Chương 400, da cá sấu. Chương 400, da cá sấu. Thấy rồi, lúc này Thu Phong trông thấy một con mắt sâu bên trong màn đêm cách hắn chừng vài chục mét. Con mắt to lớn ấy chắc chắn là mắt của rắn, không lẫn đi đâu đường. Xào sạc vài ngọn gió thổi qua làm đung đưa những tán lá cây trên cao, đồng thời lúc đó ánh trăng dọi xuống chính xác vị trí của con vật mà Thu Phong cho là con rắn. Bốn người giữ nguyên vị trí, chú ý quan sát dường như thứ Thu Phong thấy không phải là con rắn mà là một con cá sấu khổng lồ. Làm thế quái nào trong đây lại có cá sấu? Đùa chắc. Đúng rồi. Cá sấu có thể nhịn đói đến mấy tháng, thậm chí cả một năm trời nếu như chúng khỏe mạnh. Thời gian mất điện, thiên hai, hết thảy sự việc xảy ra chỉ mới một tháng. Trong thành phố này quả thật có những nhà hàng sử dụng cá sấu làm thức ăn chế biến. Và khi họ bỏ đi, họ bỏ mặc bầy cá sấu ở lại. Lũ vô trách nhiệm đó. Chiều dài trung bình của cá sấu tùy loại vào độ khoảng 4-5 mét. Ở các nhà hàng, họ thường làm thịt các con cá sấu có độ dài khoảng 2 mét, 2 mét hơn. Mà con cá sấu biến dị trước mặt Thu Phong đây nó dài đến tận 30 mét. Con mẹ ơi, đừng di chuyển đâu hết để tôi xử lý nó. Thu Phong dặn dò người của mình thêm một lần nữa. Dứt lời hắn bộc lộ khí tức cường đại trên người mình ra và nhảy xuống dưới mặt đất, tiến lại gần với con cá sấu khổng lồ cách chưa đến 100 mét kia. Đôi mắt vàng của nó đang liên tục chớp mở nhìn về phía Thu Phong. Đối với loại cá sấu này, sau khi biến dị nó có khả năng nhìn tầm nhật, tức là ngoài Thu Phong ra nó vẫn thấy được bốn người khác đang ở trên cây. Nhưng sự chú ý của nó đã chuyển sang Thu Phong khi mà một sinh vật nhỏ bé hơn nó đang bộc lộ ra khí tức cường đại. Phụt một ngọn lửa trực tiếp nổi lên trên người Thu Phong, nó sáng đến mức thắp sáng cả một vùng cánh rừng. Cái im lặng. Nhờ ánh sáng từ cơ thể Thu Phong tỏa ra, bà sĩ thấy được sinh vật kia. Chính là một con cá sấu khổng lồ. Hắn vừa kinh ngạc kêu lên thì bị Hứa Tử Lệ lên tiếng ngăn lại. Xoạt xoạt, Thu Phong bước đi nhẹ nhàng đến gần với con cá sấu khổng lồ kia hơn. Nó to lớn và hung hăng hơn cả con rắn mà Thu Phong thấy trong núi. Con rắn, cùng lắm nó chỉ dài mà thôi, về độ lớn chắc nó chỉ có thể nhét được kẽ răng của con cá sấu này. Thu Phong không tự tin đến mức để cho bốn người kia thử nghiệm chiến đấu với con quái thú dạng này. Sau khi tiến hóa không chỉ về độ to lớn, nhìn cái vảy trên người nó mọc lên gai nhọn như những chiếc sừng cứng cáp. Làn da óng ả kia chắc cứng ngang ngửa thép. Con quái vật này mà lao vào trong thành phố thì chẳng có đạn dược nào có thể công phá được nó. Chắc chỉ có mấy dạng súng công nghệ mới làm nó bị thương được. Nghĩ là thế, Thu Phong đầu óc liên tục xoay chuyển, hắn im lặng tiến tới. Tìm kiếm điểm yếu của con cá sấu này. Hắn chưa từng chiến đấu với cá sấu mặc dù rất nhiều lần chiến đấu ở trong đầm lầy, nơi có rất nhiều cá sấu. Dù có chiến đấu rồi đi nữa, thì kích thước to thế này, con người lại nhỏ bé thế kia. Phải tìm ra được điểm yếu chung của con vật này để có tư liệu đem về. Trong đầu nghĩ vậy, Thu Phong không có ý định giết nó vội. Ngược lại với suy nghĩ của Thu Phong, con cá sấu nó thấy áp lực tỏa ra từ Thu Phong, nhưng con người bé nhỏ như vậy có thể làm gì được nó. Từ từ nó cũng bắt đầu di chuyển tiến sát lại với Thu Phong. Nó tuy to lớn, nhưng bằng cách nào đó nó lại có thể di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất mà không hề gây ra một tiếng động nào. Đó là bản năng săn mồi của loài cá sấu này. Chúng yên tĩnh tiếp cận con mồi và tấn công con mồi bằng một cú đấm ngàn cân. Cả hai đều xem nhau là con mồi, luôn chờ đợi thời cơ để tấn công đối phương. Một hồi lâu sau cả hai đã tiến lại sát với nhau hơn. Khoảng cách giữa một con người nhỏ bé bằng chiếc răng của nó và nó con cá sấu dài 30 mét im lặng chờ đợi. Dường như nó không chủ động tấn công Thu Phong trước, bởi vì nó nhận ra khí tức trên người Thu Phong rất cường đại. Lại còn có cả sát khí nữa, theo đánh giá của nó, Thu Phong chắc chắn cũng là một loại săn mồi giống nó mới có thể tỏa ra cái khí thế sát phạt kia. Có vẻ như Thu Phong hiểu được suy nghĩ trong đầu của con cá sấu này. Hắn bắt đầu hạ khí thế mình xuống. Chẳng một con vật nào lại muốn đi tấn công một sinh vật được cho là mạnh mẽ hơn nó cả. Do đó Thu Phong phải tỏ ra yếu đuối, ban đầu hắn mạnh mẽ là gì hấp dẫn sự chú ý của nó để tránh nó chú ý đến bốn người sau lưng mình. Nhưng giờ đã hạ xuống là để nó có thể tấn công mình. Từ đó Thu Phong sẽ quan sát và tìm ra điểm yếu của nó. Đúng thời điểm Thu Phong hạ khí thế của mình xuống thì con cá sấu bắt đầu động, nó há nhẹ bộ hàm hôi hám của mình ra. Ùng ục loảng. Chuỗi tiếng động lớn vang lên. Khoảng cách 10 mét đối với loại động vật khổng lồ như thế này chỉ bằng một cú nhấn người mà thôi. Cảnh tượng kinh khủng, con cá sấu mở ngoác cái mồm của nó ra đốc ngang Thu Phong một phát. Bên cạnh Thu Phong có rất nhiều cây cối, nhưng cú đấm của nó đốn đổ sạch toàn bộ cây cối xung quanh mà hướng thẳng đến Thu Phong. Thu Phong có thể cứng đối cứng với nó, nhưng hắn không làm thế. Tức thì khi con cá sấu vừa động, Thu Phong đã bắt được hướng tấn công của nó nên liền nhảy lên không trung. Cú nhảy lên này không chỉ là nhảy lên không, mà là nhảy trực tiếp lên người nó. Sau khi nhảy lên trên người con cá sấu, Thu Phong đạp nhẹ lên lưng nó rồi nhảy ra phía sau lưng. Hắn muốn quan sát toàn bộ trên dưới con cá sấu này. Một đấm vừa hụt, nó biết sinh vật bé nhỏ kia đã nhảy ra sau lưng nó. Tức thì nó chuyển động cơ thể quay đủ lại. Nó quay đúng một vòng tròn cũng đồng nghĩa với tất cả cây cối xung quanh nó đổ rạp xuống hết vì lực đạo của nó. Với nó những cái cây to lớn này giống như là cọn cỏ dại, không hơn không kém, không đáng để nó bận tâm. Thân thể khổng lồ như vậy mà có thể di chuyển nhanh nhẹn đến thế. Khi con cá sấu vừa quay người lại cũng là lúc Thu Phong chạy sang hướng khác. Hắn muốn đánh giá xem tốc độ tối đa của con cá sấu này là bao nhiêu. Thu Phong lao đi với thể chất của bản thân, không hề có bất cứ năng lượng phụ trợ nào. Tốc độ của hắn đã đạt đến ngưỡng 150 km/h rầm 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 rầm. Con cá sấu thấy sinh vật chạy đi, nó lập tức phi người đuổi theo. Bước chân nhẹ nhàng của nó biến mất, thay vào đó là những bước di chuyển khiến mặt đất rung lên liên tục. Thu Phong vẫn tiếp tục tăng tốc độ của mình lên, đến mức gần 200 km/h thì mới giữ được khoảng cách dài lâu với con súc vật này. Sau đó hắn dừng lại, bởi hắn thấy con cá sấu không thể chạy nhanh hơn được nữa. nhưng cá sấu vốn là động vật lương cư, nó ở dưới nước sẽ nguy hiểm hơn gấp vạn lần trên cạn. Mà tốc độ chậm chạp trên cạn của nó đã đạt mức 200 km/h rồi, chưa kể đây chỉ là con chưa trưởng thành. Nếu gặp phải con trưởng thành có thể tốc độ còn nhanh hơn nữa, hoặc có thể chậm hơn do độ lớn của nó. Trên người con cá sấu ngoài bộ vảy cứng như thép, ở bề mặt trên thì phần bụng nó vẫn vậy, là vùng vảy mềm màu trắng. Lần này nó thấy Thu Phong dừng lại, nó không dừng lại mà trực tiếp há mồm ra đớp ngang thêm một phát nữa. Kình! Mồm nó vừa há ra, Thu Phong đã bật sang hướng khác im lặng để tiếp tục đánh giá nó. Cá sấu ở trên cạn có xu hướng đớp ngang những sinh vật nhỏ hơn nó để tăng diện tích tấn công thay vì đớp thẳng. Lần này nó lại đớp hụt, nhưng nó chưa kịp quay người lại thì đã cảm nhận được sinh vật kia đang lao về phía mình. Đúng, là Thu Phong chủ động tấn công trước. Hắn chỉ cần thêm một số thông tin nữa để hoàn thành dữ liệu của mình và kết thúc tính mạng con cá sấu này. Vinh! Lao đến một quyền được tung ra từ cánh tay Thu Phong thẳng vào mép hàm của nó. Vinh! Cú đấm va chạm khiến cho thân hình khổng lồ của con cá sấu bật ra. Tức thời nó liên bay mình 180 độ lăn sang hướng khác nhìn Thu Phong chằm chằm. Cá sấu tuy có lực cắn rất lớn, nhưng điểm yếu của mọi con cá sấu là nằm ở cơ hàm. Theo lý thuyết đòn bẩy, lực đẩy lên của nó cực kỳ yếu, nên nó thường mở hàm ra rất nhanh. Nhưng cái lực cắn thì ngược lại cực kỳ mạnh. Ngoài ra theo Thu Phong biết, chúng còn có một điểm yếu nữa là nằm ngay mũi. Mũi của cá sấu có rất nhiều dây thần kinh, chỉ cần đánh vào đó chúng liền cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên cả hai điểm yếu này chung quy đề về cái miệng của nó. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta có đủ nhanh để lại gần và tấn công mũi hay phần mép hàm của nó hay không. Chỉ sợ chưa kịp lại gần đã bị nó đớp cho một phát về chầu ông bà rồi. Do đó Thu Phong cần phải quan sát kỹ hơn. Hắn làm được không có nghĩa người khác làm được. Hắn phải tìm ra cách gì đó đơn giản hơn nhưng vẫn có thể hạ được con cá sấu này. Trước đó phải làm phép thử về võ kỹ cái đã. Con cá sấu này thuộc dạng hung bạo rồi, nếu gặp nó Thu Phong khuyên người của mình nên chạy trốn thì hơn, đối đầu với con quái vật này rất dễ bỏ mạng. Đến đây đi xúc vật. Thu Phong hét lên một tiếng khiêu khích con cá sấu trước mặt mình. Tức thời hắn giang hai tay ra rồi lập tức chụp lại hô thầm, kim cang bất hoại thức thứ nhất đào thương bất nhập. Dứt câu trên người Thu Phong xuất hiện một cái chuông đồng với chữ phạn bao quanh. Như Thu Phong mong muốn, khi hắn vừa thực hiện xong chiêu thức kia lập tức con siêu cá sấu há toang cái mồm của mình ra. Nó nghiêng đầu đẩy người tới tấp thẳng vào Thu Phong. Kình! Lực đớp của nó tạo ra luồng gió đẩy nghiêng mấy hàng cây xung quanh. Đồng thời trong miệng của nó có một thứ gì đó phát sáng lên, cờ giáp cái chuông có dấu hiệu bị nứt và càng lúc nứt càng lớn. Lực hàm của con cá sấu này vẫn tiếp tục tăng. Nếu như còn để như vậy thì cái chuông sẽ sớm vỡ nát, đồng thời Thu Phong cũng vong mạng theo. Nghĩ thế hắn lập tức hô lên một tiếng nữa, thứ hai chắc như bàn thạch. Tức thì thêm một cái chuông lớn hơn hạ xuống trên người Thu Phong, tạo thành hai lớp chuông phòng thủ vững chắc. Đây là điều cực kỳ khó gặp trong trường hợp này. Cơ bản nếu muốn sử dụng chiêu thức khác, bắt buộc chiêu thức kia phải mất tác dụng. Nhưng không, Thu Phong trực tiếp để hai cái đè lên nhau. Sau khi hai cái chuông kiên cố giữ lại cái hàm của con cá sấu, Thu Phong đứng trong đó suy nghĩ, hắn phải tìm ra cách khác để tấn công con này. Trên cơ bản kim cang tầng 1 không thể chịu đựng được lực cắn của con cá sấu này. Thu Phong không thể nào ước tính được lực đớp của nó cả. Chắc lực đớp cỡ chục tấn đổ lên là ít. Hả? Bên trong hàm của cá sấu, cơ thể Thu Phong bắt đầu đảo lộn cả lên. Cảnh tượng bên ngoài, con cá sấu ngẩng đầu lên trời hòng nuốt cả Thu Phong với cái chuông kia vào người. Con ngu rốt này. Thu Phong mắng chửi một tiếng. Tức thời hắn giải đi kỹ năng kim cang bất hoại. Thiết quyền. Đồng thời điểm chuông vàng biến mất, Thu Phong trực tiếp tung ra một đấm thẳng vào bên trái mình, tức là phần hàm phía trên của nó. Bình. Một quyền đánh bật hàm của con cá sấu ra. Vài giây sau Thu Phong xuất hiện bên ngoài với cánh tay dính đầu nước dãi hôi hàm của nó. Eo ơi mùi kinh thế. Đưa cánh tay lên mũi người, Thu Phong nhăn mặt mắng chửi một câu. Thử dùng đao pháp xem cắt được phần vảy mềm nó không nhỉ? Đống Thu Phong có một suy nghĩ. Từ nay đến giờ hắn toàn chiến đấu bằng tay không? Sẽ ra sao nếu vận dụng đao pháp? Hắn tuy không có vũ khí bên người, nhưng tay hắn có thể hóa thành đao, lợi dụng dòng chảy sắc bén trên người để tạo thành một thanh đao cho chính cánh tay của hắn. Phong ma đao pháp. Từ lúc nào Thu Phong đã tiếp cận dưới vùng bụng con cá sấu khổng lồ. Hắn quỳ xuống lướt đi trên ngọn cỏ, tay hóa thành đao như biến thành màu vàng vung lên ngay vùng yếu nhất của cá sấu, chính là cánh tay trước của nó. Xoẹt 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 ba đường chém ra, những đoạn đao khí phóng thẳng vào chỉ trước của con cá sấu. Ô ô ô ô ô. Con cá sấu khổng lồ gầm lên một tiếng thất thanh. Liền sau đó Thu Phong lướt ra bên ngoài. Bịch. Một tiếng bịch lớn vang lên làm chấn động nhẹ mặt đất. Hiển nhiên là cắt được, lại còn cắt rất ngọn. Ba đường chém vào dùng mảnh mềm, một đường làm đứt chi trước của nó, một đường chém vào bụng nó, còn một đường Thu Phong chém vào cằm dưới của nó. Hai đường kia tuy không gây nguy hiểm tính mạng nó, nhưng dường như đã làm nó mất đi khả năng chiến đấu khi mà bụng thì rách, hàm dưới của lộ ra vài dây cơ hàm. Hơ mờ mờ mờ. Để tao thử bá vương quyền coi mày chịu nổi không. Đứng trên ngọn cây, Thu Phong nuốt nuốt cái cằm của mình. Hắn quyết định đánh lên thử bộ vảy cứng cắp kia của nó, nơi mà hắn tránh suốt từ nay đến giờ không tấn công. Bá vương quyền. Thu Phong buông người xuống dưới mặt đất, cánh tay hắn hóa thành một màu cam. Bá vương quyền được kích hoạt. Bình. Một đấm tung ra. Cả khu vực xung quanh đất đá bắn thẳng lên trời, cây cối thi nhau đổ rạp xuống. Dầm 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 lạ chạ Thu Phong đứng nguyên trên người con cá sấu. Đất đá rơi xuống lạ chạ từ trên trời cao xuống, giống như một cơn mưa bùn kéo dài chừng vài giây liền biến mất. Khắp người Thu Phong toàn bùn đất, thậm chí còn có một cọng cỏ dính trên đầu hắn, rũ xuống trông rất buồn cười. Đứng trên người con cá sấu nằm bất động. Nó chết luôn rồi. Chết do tác động lực từ cú đấm của Thu Phong. Người nó nguyên qua một bên, nội tạng vọt hết cả ra ngoài do cú chém hắn gây ra trước đó, và cú bá vương quyền là một động thái đẩy sạch những thứ đó ra. Lắc lắc cái đầu, Thu Phong nhảy xuống quan sát cái vùng mà hắn đấm ban nãy. Hoàn hảo chỉ bị nứt một chút xíu, đường nứt cực kỳ nhỏ. Thế giới bây giờ đang thiếu giáp và vũ khí, mà với công nghệ sắt thép, chúng lại quá nặng để cầm. Với những lớp vảy này, Thu Phong thấy nó nhẹ và cứng cáp hơn so với sắt thép bây giờ. Có nên kéo nó về làm giáp hay vũ khí không nhỉ? Nhưng bên mình không có thợ rèn, dù nghĩ thế Thu Phong vẫn đi ra nhấc đuôi nó mà kéo ra khỏi bìa rừng. Trong cánh rừng, cảnh tượng một người nhỏ bé kéo lê kéo lết một con cá sấu khổng lồ dài 30 m. Hắn đi tới đâu cây cỏ dạt qua hai bên đến ấy. Hắn vượt qua phạm chủ của người rồi. Chương 401, trở về. Chương 401, trở về. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Thu Phong nhận ra được cách đối đầu với cá sấu khổng lồ bự còn hơn cá sấu thời tiền sử, đó chính là chạy. Đúng, là chạy. Làm thế quái nào người của hắn có thể đánh bại được con súc vật này trong thời gian ngắn? Chưa kể họ có đủ bình tĩnh hay không, chưa bàn về nó có tấn công hay là không, cái kích thước 30 mét của nó và bộ dạng hung tợn của nó khiến người ta bắt gặp chỉ muốn chạy mẹ nó cho nhanh. Người của hắn đang trong quá trình rèn luyện, gặp những sinh vật khác thì được, gặp một trong những loài vua của đầm lầy hay gặp sư tử, hổ, chắc bỏ mạng thật sự. Nội mấy con chót chót như con chuột rồi còn là cả một vấn đề to lớn. Nên thôi, thay vì kéo dài thời gian tìm hiểu và tránh cho nó chạy thoát, Thu Phong trực tiếp thịt luôn nó. Cái bậy của nó quả không làm Thu Phong thất vọng. Hắn sẽ đem vào thành phố, thử thị của con này cũng như lóc vẩy nó ra coi làm hàng rào hay khiên được không. Mấy tấm vẩy này của nó như đã nói nhẹ hơn nhiều so với thép, mà lại cứng hơn thép. Rất thích hợp cho việc chiến đấu bắt đi làm khiên. Nếu có người biết cách rũa nó ra thành vũ khí càng tốt. Nói đến vũ khí, Thu Phong sợ rằng sắt thép ở thế giới này không đủ sắc bén để cắt qua da bọn chúng mất. Sếp. Lúc này Thu Phong kéo xác con cá sấu khổng lồ lên, từ xa bốn người trọng khoa đã thấy được Thu Phong, họ lập tức chạy đến. Thu Phong dặn họ không được di chuyển, họ quả thật nghe lời, dù Thu Phong đi nơi khác chiến đấu họ vẫn giữ nguyên vị trí. Bởi họ biết khu rừng này còn nhiều bí ẩn, Thu Phong đã dặn như vậy, họ mà đi đâu lạc mất lại phải bắt hắn đi tìm. Chẳng ai muốn làm Thu Phong tức giận cả, và Thu Phong cũng cực kỳ ít khi nổi giận. Thậm chí Hứa Tử Lệ, trọng khoa và hai người Ezic, bà sĩ chỉ thấy Thu Phong nổi giận duy nhất vào đúng lần trong cuộc họp mấy ngày trước khi nói đến em trai hắn. Không hẳn là nổi giận, mà đó chính là đe dọa thôi. Nếu hắn thật sự giận không biết đến mức nào. Có lẽ Vicky là một trong số ít người thấy Thu Phong thực sự tức giận, nhưng tức cũng như không tức, bởi hắn biết tìm nén cơn giận của mình. Thu Phong có mối thù sâu sắc với loài ngạ quỷ. Chúng suýt chút nữa đã giết chết Lục Nương. Thế giới thành ra thế này, Thu Phong không biết còn chuyện gì diễn ra nữa không. Do đó hắn càng phải trở nên mạnh hơn, người xung quanh hắn càng phải trở nên mạnh hơn nữa để những người cần được bảo vệ như Lục Nương cảm thấy an toàn hơn. Con cá sấu đã bị giết không biết rằng ai trong bốn người họ lẩm bẩm. Cảnh tượng sau lưng Thu Phong là cả một vùng cây cối đổ nát tang hoang. Sếp, anh kéo theo con này làm gì? Lúc này Hứa Tử Lệ lên tiếng hỏi thăm Thu Phong. Thử dùng hết sức đấm vào vậy nó xem, sử dụng cả võ kỹ võ đang trưởng pháp bắt quái du long trưởng luôn đi. Đáp lại lời của Hứa Tử Lệ, Thu Phong nhàn nhạt lên tiếng. Rõ. Tuy không hiểu cho lắm, nó đã chết rồi còn kêu hắn đánh thử làm gì. Tiến về sát bên hông con cá sấu khổng lồ ấy, Hứa Tử Lệ đứng bật công. Nội công trên người hắn bắt đầu luân chuyển, kinh mạch nở ra. Một vòng bát quái xuất hiện ngay dưới chân của Hứa Tử Lệ. Bát quái du long trưởng thể thứ nhất bắt trưởng. Vừa dứt lời hai tay Hứa Tử Lệ bắt đầu động. Hắn nhảy bộ tới, vòng bát quái theo hắn dính chặt lấy chân. Trưởng tung ra, đúng tam trương. Huỳnh vù 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 gió lốc nổi lên từ trưởng của Hứa Tử Lệ, lá cây rung động, mặt đất hơi chấn động nhẹ một chút. Sau tám trưởng Hứa Tử Lệ dừng lại, gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên tám trưởng du long mà Hứa Tử Lệ tự tin có thể trưởng đổ một tòa nhà. Ấy thế mà nó không hề làm thân thể con cá sấu này nhúc nhích khỏi mặt đất dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến việc làm bể mấy cái vảy trên người nó. Khi Hứa Tử Lệ chạm trưởng vào vảy kia của con cá sấu, hắn cảm nhận được vảy của nó cực kỳ cứng cáp, thậm chí so với sắt thép còn cứng hơn bội phần. Thân thể nó cũng quá nặng đi. Tuy bắt quái du long trưởng của Hứa Tử Lệ không mạnh được như Thu Phong, cũng không trưởng ra được hình rồng, nhưng trung quy nó vẫn rất là mạnh. Hiển nhiên người rõ được sức mạnh từ đòn du long nhất chính là Trọng Khoa. Hắn là đồng bạn của Hứa Tử Lệ, thân thiết với nhau, thực lực tương đương nhau và cũng là đối thủ chuyển tiếp của nhau. Do đó Trọng Khoa là người rõ lực đạo của Hứa Tử Lệ hơn ai hết. Ấy thế mà con cá sấu đã chết, chỉ còn lại cái xác, đến việc khiến nó xê dịch thân thể cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc giết chết nó. Chính bởi vì thế, Thu Phong cũng do thực lực của người mình nên hắn mới quyết định giết con cá sấu này luôn thay vì tiếp tục tìm hiểu về nó để chỉ ra cách chiến đấu. Căn bản nó quá mức thừa nhận của những người như Hứa Tử Lệ, gặp con này cách tốt nhất là chạy, ráng chạy để mà sống. Đừng đối đầu với nó rồi mang họa diệt thân. Thấy vậy của nó thế nào? Lúc này Thu Phong lên tiếng đánh thức trạng thái thất thần kia của Hứa Tử Lệ. Cứng rất cứng hơn cả thép. Hứa Tử Lệ nghe vậy liền lẩm bẩm trong miệng, hắn ngơ ngác nhìn con cá sấu trước mặt mình mà cảm thấy phấn khích. Phấn khích không phải vì con cá sấu có bộ vảy cứng cỏi. Phấn khích vì hắn biết được phần nào thực lực của Thu Phong. Nói Thu Phong mạnh thôi chưa đủ, hắn quá mạnh, mạnh đến mức họ không thể nào biết được Thu Phong mạnh bao nhiêu. Chưa từng có thời điểm nào mà họ thấy Thu Phong bị đánh bại. Duy nhất chỉ có một lần Thu Phong phải liên tục chiến đấu với hàng chục dị năng giả cấp cao trong thành phố. Rồi bị kẻ lạ mặt nào đấy mạnh đến mức vô lý hơn cả Thu Phong tấn công. Ấy thế mà Thu Phong vẫn có thể chống đỡ được. Theo như những gì họ thấy lúc đó Thu Phong chưa từng thể hiện qua võ kỹ, mà người đàn ông ám sát kia đã có võ kỹ của riêng mình. Không có võ kỹ Thu Phong vẫn có thể chiến đấu như những chiến binh dũng mãnh nhất thế giới này. Giờ đây Thu Phong không những có võ kỹ mà còn mạnh hơn rất nhiều. lần đó không biết thực lực của Thu Phong bao nhiêu mà hắn có thể dễ dàng né một viên đạn bắn tỉa từ xa ở một nơi hắn không thể thấy. Nếu so sức mạnh khi đó, thậm chí bây giờ đám người Hứa Tử Lệ cũng không tự tin rằng họ có thể mạnh bằng Thu Phong khi đó nữa. Thu Phong phát triển quá nhanh, họ lại rất thiếu động lực. Họ nghĩ mạnh lên chỉ để đánh bại Thu Phong mà thôi. Nhưng giờ thì khác, họ phải sinh tồn. Con người thích nghi và phát triển nhanh nhất là lúc sinh tồn, đối mặt với cái chết. Làm mọi thứ để được sống, họ phải có khao khát sống thì họ mới mạnh lên được. Lóc Cách Hứa Tử Lệ vừa trả lời xong, Thu Phong vươn tay lên nắm lấy một miếng vảy của con cá sấu kéo ra. Sau đó hắn ném về phía Trọng Hoa. Thử dùng lực bẻ nó xem, làm nó nứt thử xem. Ném cho Trọng Hoa, Thu Phong liền nói. Thức thời Trọng Hoa liền thực hiện, võ kỹ hắn học là ngạch công, tức sức công phá rất lớn. Đại lực kim căng cháo. Tay hóa thành đao, Trọng Hoa dâm thẳng đầu ngón tay của mình vào miếng vảy đó. Xoẹt xoẹt ánh lửa tỏa lên, không biết từ đâu ra. Trọng Hoa dừng lại, lúc này các đầu ngón tay của hắn đỏ ửng cả lên. Hắn lắc nhẹ cái đầu vô lực của mình rồi ném qua cho hệ dịch bên cạnh. Hệ dịch không ngu ngốc mà đi thử nữa, thực lực của hai người kia ra sao hắn biết. Hắn chỉ thử cầm gõ gõ nhẹ lên vài cái rồi ném qua cho bà xì. Thang đầu cất bà xì thì làm giống như là thử vàng thật hay vàng giả, miếng vảy to gấp mấy lần cái bản mặt hắn. Còn dính lớp thịt của con cá sấu, vậy mà hắn dám đưa lên miệng cắn cắn vài cái muốn mẹ cả răng. Trả xếp bà xì hậm hực đi tới, một bên ôm cái răng đau nhức của mình, một bên đưa cái vảy đến cho Thu Phong. Cầm lấy đi, đem về tìm cách làm giáp và khiên rất có ích. Vậy thôi, hôm nay con cá sấu này phá tan kế hoạch rồi. Mới ở bìa rừng đã gặp quái thú dạng này còn ăn chơi cái gì nữa. Xuỳnh xuỵch nói xong, Thu Phong nắm lấy đuôi con cá sấu kéo ra khỏi bìa rừng. Hắn đi tới đâu cây cối lại tiếp tục đổ sập đến đấy. Chịu thôi, sức nào mà rảnh rỗi bắt con quái vật này lên. Bắt thì cũng được, mà do nội tạng nó trào cả ra ngoài. Máu me, hôi hám, Thu Phong muốn tối nay còn được ôm Lục Nương ngủ, chứ không hắn bị đuổi ra ngoài mất. Trên đường trở về, vì vướng víu con cá sấu này, cơ thể to lớn của nó lại liên tục mắc phải những cái cây lớn, Thu Phong không muốn tốn nhiều sức. Thế là hắn ra việc cho bốn gác kia đánh sập mấy cái cây tạo đường đi cho hắn. Sang việc luyện tập luôn. Sau gần cả tiếng đồng hồ, năm người mới đi ra khỏi bìa rừng. Toàn thân bốn người kia mồ hôi nhễ nhại, nằm bệnh ra cả dưới đất mà thở. Còn Thu Phong vẫn rất an nhàn, hắn tự lúc nào đã cởi áo ra, khắp bó cơ nổi lên như hồi ban đầu mà mấy người Trọng Khoa gặp hắn. Cứ thế một tay Thu Phong nắm lấy đuôi con cá sấu kéo đi nhẹ nhàng trên đường lớn. Đường nhựa đất đá vốn đã nứt toạc, nay giống như bị máy cày nó xâm chiếm, bật lên hết. Không còn đâu ra hình thù của một cung đường khi xưa dẫn vào thành phố biển nữa. Thu Phong chả quan tâm, xe cộ có đi được quái đâu. Quan tâm đường xá làm gì? Mà có đi được chăng nữa thì muốn cho quái vật ngoạm đầu khi nghe thấy tiếng động cơ hả? Bốn người kia dù mệt, họ ngồi xuống nghỉ ngơi được vài giây thấy Thu Phong bỏ đi không quan tâm đến bọn họ. Bọn họ cũng phải lết cái mông đứng dậy mà chạy theo. Lúc này Thu Phong tới trước cổng trào. Đập vào mũi hắn là mùi tanh của thi thể, không phải mùi máu của người, mà là của mấy con chuột cống. Hắn thấy vài cái xác con chuột trải dài bên trong thành phố. Chẳng lẽ nào đám chó diệt sạch lũ chuột rồi? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thu Phong. Lúc này một vài bóng hình xuất hiện. Gâu gâu. À, là mấy con chó biến dị, nó chạy lang bang khắp thành phố, săn chuột một cách thích thú, coi chuột như là món đồ chơi của mình. Vài con ăn no rồi chán không ăn nữa, thành ra đi săn. Cắn chết rồi thôi. Một vài con lúc này sủa inh ỏi cả lên chạy đến trước mặt Thu Phong vẫy đuôi ngồi xuống. Nhìn con chó ngồi xuống rồi, nó vẫn to lớn cao đến 5-6 mét. Tụi mày săn hết chuột rồi hả? Gâu gâu. Con chó trước mặt Thu Phong là giống chó săn. Nó có đôi tai dựng đứng, gương mặt bặm trợn. Tuy nhiên lúc này nó vừa nghe Thu Phong hỏi xong, hai liền cụp xuống nhảy cẳng lên mà sủa. Dầm dầm dầm, mỗi lần nó nhảy lên nhảy xuống là mỗi lần mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Lũ quái thai này, cái điệu bộ kia của nó sau khi nghe câu hỏi của Thu Phong là điệu độ mừng rỡ. Mừng rỡ khi gặp Thu Phong, mừng rỡ khi hoàn thành công việc được con mực giao. Con mực đầu đàn là tôi tớ của Thu Phong. Xem Thu Phong như chủ nhân, thì đàn của nó bắt buộc cũng xem Thu Phong như thế. Do đó nó mới có hành động đáng yêu như vậy. Rồi rồi rồi, ăn thịt cá sấu không? Cho mày này, dứt lời Thu Phong nhảy lên người con cá sấu. Hắn lấy cái chân con cá sấu bị chặt ra trước đó ném về phía con chó biến dị kia. Bất ngờ miếng thịt được ném ra, dù còn cả vậy con chó kia vẫn không ngần ngại bay lên ớp. Liên tiếp những con chó khác không biết từ đâu chui ra hơn chục con nhào đến tranh ăn cấu xé. Cốc cốc, tiếng xương sầu vỡ vụn vang lên cùng cuộc kiến. Thu Phong cảm thấy lạnh gáy. Mấy con chó này, không ngờ vậy mà có thể cắn nát được cái chân của con cá sấu. Tuy đó không phải là nơi cứng nhất của nó, nhưng ít nhiều cũng có vậy của nó trong đó. Rộn rộn bình bịch bịch, giờ khác này, mấy miếng vậy cứng cắp từ trong miệng của mấy con chó rơi là trả xuống dưới mặt đất. Bọn này nhờ chúng lóc vậy con cá sấu coi bộ cũng ổn áp hết. Nghĩ thế cho vui thôi, Thu Phong cười cười tiếp tục kéo con cá sấu đi xuyên qua đàn chó. Thu Phong đi đến đâu, đàn chó đang ăn uống say sưa liền dừng lại, cúi đầu xuống một chút. Thu Phong đi khỏi, chúng lại tiếp tục cấu xé nốt cái chân của con cá sấu. Cảnh tượng này đập vào mắt mấy người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa khiến họ hít thở không thông. Cũng may, khi trước Thu Phong giữ lại đàn chó, tập hợp chúng lại với nhau nhằm cho chúng trở thành nguồn thức ăn dự trữ nếu như cạn kiệt thức ăn. Nhưng suy cho cùng thức ăn vẫn còn, thiên tai ập đến, thế giới thay đổi khiến cho những con động vật và cây cối biến dị. Cũng nhờ đó mà bây giờ thành phố này ngoài Thu Phong ra, còn có đàn chó biến dị hùng mạnh che chở. Trên đường đi, Thu Phong bắt gặp vô số xác chết của con chuột. Hầu hết những con không bị ăn đều bị cắn cho vụn nát cả xương sống. Dù không chết cũng thành bại liệt không thể phá phách được nữa. Huỳnh 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 bên trong trung tâm thành phố, lấy quảng trường làm trung tâm. 2 triệu dân còn sống sót dựng lều, dựng trại, thậm chí có vài căn nhà còn sử dụng được họ liền sử dụng đó làm chỗ ở tạm thời của mình. Lúc này đàn chó và con người trong thành phố cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Họ cứ ngỡ có dã thú ập đến liền lập tức chạy qua ngoài xem tình hình. Không cần biết làm được gì hay không, cứ tò mò trước cái đã. Đàn chó bên trong cảm nhận được rung động từ mặt đất, nhưng chúng có cái mũi thính hơn, biết là lý do tại sao như vậy. Vài con mừng rỡ nhảy cẳng lên chạy về phía đó, vài con lười nhác tiếp tục ngủ gục xuống. Chó cũng có chó này chó nọ. Không phải con nào cũng giáp tâm phục tùng con mực cũng như giáp tâm trung thành với Thu Phong. Chúng chỉ cúi đầu trước những kẻ mạnh mà thôi. Đó là bản năng bản tính của sinh vật. Chương 402, lóc da cá sấu. Chương 402, lóc da cá sấu. Khi âm thanh nổi gai góc từ móng chân của con cá sấu lê lết trên đường ban lên khắp trời. Từ xa xa Thu Phong đã thấy được vài đường ánh sáng mở nhạt từ bên trong thành phố. Ban đêm, không điện không đóm, chỉ có củi lửa là thứ dùng để soi sáng cho con người trong thời đại này. Nến dường như nó chẳng còn tồn tại trong cái thế giới này khi mà toàn bộ thiết bị công nghệ đều thay thế hết chúng. Con người tự tin rằng nguồn điện được đảm bảo cho đến khi thế giới này mất điện. Và giờ họ không có đèn tẩy để thắp sáng, bản thân họ phải tự lấy số củi, số than còn sót lại từ những nơi bán chúng để sử dụng. Lý ra họ không dám thắp sáng như thế này đâu. Cây cối phát triển um tùm, cành cây khô, gốc cây khô trở nên nhiều hơn. Ban ngày một số người đi thu gom củi để đốt lửa. Hình như là thiếu tướng cùng mấy người kia trở về không biết là ai hô lên. Có điều những người ra hóng chuyện, họ chỉ thấy được cái bóng khổng lồ của con cá sấu đang di chuyển về phía này. Mặt đất rung động lên nhẹ nhẹ. Mấy con siêu cẩu thì chạy tới ngồi xuống vẫy đuôi vui mừng, cũng có vài con lao đến chạy vòng vòng quanh cái xác khổng lồ kia mà sủa lên vài tiếng. Vài phút sau một thân hình khổng lồ của con cá sấu xuất hiện rõ ràng hơn. Ôi cái gì vậy? Tại sao lại có con cá sấu to thế này? Nó hình như đã chết rồi, thiếu tướng đang kéo nó kìa. Cảnh tượng một người đàn ông cao to lực lưỡng kéo theo một con cá sấu khổng lồ to bằng cả một tòa nhà lê lết trên đường. Cảnh tượng ấy thật rung động. Vài đứa trẻ thấy được viễn cảnh ấy, chúng không những không sợ, mà còn hâm mộ. Hâm mộ một Thu Phong mạnh mẽ, trông như một vị anh hùng đi tiêu diệt quái vật. Bình Thu Phong buông cái đuôi con cá sấu xuống. Cái đuôi chỉ rất từ trên vai Thu Phong xuống dưới mặt đất thôi mà khiến mặt đường nhựa nước toát ra, hai luồng gió lớn tạt qua hai bên tòa nhà. Canh chừng xác con cá này, đừng cho ai lại gần nghe chưa. Lúc này Thu Phong lên tiếng nói với mấy con chó đang chạy vòng vòng xung quanh cái xác của con cá sấu. Chúng ngửi lấy người để, tò mò xem đây là sinh vật gì. Go go. Vài con chó sủa lên mấy tiếng rồi lập tức phân nhau ra canh chừng cái xác con cá sấu. Xì cơ thể Thu Phong bắt đầu teo nhỏ lại, cơ bắp quần quận như lực sĩ biến mất. Thay vào đó là những thớ cơ rắn chắc và hoàn mỹ. Mặc chiếc áo thun đen lại trên người, Thu Phong bước chậm rãi vào trong khu của người dân. Chứng kiến viễn cảnh Thu Phong cùng bốn người kia, năm bóng hình được ánh trăng chiếu rọi bước đến. Chẳng ai dám hỏi han. Quân lính của Thu Phong vẫn đứng đó, họ canh gác đúng với nhiệm vụ của mình. Tuy hiếu kỳ nhưng không ai dám tiến tới. Chỉ đến khi Thu Phong đi ngang qua, họ hô lên một tiếng thủ trưởng. Thu Phong gật đầu lại với họ và bước vào trong. Này, thủ trưởng mình cuối cùng bá đạo đến đâu? Con cá sấu khổng lồ kia thế mà có thể giết được nó rồi vác về đây, nhìn cái hàm răng sắc bén của nó kia. Không biết thủ trưởng kéo nó về làm cái gì? Nói nhỏ nhỏ thôi, đội trưởng bắt gặp lại và cho rơi răng. Bây giờ hai quân lính canh gác thủ thị qua lại với nhau. Thằng này đứng cách thằng kia cũng cả 4-5 mét, thế mà thì thầm được cũng hay. Ngày hôm sau, buổi sáng tinh mơ. Trên thế giới chẳng ai biết đây là ngày mấy tháng mấy. Chỉ biết rằng họ đang ở khoảng tháng 11 và tháng 12 năm 2194. Chính xác thời điểm này, ngày mà mọi người chìm sâu vào giấc ngủ là ngày 17 tháng 11 năm 2194. Thời điểm một tuần sau đó bọn họ tỉnh lại, tính đến nay cũng 3 ngày trôi qua. Thời điểm bây giờ là ngày 27 tháng 11 năm 2194. Thu Phong thức dậy như một thói quen. Trời vẫn còn tối, ánh mặt trời từ phía xa còn chưa mọc lên. Hắn thức dậy vào giờ này chứng tỏ bây giờ nằm vào khoảng 5 giờ sáng. Tỉnh dậy, Thu Phong hôn nhẹ lên gò má trắng nõn của Lục Nương một cái rồi rời khỏi giường. Hắn và Lục Nương ở trong một tòa cao ốc còn sót lại, căn phòng này là một trong những căn phòng còn nguyên vẹn nhất. Dù có hơi ẩm ướt sau trận lũ, nhưng giờ cũng đã khô răng và được dọn dẹp lại sạch sẽ. Hai đứa bé Tiểu Bối và Tiểu Bảo ngủ trong một căn phòng khác. Chúng vẫn còn say giấc mộng chiêm bao của riêng mình. Nghĩ đến thật tội, hai đứa trẻ đó có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học máy móc. Thế giới này bỗng dưng không sử dụng được bất cứ thiết bị nào, thì làm sao mà chúng sống được với niềm đam mê của mình? Thu Phong khoác lên mình chiếc áo của quân đội rồi bước ra khỏi phòng. Đúng lúc này tiếng cửa phòng của hai đứa trẻ vang lên. "Anh Phong." Giọng nói của Tiểu Bảo khiến đôi lông mày Thu Phong giãn ra. Hắn cứ ngỡ bọn trẻ gặp việc gì, ra là chúng dậy sớm à? Sao thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa? Nghe Thu Phong nói thế, gương của Tiểu Bảo xị xuống. Nó bước xuống quầy bếp rót ra hai cốc nước. Nó một cốc, Thu Phong một cốc rồi nói, "Mấy ngày nay em cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng phụ giúp được cái gì cho các anh chị. Em và Tiểu Bối đòi làm này làm kia, chẳng ai cho làm, ai cũng nói sợ bọn em bị chuyện gì. Anh Phong, hôm nay cho em và Tiểu Bối đi theo anh được không?" Lời nói của Tiểu Bảo vừa dứt, trong căn phòng khép hờ cửa, Thu Phong thấy ánh mắt của một đứa trẻ đang lén nhìn về phía này. Hắn gật đầu mỉm cười nói, "Thích làm việc chứ gì, đi. Anh kiếm việc cho hai đứa làm." Tiểu Bối ra đây với anh nào được sự chấp thuận của Thu Phong, đôi mắt Tiểu Bảo sáng lên mừng rỡ. Con Tiểu Bối đứng lấp ló trong phòng liền chạy ù ra ôm lấy Thu Phong, nó ngẩng đầu nói, "Ư mướn vậy hả?" Thu Phong chả hiểu gì hết. Sau khi cho hai đứa trẻ đánh răng rửa mặt xong xuôi, Thu Phong viết một tờ giấy đặt bên cạnh giường với nội dung, "Anh dắt hai đứa nhỏ đi vòng vòng. Em dậy thì xuống dưới tìm anh. Đi thôi." Thu Phong cùng hai đứa trẻ bước ra khỏi tòa nhà. Hắn cũng chẳng biết kiếm việc gì cho hai đứa nhóc này. Việc nặng thì chúng không thể làm, đúng hơn là Thu Phong không muốn chúng làm việc nặng nhọc. Dưới trường hắn biết bao nhiêu thanh niên trai tráng, lại để cho hai đứa nhóc làm việc thì sao mà làm nổi. Sợ bọn họ lại tranh việc của tụi nó lại bằng thừa. Bình thường những đứa trẻ tầm tuổi này chỉ lo ăn học rồi chơi, chẳng thể nào nghĩ đến chuyện làm việc đâu. Mà muốn làm thì dưới 16 tuổi ai cho làm cái gì? Do xuất thân từ trẻ mồ côi, lan lộn từ thành phố này sang thành phố khác để sinh sống, chúng quen với việc phải lao động mới có ăn, nên giờ để chúng thoải mái chúng có vẻ không quen. Chưa kể đây quả thực là hai đứa trẻ ngoan. Cuộc sống của chúng đã tốt hơn nhiều khi ở với hắn, vậy mà chúng vẫn cố gắng làm việc. Tuy chỉ là chế tạo máy móc này nọ cho Thu Phong không cần những thứ đó, nhưng chúng luôn nghĩ làm một cái gì đó có ích để giúp đỡ người đã và đang kêu mang lấy chúng. Thôi thì cứ dắt chúng đi theo mình vậy. Sáng sớm nay Thu Phong có khá nhiều việc, ban đầu hắn định bụng sẽ chạy bộ rèn luyện thể lực. Có hai đứa trẻ đi theo, hắn không thể làm việc đó được, nên thôi hôm nay nghỉ một bữa vậy. Nghĩ thế Thu Phong nhớ đến cái xác con cá sấu mà hắn vứt ngoài kia vào tối qua. Quyết định đi đến đó, Thu Phong dắt hai đứa trẻ đi ngang qua biết bao nhiêu tốt lều của người dân và quân đội. Suy suy. Một hai. Suy suy một hai. Từ xa chúng ta nghe tiếng thở mạnh, tiếng hô của đoàn người nào đó. Lúc này họ tiến tới với vài đoàn người đang tập chạy bền. Phân ra thành hai đoàn người, người của quân đội mặc quân phục và người của Hắc Long Bang mặc những bộ đồ không đồng nhất. Chào thủ tướng. Chào sếp. Hai đoàn người chạy qua Thu Phong, họ không ngừng lại, mà chỉ vừa chạy vừa hô lên. Thế giới thành ra thế này, đồng phục cũng khan hiếm. Mấy ngàn bộ khi trước chỉ là mấy cái áo khoác được trao cho hết từng thành viên trong Hắc Long Bang rồi. Dù có may thừa ra vài bộ cũng không đủ để đưa hết cho 20 vạn người mới gia nhập. Thành thử ra, những kẻ mặc thường phục chạy bộ vào giờ này chính là người của Hắc Long Bang. Luyện công yêu cầu rất nhiều yếu tố, trong đó cũng có thể chất. Nếu thể chất họ mạnh khỏe, luyện công cũng rất nhanh chóng. Nếu thể chất họ yếu ớt, luyện công lại cực kỳ khó. Sau khi thế giới quét sạch con người, cây cối mọc lên, không khí trở nên trong lành cực kỳ, khiến những người ghét bầu không khí trong thành phố giờ đây lại thích cái việc hít thở không khí man mát dễ chịu này. Chưa kể đến việc linh khí nồng đậm trong đất trời giúp cho việc con người ra luôn cảm thấy khỏe mạnh, ít bệnh tật và bề bài. Bỏ qua đoàn người, trong quân khu của Thu Phong khi trước hai đứa trẻ này chứng kiến cảnh họ tập luyện nhiều rồi thành quen. Ban đầu còn hào hứng chạy theo, được một lúc chạy cũng chẳng nổi bèn bỏ qua. Thu Phong cũng không ép tiểu bảo hay tiểu bối tập thành mấy cái này làm chi. Hắn có thể bảo vệ chúng, chúng chỉ cần làm những việc mình thích là được. Mình đi đâu vậy anh Phong? Đi bộ đã được nửa tiếng, Thu Phong chưa nói rằng mình đi đâu cả. Nghe thế Thu Phong liền mỉm cười trả lời, muốn xem cá sấu khổng lồ không? Dài 30 mét, nặng gần 100 tấn. Cái gì? Ưm ưm Thu Phong vừa dứt lời, trước mắt họ xuất hiện một đoàn người đang hiếu kỳ bu lại xung quanh một cái xác của sinh vật khổng lồ nào đó. Chính xác đó là xác chết của con cá sấu được Thu Phong đem từ rừng về ngày hôm qua. Tuy nhiên dù hiếu kỳ bu quanh lại xem nhưng họ lại không dám tiếp cận cái xác con cá sấu quá 10 mét. Sắc trời bây giờ đã dần sáng, thân hình khổng lồ của con cá sấu hiện ra rõ nét hơn. Từ từ Thu Phong tiến lại. Hắn thấy mấy con chó hôm qua được hắn ra lệnh đang ngồi nghiêm chỉnh canh chừng cái xác mà không nhúc nhích lấy nửa bước. Bất cứ ai đến gần, chúng liền gầm gừ nhẹ một cái khiến cho họ phải giật lùi. Cho tôi đi cái. Đoàn người hiếu kỳ quá đông, Thu Phong không thể chen vào được, hắn liền vô vai người đàn ông đứng trước mặt mình. Cái gì à thiếu tướng? Người đàn ông đó là một người đàn ông trung niên, gã ta đang bực mình vì chen chân vào không được thì lại có người bảo gã nhường đường, sao lại không điên tiết cho được. Nhưng sau khi thấy gương mặt của Thu Phong hắn lại cười hề hề nhường đường cho Thu Phong. Mọi người tránh ra cho thiếu tướng nào, nhanh lên nhanh lên. Gã đàn ông đó bắt đầu hô lên xua đuổi mọi người, cứ như thể hắn là người của Thu Phong vậy. Người dân thấy Thu Phong đến, tất cả đều vội vàng tránh ra nhường đường cho hắn, gã đàn ông xua đuổi người khác dùng cho Thu Phong cũng tranh thủ theo sau lưng Thu Phong tiến đến lại gần để được quan sát con cá sấu khổng lồ này hơn. Thu Phong đi đến trước mặt một con chó khổng lồ, con chó đấy thấy Thu Phong xuất hiện liền túi sát đầu xuống. Nội cái đầu của nó không thôi, túi xuống vẫn cao hơn 2 mét rồi. Thu Phong vấn người lên vỗ về lên đầu nó và nói to lên, canh chừng tốt lắm, đừng cho bất cứ ai lại gần khi không được tao cho phép. Chiều nay tao sẽ dắt tụi mày đi săn. Thịt chuột chắc dở lắm đúng không? Gâu. Như nghe hiểu được lời nói của Thu Phong, một vài con sủa lên mấy hơi vui mừng. Sau đó cái con trước mặt Thu Phong chu miệng lên trời hú, à hù 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 à hù 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 hù, một con chu lên, những con khác theo hiệu ứng bầy đàn cũng chu lên thể hiện sự thích thú. Muốn leo lên ngồi không? Đúng lúc này Thu Phong quay sang hai đứa trẻ sau lưng mình nói, dạ muốn. Ừ mừng. Cả tiểu bảo và tiểu bối thi nhau mà gật đầu, dường như chúng quên mất mục đích của chúng khi đi theo Thu Phong là kiếm việc để làm. Tất nhiên là Thu Phong cố tình làm vậy, con nít thật dễ dụ mà. Này chó, cho hai đứa nhỏ này cưỡi lên người người được không? Những con chó biến dị, chúng không những to lớn hơn mà đầu óc còn thông minh hơn. Tất nhiên nó hiểu Thu Phong nói cái gì, tức thời nói nằm hắn xuống dưới sát mặt đất. Thấy vậy Thu Phong vuốt ve nhẹ đầu nó mấy cái rồi ném thẳng cu tiểu bảo lên trước, sau đó hắn bế tiểu bối nhảy lên và đặt con bé yên vị trên lưng của con chó khổng lồ này. Giữ lấy mấy sợi lông của nó, đừng giữ mạnh quá kẻo tụi nó đau, hiểu chưa? Ngồi trên lưng con chó, Thu Phong dặn dò hai đứa nhỏ một tiếng rồi nhảy xuống. Lúc Thu Phong vừa nhảy xuống, con chó biến dị rất kéo léo mà đứng lên. Con chó này thuộc giống chó Husky, vốn nó có gương mặt rất ngáo cần, nhưng sau khi biến dị gương mặt ngáo của nó biến mất, thay vào đó là một gương mặt trông như một con sói thực thụ. Răng nanh, móng đuôi đều trở nên sắc bén. Duy nhất có điểm mà nó còn giữ lại được là cặp mắt xanh lam và bộ lông đặc trưng của giống chó này. tiếp đó Thu Phong di chuyển về phía cái xác của con cá sấu. Đột nhiên lúc này con Husky gầm lên một tiếng. Cảm thấy kỳ lạ, Thu Phong liền quay đầu lại, thì thấy nó dí sát cái mũi đen nhỏ khổng lồ của mình vào mặt gã đàn ông càn rỡ định theo Thu Phong tiến vào trong này. Thấy thế Thu Phong mặc kệ, tự biết đường mà lùi xuống, không bị nó nhai đầu hắn cũng không chịu trách nhiệm. Ban nay hắn đã nói lớn rằng lũ chó canh chừng không cho người lạ vào. Tất nhiên gã đàn ông đó định lợi dụng thời cơ kiếm một chút vinh quang khi đi bên cạnh Thu Phong. Thấy con chó giữ mang me định cắn mình, gã đàn ông biết khó tự lui ra. Giờ đang rảnh rỗi chắc lóc ra nó thôi chứ nhỉ. Nghĩ thế Thu Phong lấy trong người ra một con dao quân đội. Tất nhiên con dao này sẽ chẳng thể đâm lủng được lớp da dày của con cá sấu, nhưng hắn sẽ đưa năng lượng sắc bén vào trong đó và sử dụng kỹ năng đao pháp của Thiếu Lâm tăng thêm sự sắc bén cho con dao. Và lại hắn lóc ra là lóc từ phần da mềm. Một ý nghĩ trong đầu, con dao trên tay Thu Phong rực xanh lên một dòng khí sắc bén bao quanh nó, rồi từ từ dòng khí hóa thành màu vàng, dần dần theo thời gian nó dài ra, trở thành một thanh đao lớn. Cái này, Thu Phong mới phát hiện, vậy là hắn có thể dùng dao thay cho đao. Khí của đao bọc lên cây dao bé nhỏ khiến cho nó trở thành một cây đao khí màu vàng. Chương 403, cô đầu bếp đáng thương. Chương 403, cô đầu bếp đáng thương. Con cá sấu khổng lồ này, nếu một mình Thu Phong lóc ra nó chắc mất cả ngày quá. Hơn một tiếng trôi qua, hắn mới lóc được một phần nhỏ trên cơ thể to lớn của nó. Hai đứa trẻ kia ngồi trên lưng con Husky biến dị mà đi dạo vòng vòng xung quanh con cá sấu từ nay đến giờ. Ban đầu chúng còn thích thú, nhưng ngồi nhiều quá thành chán. Bảo bối cho tao với em gái tao xuống với. Gâu con Husky biến dị sủa nhẹ lên một tiếng rồi nằm sạp xuống dưới đất theo lời nói của tiểu bảo. Thằng cu này giờ chơi cả trò đặt tên cho chó, tự tiện lấy tên của hai anh em hợp lại đặt tên cho con Husky biến dị kia. Nó dường như đã quên mất cái tên cũ của mình, sau khi được đặt tên mới, nó vui mừng khôn xiết, nhưng không dám chạy nhảy mà chỉ đi bộ từ từ theo sự điều khiển của tiểu bảo mà thôi. Đâu đó dòng máu ngáo vẫn còn trong người nó. Nó vẫn thích chạy nhảy và phá phách, nhưng trí khôn đã tăng cao, nó biết nó làm như vậy nó sẽ bị ăn đập, thậm chí nặng hơn sẽ bị đầu đàn cắn chết. Bởi thế nó không dám vọng động làm vậy. Sau khi hai đứa trẻ rời khỏi người nó, con Husky lần nữa đứng dậy. Trông dáng vẻ của nó kìa, không hiểu sao tiểu bảo nhìn nó giống như là đang kiêu ngạo vẻ mặt lên vậy. Bởi vì nó được đặt tên. Trong đàn chó chỉ duy nhất đầu đàn mang tên là Mực. Vậy mà giờ nó là con thứ hai có tên là Bà Bối. Mấy con chó biến dị này, vốn chúng đã được chủ nhân đặt tên cho mình. Nhưng sau khi biến dị, chúng hận chủ nhân của mình vì đã bỏ rơi chúng. Nên chúng không cần cái tên đó nữa. Bởi vậy tất cả những con chó trong đàn chó biến dị đều không có tên. Tên đối với tụi nó bây giờ giống như là niềm vinh dự vậy. Bởi thế cái gương mặt của con Husky được đặt tên là Bảo Bối bông bỉnh lên là vậy. Những con chó xung quanh chắc hẳn cũng biết điều đó, chúng nhìn con Husky bằng ánh mắt ghen tị. Có vài con nhìn còn chán ghét nó nữa cơ. Đám chó suy nghĩ, tranh đấu như người, Thu Phong cũng không biết. Hắn bây giờ đang vất cả lóc từng miếng da thô dày trên người con cá xấu ra. Hắn bỗng cảm thấy cây đao này quá nhỏ, không đủ để lóc. Chưa kể đến việc Thu Phong lóc ra quả thật quá tệ. Những phần da được lóc ra dính rất nhiều thịt trong đó. Nó nhễ nhại chạy xuống mặt đường, mang theo cả mấy lớp mỡ nhấp nháp. Bốn cá sấu có thể nhịn đói lâu đến vậy là đến từ nguồn dinh dưỡng mà chúng tích tụ khắp cơ thể, có thể giúp chúng nhịn đói được mấy tháng trời. Lúc này Tiểu Bảo và Tiểu Bối tiến đến gần hơn với Thu Phong. Tiểu Bối cô bé này có ánh mắt quan sát cực kỳ nhạy bén. Từ nãy đến giờ dù ở trên lưng con Husky nhưng nó vẫn quan sát lấy hành động của Thu Phong lúc này. Trong đầu nó thấy hình ảnh mệt mỏi của Thu Phong đang cố gắng lóc từng miếng da thô dày kia. Con bé thì không thể nào giúp Thu Phong được trong chuyện này, nên nó đang nghĩ cách. Muôn bàn hình ảnh giả tưởng hiện ra trong bộ não của Tiểu Bối. Con bé đang tìm cách lọc ra nhanh nhất, nó tính toán từng hành động của Thu Phong, từng lực đạo mà Thu Phong thoát ra, cách thực hiện và hành vi. Từ đấy con bé có thể cải thiện cách làm khiến mọi chuyện trở nên nhanh hơn và thuận tay hơn. Tất nhiên hình ảnh cô bé giả tưởng và sau khi có kết quả nó chỉ thích hợp cùng thuận tiện cho mỗi mình Thu Phong mà thôi. Cứ thế nửa tiếng trôi qua, khi phải liên tục lóc từng miếng ra, khiến cho đôi mắt của Thu Phong hơi mỏi. Hắn tuy không mệt, nhưng tâm trí hắn mệt. Hắn thấy khá là khó chịu khi không thể lóc ra con cá xấu này nhanh hơn được. Chưa kể người hắn nhấp nháp rất khó chịu. Người dân xung quanh, có người quan sát đã chán liền rời đi, có người mới thức giấc liền đến tò mò quan sát. Như cũ, chẳng ai dám tiến đến quá 10 mét cả. Tất cả bọn họ đều bị những con chó biến dị chặn lại bên ngoài. Khó khăn lắm mới sống được sau thảm họa diệt vong, đâu có ngu vì một chút tò mò mà bỏ mạng. Anh Phong. Đúng lúc này Thu Phong vừa định thu đao khí lại thì giọng nói của Tiểu Bảo vang lên. Hả? Thu Phong đẩy miếng da cá sấu nặng nề qua một bên nhìn Tiểu Bảo phía dưới. Tiểu Bối muốn chỉ anh cách lọc ra. Thật sao? Con bé biết cách lọc nhanh hơn hả? Vâng. Đôi mắt Thu Phong sáng lên, chẳng hiểu sao khi nghe Tiểu Bảo nói như vậy Thu Phong lại cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn mệt nhọc trong cách lọc ra một con cá sấu khổng lồ như thế này. Ừm ưng. Tiểu Bối bảo anh xuống đây đi, nó sẽ hướng dẫn một vài lần cho anh. Tiểu Bối một bên hoa tay múa chân với Tiểu Bảo, chỉ có Tiểu Bảo mới hiểu Tiểu Bối nói cái gì. Thằng bé lên tiếng gọi Thu Phong xuống dưới này. Bịch tức thời Thu Phong nhảy xuống, cơ thể nhớp nháp của hắn chạy ra những lớp mỡ của con cá sấu ấy. Lúc bấy giờ Thu Phong vừa bước xuống, Tiểu Bối bắt đầu vừa hành động, vừa diễn tả. Con bé vuốt vuốt lên tay mình, giả tưởng hành động lọc ra cho Tiểu Bảo hiểu. Chừng vài giây sau Tiểu Bảo làm ý chăng như vậy cho Tiểu Bối cho. Qua vài lần Tiểu Bảo làm đi làm lại mới khiến cho Tiểu Bối hài lòng gật đầu thì Tiểu Bảo quay sang nói với Thu Phong, anh. Khi lọc da của con cá khổng lồ kia, thì hắn lọc theo hướng này ví dụ như đây là con cá sấu, cái cây tăm bé kẹo này là con dao của anh. Anh lọc từ hướng này đến hướng này, lọc một đường dứt khoát luôn sẽ rất nhanh, anh lọc da chậm quá nên mới lâu. Đó, anh tưởng tượng ra được không? Vừa nghe Tiểu Bảo nói, vừa nghe nó hướng dẫn, Thu Phong lúc hiểu lúc không gật gật cái đầu. Sau đó Tiểu Bối kêu Tiểu Bảo giảng thêm vài lần nữa cho Thu Phong hiểu, đâm vô dọc một phát thật mạnh. Tiểu Bối nói là da con cá sấu cứng lắm, chỉ cần hắn dọc mạnh theo đường lên của da là nó đi theo hướng cơ thể của con cá sấu à, không cần phải cố gắng cong theo đường cơ thể nó đâu à, rồi anh hiểu rồi. Để anh thử. Đến tận lần thứ ba Thu Phong mới hiểu được toàn bộ cách lọc da mà Tiểu Bối hướng dẫn cho mình. Leo lên người con cá sấu, Thu Phong tiếp tục công cuộc lọc da của mình. Quả thật làm theo như hướng dẫn mà Tiểu Bảo chỉ qua hành động của Tiểu Bối thật nhanh. Chỉ vài phút, Thu Phong lọc theo cách đó, nhanh gọn và dứt khoát. Vài phút này bằng cả tiếng đồng hồ công sức hắn lọc từ nay đến giờ. Thế là Thu Phong lao vào lọc da điên dại mà quên khoáng đi thời gian. Có một điều Thu Phong không biết, con bé Tiểu Bối chưa hề chạm vào da của con cá sấu, thế mà nó chỉ với việc quan sát đã biết chắc được da của con cá sấu ấy cực kỳ dày và cứng cáp. Đó là biệt tài của cô bé này, chính vì quá tài giỏi nên mới bị câm. Và người anh sinh ra để hiểu được cô bé nói gì, làm hành động gì chỉ có người anh là hiểu rõ nhất. Do đó hai anh em bọn họ không thể sống mà thiếu nhau được. Chừng một tiếng nữa trôi qua, bây giờ đã gần 9 giờ sáng. Dâm toẹt 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 Thu Phong đứng ở phần đuôi con cá sấu, sau khi lọc phần da cuối cùng của nó, hắn giật phăng bộ da ra khỏi người con cá sấu. Nó rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng động cực kỳ lớn, nhưng mà mỡ còn dính trên bộ da va chạm với nhau gây ra tiếng toẹt 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 rất buồn cười. Xong, Thu Phong hô lên một tiếng, hắn thở phào một hơi. Lần đầu tiên hắn lọc da cá sấu mà lại căng thẳng đến thế. Cũng may là nhờ Tiểu Bảo và Tiểu Bối, nếu không chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới lọc được da của con cá sấu này nữa. Lọc da xong, Thu Phong cảm khái bước lại gần tấm da mà gõ gõ lên nó. Trong đầu đang suy nghĩ không biết nên dùng làm gì đây. Làm kiên và làm giáp coi bộ cũng ổn áp, nhưng mà vấn đề để cắt được nó rất khó khăn, không phải chuyện dễ dàng chút nào. Chưa kể đến thi công, thiết kế, da hình mẫu nữa. Ước gì có ai đó rảnh rọt mấy thứ này nhỉ? Thu Phong thở dài than vãn một tiếng. Đúng lúc này hai đứa Tiểu Bối và Tiểu Bảo tiến lại. Tiểu Bảo lên tiếng nói, anh Phong. Tiểu Bối hỏi anh định dùng da này làm vũ khí, áo giáp hay là khiên? Hả? Tiểu Bối hỏi là anh định dùng da này làm vũ khí, áo giáp hay là khiên? Cái gì? Anh có bị điếc không vậy? Tiểu Bảo tức mình quát vào mặt Thu Phong một câu. Không. Hắn không hề bị điếc. Trên cơ bản làm sao Tiểu Bối biết hắn đang nghĩ gì mà kêu Tiểu Bảo nói với hắn. Cái quái gì vậy Tiểu Bối? Lần này Thu Phong thực sự ngạc nhiên, hắn chố hai con mắt mình ra mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Bối. Ánh mắt ấy của Thu Phong khiến cho Tiểu Bối ngại ngùng mà cúi gầm đầu xuống. Chẳng lẽ nó nói gì sai sao? Tất nhiên Thu Phong không tin việc Tiểu Bối đọc được suy nghĩ của hắn rồi. Khí tức trên người của Tiểu Bối rất bình thường, cả Tiểu Bảo cũng vậy. Chúng đều là những đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Để lý giải chuyện này, Thu Phong nhớ đến lời kể của Tiểu Bảo về Tiểu Bối. Bé Tiểu Bối có mắt quan sát rất kinh người, tư chất thông minh, nhìn nhận và hiểu biết sự việc với suy nghĩ của một người lớn. Tiểu Bối nói anh nghe, bộ da cá sấu này cực kỳ chắc. Một quyền hết sức của anh cũng chưa chắc đấm vỡ được nó trong một lần. Vậy em thấy nên lấy ra nó làm gì thì thích hợp? Lúc này Thu Phong không còn suy nghĩ về việc tại sao Tiểu Bối lại biết suy nghĩ của hắn nữa. Hắn chỉ biết đứa bé này quả thực rất giỏi, nó chỉ cho hắn cách lọc da của con cá sấu, bây giờ còn để ra ý tưởng trong đầu hắn nữa. Nghe Thu Phong nói thế Tiểu Bối liền hoa tay múa chân với Tiểu Bảo một hồi. Sau đó Tiểu Bảo nói, con bé nói là da cá sấu này thích hợp làm giáp trụ và khiên. Tuy nhiên nếu muốn làm giáp thì phải dùng phần da ở dưới chân nó, tại ở đó nhẹ hơn, cũng có nhiều khớp nối. Về phần da lưng có thể dùng làm khiên đỡ đòn, phần đuôi có thể mài đi để làm thương và giáo. Tuy nhiên không thể làm đao kiếm được. Tiểu Bảo vừa nói đến đây Tiểu Bối lại kéo kéo cái áo của Tiểu Bảo. Con bé chỉ vào hàm răng sắc bén của con cá sấu bị lộ ra, nó múa tay múa chân vài giây rồi gật gật cái đầu. Tiểu Bảo nói, nếu muốn làm đao kiếm thì sử dụng răng của con cá sấu, nhưng làm sao để biến răng con cá sấu thành vũ khí được? Vật dụng để mài không có, chỉ có những miếng mài dao bé tẹo, làm sao mà mài được? Ý tưởng của Tiểu Bối khá hay, nhưng nó phải thực tế. Không phải Thu Phong đang cố bắt chẹt gì Tiểu Bối đâu. Chẳng qua nếu Tiểu Bối đã nói như vậy, hắn cũng muốn xem Tiểu Bối sẽ thể hiện như thế nào. Nghe Thu Phong nói như thế, Tiểu Bối lại tiếp tục múa tay một hồi với Tiểu Bảo. Lát sau hai đứa trẻ hội ý để chắc chắn Tiểu Bảo truyền đạt lại đúng ý của Tiểu Bối. Tiểu Bảo liền quay sang nói, con bé nói nó có thể chế tạo được máy mài bằng hơi nước, chỉ cần có đủ một số thiết bị. Để mài được răng của con cá sấu này ta dùng chính những viên đá mài xuất lại trong thành phố để mài. Tiểu Bối còn nói lát nữa trở về nó sẽ vẽ một bản thảo đưa cho anh xem thử, nếu được thì tụi em sẽ bắt tay vào làm. Được sao? Thu Phong khá bất ngờ. Con bé biết đến cả máy hơi nước nữa ư? Vậy được. Giỏi lắm hai đứa, hãy làm cho anh tự hào nào. Thu Phong nở một nụ cười, định bụng vươn tay ra xoa đầu hai đứa trẻ, nhưng hắn chợt nhớ ra toàn thân mình nhơ nháp toàn mỡ của con cá sấu. Thấy thế hắn liền rụt tay về cười hề hề. Thực chất Tiểu Bối không hề biết về động cơ hơi nước đâu. Chẳng qua lần trước mấy người từ nhà tù IUI có đến đây, con tàu hơi nước ấy lại hoạt động được khiến cho hai anh em nhà này thắc mắc. Nên chúng lẻn mấy người Thu Phong chui vào trong động cơ của tàu để tìm hiểu nguyên lý và cách hoạt động của nó. Tiểu Bảo thì không hiểu gì mấy, nhưng Tiểu Bối lại hiểu ra rất nhanh liền giải thích cho Tiểu Bảo nghe. Và giờ, chính nhờ sự tò mò đó là vật đã giúp Thu Phong sẽ có những bộ chiến giáp và vũ khí cực kỳ chắc chắn sau này cho đội quân không sử dụng súng của mình. Một đội quân toàn võ năng giả. Nghĩ thế Thu Phong liền đứng dậy, hắn lôi bộ da cá sấu đến một góc gần đó rồi ném chúng ở đó. Hắn cứ để tạm bợ tại nơi này. Bởi ngoài hắn ra, làm gì có người nào có thể vác cái mớ da này đi cơ chứ? Còn xác của con cá sấu tính thế nào đây? Không thể để nó thối rữa ở đây được, như vậy rất dễ dẫn đến dịch bệnh không cần thiết. Xoẹt xoẹt, Thu Phong lóc một miếng thịt cỡ bằng cái mặt hắn xuống từ trên người con cá sấu. Vài người dân xung quanh thấy cảnh tượng này liền nhìn Thu Phong bằng ánh mắt hỏi chấm, ở đây ai biết nấu nướng và có dụng cụ nấu nướng không? Hay nấu miếng thịt này giúp tôi luộc hay chiên xào gì cũng được. Thu Phong cầm miếng thịt trên tay thảy lên thảy xuống nói, tôi. Đúng lúc này trong đám người có một cánh tay bé nhỏ vươn ra. Đi ra từ trong đám đông, một thân hình bé nhỏ xuất hiện, gương mặt ấy đối với Thu Phong có vẻ quen quen, tức thời hắn không nhớ ra được đây là ai. Cô nấu được chứ? Dạ được. Anh muốn ăn sống hay ăn chín? Hay mỗi loại một ít? Sao cũng được. Cô cứ thử chế biến đi. Xong thì lại đây tìm tôi. Vâng. Cô gái kia gật đầu rồi biến mất trong đám người đông đúc. Có thể Thu Phong không nhớ cô gái ấy là ai, nhưng cô gái ấy nhớ rất rõ Thu Phong là ai. Cô ta tên là Gia Linh. Một cô gái bé bỏng với một nhà hàng sushi suýt chút nữa phá sản bởi đám xã hội đen Hắc Long Bang. Chính Thu Phong, thủ lĩnh của Hắc Long Bang, vô tình tới quán ăn bánh canh đó, ăn uống tại đó, xóa nợ cho họ. Thậm chí sau này thành viên của Hắc Long Bang trở thành khách mối ở đó. Quán ăn càng ngày càng phát trở thành một trong những tiệm ăn nổi tiếng nhất quận Bình Phúc khi đó. Và hiển nhiên Gia Linh không bao giờ quên ơn của Thu Phong. Có lẽ đối với Thu Phong, cô chỉ là một nhân viên phục vụ vô tình gặp qua một lần mà thôi. Nhưng đối với cô, hắn là ân nhân cứu cả cái nhà hàng và ông già của cô, giúp một cô gái bỏ học giữa trường thoát khỏi cảnh phá sản và nợ nần. Từ đó Gia Linh cũng thể hiện ra tài nấu nướng vượt bậc của mình. Có rất nhiều nhà hàng 6-7 sao trên khắp thế giới biết đến tài năng của cô. Họ liên tục gửi lời mời chào nhưng cô nhất quyết không đi, mà vẫn mở một quán ăn bé tẹo trong cái khu phố đèn đỏ phức tạp. Dù cho hiện tại thiên tai xảy ra, nhà của cô tan nát, nhưng ít nhất cô và ba cô vẫn còn sống, vẫn có thể gây dựng lại sự nghiệp. Họ sống bằng nghề nấu ăn, ở bất cứ thời đại nào cũng có thể sống được. Chỉ cần có lửa, có nồi niêu, có thực phẩm, là họ có thể trở lại thành đầu bếp đỉnh danh. Cô gái ấy mang ơn Thu Phong rất nhiều. Cô muốn đền đáp một chút gì cho hắn. Hắn nói hắn sẽ quay lại quán cô ăn thêm lần nữa, cô rất muốn thấy gương mặt của hắn. Nhưng đó là lần đầu cũng như lần cuối cô gặp hắn. Sau này cô biết hắn chính là lão đại của Hắc Long Bang, chính là người quyền lực nhất cái quận này. Một cô gái đầu bếp như cô sao dám mơ tưởng được cơ chứ? Cô cứ nghĩ đó là thân phận của hắn cho đến khi hắn thực sự là thiên tài quân sự mang tên Quốc Phong. Cái mát hát đạo cũng là do hắn điều khiển, và hắn chưa gây ra bất cứ một tội ác nào. Càng ngày Gia Linh càng mang lòng tương tư Thu Phong, nhưng cô biết cái tình cảm này chẳng bao giờ được đền đáp, thậm chí đến tên và gương mặt của cô người ta còn không nhớ. Nhưng Gia Linh từng ước một điều ước trong những ngày tháng nhớ nhung hắn, chính là được nấu ăn cho hắn thêm một lần nữa. Không ngờ điều ước đó lại được thực hiện vào thời điểm này, ngay thời điểm diệt vong của nhân loại, thời điểm những sinh vật không rõ nguồn gốc nổi lên. Dù thế, cô vẫn hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến không tưởng. Nếu quên Gia Linh là ai, hãy tìm lại ba chương 217-220, chương 404, không cùng một thế giới. Chương 404, không cùng một thế giới. Đối với một đầu bếp thực sự thì con dao, đồ dụng cụ làm bếp cả một sinh mạng của họ. Ví như Gia Linh, cô đi đâu, làm gì, dù chạy nạn hoặc nguy hiểm đến mạng sống, thứ cô giữ khư khư bên người luôn là một cái vali. Trong cái vali đó là một bộ dao kéo, dụng cụ mài. Chỉ nhiêu đó thôi, nó quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Bố bố, lấy bếp mini ra, con muốn nấu ăn. Cái gì? Lúc này Gia Linh ôm miếng thịt chạy vội vã đến một cái lều gần đó. Chưa chạy đến, cô đã hô lên với người bố của mình rằng cô muốn nấu ăn. Nhưng kiếm đâu ra đồ ăn vậy? Mấy ngày nay họ đã cạn kiệt lương thực, một ngày chỉ được phát mấy cục lương khô từ quân đội. Nó chẳng ngon lành gì, nhưng ăn vào quả thực no rất lâu cũng như có rất nhiều năng lượng. Bây giờ chỉ ăn để sống thôi, chứ làm gì còn tâm trí sống để mà ăn nữa. Bởi thế khi Gia Linh muốn nấu ăn khiến cho ông già của cô run lên lẩy bẩy, nhìn vào miếng thịt bóng loáng trên tay Gia Linh láo thầm mỉm cười. Không hỏi nhiều, con bé lấy miếng thịt từ đâu ra. Lão đội lao vào trong túp lều. Len ken tiếng nồi niêu xong chảo vang lên không ngừng. Lão già đi ra ôm theo một cái vali lớn. Xoẹt vừa mở cái vali ra, bên trong đó vô số nồi niêu xong chảo dụng cụ nấu ăn đổ tràn đầy ra đất, rồi lão lại mở cái ngăn kéo khác lấy bên trong một số gia vị ra ngoài. Gia Linh cầm tảng thịt trên tay, cô cúi xuống moi tấm tất ra từ trong vali. Nó còn sạch sẽ và không dính bụi bặm. Dù thế cô vẫn lấy một cái thau đặt miếng thịt vào trong đó và nói, bố lấy nước đi bố. Rồi mấy chai nước uống được quân đội phân phát, và trước đó lao ta có để dành rất nhiều nước. Bê ra một thùng nước 20 lít. Lão già nghiêng thùng nước đổ một ít vào trong thau và nói, để bố rửa thịt cho. Con nghĩ ra nên nấu món nào chưa? Đưa miếng thịt cho bố mình, Gia Linh đứng đó suy nghĩ một hồi. Cô muốn nấu những món ngon nhất, tinh túy nhất của mình cho người đàn ông ấy ăn, nên cô phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng vài phút trôi qua, bố của Gia Linh cũng đã rửa miếng thịt sạch sẽ, không còn một chút gì của mỡ và chất dơ bẩn bên ngoài. Ông đặt miếng thịt vào cái rổ rồi lắc lắc nó để cho ráo nước. Xong ông vẫn im lặng chờ đợi con mình nghĩ ra món nào đó. Trong đầu Gia Linh lúc này đang suy nghĩ, miếng thịt này không biết có đảm bảo tiêu chuẩn hay không, sợ rằng ăn sống sẽ dẫn đến một vài biến chứng gì đó. Tuy nhiên nghĩ là thế, Gia Linh liền đổ một chai giấm lớn ra cái tô. Cô cầm miếng thịt lên, im lặng cắt cho ra thành nhiều khúc hoàn hảo và đều nhau. Thao tác nhanh gọn không một động tác thừa. Gia Linh chia miếng thịt ra thành nhiều phần, cô lấy hai phần thịt ngâm vào tô giấm. Sau đó cô lại lấy một cái tô khác ra trộn một ít gia vị như mật ong và rượu vang. Cứ thế trong đầu Gia Linh định hình lên những món ăn độc đáo và mới mẻ, cô sẽ thử nấu. Nấu cho hắn những món ăn mà chưa bao giờ ai được ăn. Cô cũng tự tin về khoản chế ra những món ăn mới lạ. Cứ thế Gia Linh cắt 10 phần thịt. Mỗi một món là 2 phần thịt. Từ món xào, món nướng, món hầm, món sống cho đến món trộn với cơm. Chỉ có hai cái bếp mini gia linh không thể nấu nhanh hơn được. Chưa kể không có điện, cô dùng những bình ga cuối cùng để nấu ra những món ăn đặc biệt nhất. Cơm cũng đã chín, thức ăn cũng đã hoàn thành xong, nó bốc mùi lên thơm phức khiến cho những người dân xung quanh tò mò tiến lại. Vì là đầu bếp, rất dành về thực phẩm cũng như thực vật. Khi di chuyển từ núi về trong thành phố mấy ngày trước, trên đường đi Gia Linh nhìn ra được những loại rau cỏ mọc lên xanh mướt. Đó là những thứ ăn được và chế biến thành thức ăn được. Trùng hợp sáng sớm nay cô đi dạo quanh ở những nơi mà cô nhớ là có những loại rau đó, nên cô xách giỏ của mình đi ngắt chúng về một lượt. Định bụng tối nay sẽ nấu một món cơm với rau ăn cho đỡ ngán, chứ thực sự họ là đầu bếp, không thể ăn cái lương khô hủy hoại đi vị giác kia của mình được. Khi trở về, cô bắt gặp Thu Phong đứng nơi đó đang dọc da của con cá sấu khổng lồ. Từ sớm cô đã thấy con cá sấu này nhưng cô chẳng quan tâm lắm. Có hắn xuất hiện, khiến cho cô phải ở lại để ngắm nhìn hắn lâu hơn một chút. Lúc này năm dĩa thức ăn cơ bản đã được hoàn thành. Than tuổi vẫn còn ấm, bếp ga vừa tắt. Gia Linh điêu luyện một tay cầm ba dĩa thức ăn, một tay cầm hai dĩa thức ăn tiến về phía đám đông cách vài chục mét ở kia. Nơi đó, Thu Phong đang đợi cô đem thức ăn chính cô chế biến tới. Ông bố của Gia Linh, sau khi phụ con gái hoàn thành xong các món ăn, ông cũng bắt đầu tò mò xem con gái ông lấy miếng thịt đó từ đâu. Và đó là thịt gì mà có thể tỏa ra mùi thơm đến thế? Con gái ông sẽ đem mấy dĩa thức ăn này cho ai? Đúng lúc này, trong đám đông, Thu Phong đang dọc từng miếng thịt trên người con cá sấu xuống. Lý ra hắn sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng sau khi thấy thái độ tự tin và gương mặt đầy nhiệt huyết vừa rồi của cô gái khi nhận miếng thịt này khiến cho Thu Phong có một chút ảo tưởng rằng thịt này có thể ăn được, thậm chí ăn rất ngon nữa cơ. Thơm thế. Đã lâu rồi Thu Phong không được ngửi mùi thơm từ thức ăn. Mùi hương thơm ngát từ thức ăn tỏa ra cả khu phố, theo cơn gió mà bay đi ngập trời. Dường như Thu Phong nhận ra mùi đó đến từ đâu. Cơ thể nhớp nháp của hắn di chuyển ra khỏi đám đông. Đám đông thấy hắn đi liền tránh đường cho hắn. Nghi ngút giờ khắc này, đập vào mắt Thu Phong là thân hình nhỏ bé của một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ thể thao đơn giản đang giữ trên tay năm dĩa thức ăn đặc sắc và thơm ngát kia. Ta đang đói, viết chương này đói hết cả bụng tê tê, hình dáng này quả thật rất quen thuộc đối với Thu Phong, nhưng hắn không thể nào nhớ nổi ra được người phụ nữ này là ai. Thật là nếu như hắn có trí nhớ tốt như Quốc Thiên thì hay biết mấy. Thức ăn đã xong rồi, Gia Linh tiến đến trước mặt Thu Phong, cô ngẩng đầu lên nhìn vào hắn và nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nụ cười của cô khiến cho những gã đàn ông dù lớn tuổi khác cũng đều phải say nắng. Nhưng đối với Thu Phong, nụ cười ấy mang cho hắn một vài cảm giác tự tin lẫn hạnh phúc đến từ chính cô ấy. Tại sao nhỉ? Thu Phong nghĩ không ra. Tuy nhiên nếu đồ ăn đã tới, hắn sẽ thử xem thứ thịt của con cá sấu này ăn được không. Ăn tốt không? Huýt, Thu Phong huýt sáo lên một tiếng, một con chó biến dị chạy đến gần hắn. Nằm xuống, chìa hai chân ra. Gâu. Thu Phong ra lệnh cho con chó, nó sủa lên một tiếng rồi nằm xuống như lời Thu Phong. Hai chân trước của nó thỏ ra bên ngoài. Không biết Thu Phong làm vậy để làm gì. Cấm nhúc nhích mày ăn cái thứ này không no được đâu, rõ chưa? Thu Phong chỉ vào mấy dĩa thức ăn nhìn con chó trước mặt mình mà nói. Con chó đó, nó nuốt nước miếng một cái ực rồi gật đầu kêu ư ử vài tiếng bất mãn. Dù thế nó vẫn không dám vọng động. Được rồi, cô để mấy dĩa thức ăn lên chân nó đi, lựa chỗ nào phẳng phẳng ấy. Kéo đổ. Đúng rồi, đặt ở đó đi, xin lỗi tại người tôi đang dơ. Tôi cũng tôn trọng thức ăn của cô nấu, không thể để dưới đất được. Thu Phong khó xử khách sáo nói vài câu. Nhưng hắn không biết rằng những lời nói ấy của hắn khiến trong lòng của Gia Linh trở nên ngọt lịm. Hắn dù trong tình thế này vẫn nghĩ ra được phải tôn trọng đồ ăn của cô nấu. Cô cứ nghĩ hắn sẽ giữ bộ dạng này, cứ thế lấy đồ ăn trên tay cô mà ăn. Không. Hắn là đàn ông, hắn tinh tế hơn thế nhiều. Bố ơi! Nhìn mấy dĩa thức ăn trên chân con chó, Thu Phong đang suy nghĩ nên bốc món nào ăn trước thì bỗng cô nàng kia hô lên một tiếng. Ông bố của cô ta từ trong đoàn người lật đật chạy ra, trên tay xách theo một chai nước lít rưỡi, một miếng khăn và bộ đĩa dao. Anh rửa tay trước đi. À ở Thu Phong đứng đó đưa tay ra cho cô nàng kia đổ nước lên. Hắn sạch sẽ rửa sạch vết nhớt trên tay mình. Sau đó hắn nhận lấy một miếng vải trên tay cô để lau sạch tay. Cầm dao nĩa trên tay, Thu Phong ngồi đứng đó nhìn vào mấy dĩa thức ăn đang còn bốc khói nghi ngút. Hắn nhìn vào một cái dĩa không hề có khói bốc lên, thịt vẫn còn tươi sống, dường như đây là món sống. Hắn nhớ vừa rồi cô có nói là ăn sống hay ăn chín. Hắn bảo sao cũng được và giờ cô nấu cả đống món cho hắn chỉ với một miếng thịt. Nhìn những cộng hành, cộng rau trên dĩa, Thu Phong cảm thấy thắc mắc. Cô nàng này lấy rau cỏ ở đâu ra? Lũ gặp đến, hắn tin rằng chẳng có ai rảnh tới mức đi ngắt từng cọng rau hoặc bê cả thùng rau đi mà chạy đâu. Dù có bê theo thì khi toàn nhân loại bất tỉnh mấy ngày trời nó cũng héo hết rồi. Nhưng nhìn những cọng rau vừa chế biến xong này đi, nó còn xanh ngắt và tươi mọng thế kia. Không nghĩ nhiều được nữa, Thu Phong thử sắn lấy một miếng thịt sống đưa lên và nhìn vào nó. Quả thật miếng thịt cá sấu này, ban nay hắn không để ý, nhưng giờ hắn mới để ý, từng miếng mới chạy xuống trông thật óng ánh và đẹp đẽ. Không biết ăn vô có sao không nữa. Thôi thì bụng hắn cũng chắc. Nghĩ thế Thu Phong liền đưa vào mồm và nhai, hắn không sợ đau bụng, nếu có đau là do thịt, không phải do người nấu. Coi như nể mặt người đẹp vậy. Miếng thịt được đưa vào trong miệng, Thu Phong cảm nhận được vị ngọt từ thịt. Miếng thịt này không dai như hắn tưởng, nó mềm mại đến nhẹ nhàng. Cắn đến đâu thịt rất tới đấy, không hề dai, cũng không hề tanh tưởi như mấy miếng thịt hắn cắt xuống từ nãy đến giờ. Thật sự đây là món nấu sống sao? Đây là miếng thịt mà hắn đưa cho cô nàng kia sao? Ăn được một miếng, Thu Phong không biết diễn tả cái vị ngon của nó như thế nào. Hắn chỉ biết miếng thịt này vừa mềm mại vừa mát mẻ nữa. Nó mát đến mức khi Thu Phong nuốt vào rồi vẫn cảm nhận được sự mát mẻ của nó. Đôi mắt Thu Phong trợn lớn lên quay sang nhìn cô nàng đầu bếp với đôi môi mỉm cười và nói, làm sao cô nấu ngon được như vậy? Thật sự quá ngon, tôi là lính, tôi không biết diễn tả cái độ ngon của món này như thế nào. Tôi chỉ biết là ăn vào, tôi không cảm nhận được một chút vị tanh nào cả, nó ngọt, mà ngọt từ thịt, ngọt tự nhiên chứ không phải do gia vị cô làm sao được như thế hay vậy. Anh ăn thêm những món khác đi, Gia Linh không biết phải nói thế nào với Thu Phong, cô chỉ im lặng mỉm cười với hắn và bảo hắn tiếp tục ăn những món khác. Gia Linh biết Thu Phong chính là kẻ phàm phu, hắn chẳng thể nào diễn tả hết được tinh túy mà cô nấu ra. Nhưng đến mức hắn khen cô nức nở như vậy, quả thật khiến lòng cô rất ấm. Ấm áp đến không ngờ. Nghe vậy Thu Phong liền gật đầu, hắn bắt đầu chuyển qua những món khác. Lúc này thức ăn vẫn còn nóng, sau khi ăn đồ sống rồi, Thu Phong thử ăn một món súp. Đúng hơn là món hầm, nó được để lên trên một cái dĩa có độ chúng có thể chứa được một chén súp. Rục 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 Thu Phong khẽ hút một miếng canh, nó ngon. Vị ngọt của thịt, cay của ớt, chua của gia vị phụ thêm, tạo thành một chén súp ngon đến ấm lòng. Nước súp đi vào trong cơ thể Thu Phong khiến bụng hắn từ mát mẻ trở nên ấm áp. Hắn thử lấy một miếng thịt trên dĩa súp đó đưa vào mồm. Hắn còn chưa kịp nhai, miếng thịt chắc chắn vừa đưa vào mồm như tan ngay trong khoang miệng của hắn. Nó nhẹ như cháo vậy, hắn chỉ cần nhai nhẹ vài lần liền có thể nuốt. Thu Phong không khen nữa, quá ngon rồi, hắn đổi sang món nướng. Khác với hai món kia, món nướng này nó dai, nhưng dai vừa đủ, không mặn quá, cũng không ngọt quá. Hương vị khi ướp miếng thịt này không biết ra làm sao, mà khi Thu Phong ăn vào hắn vừa có cảm giác ngọt ngọt ở cổ họng và mát mẻ khi đi xuống bụng. Hai món còn lại cũng ngon không kém. Qua một hồi, Thu Phong ăn rất từ tốn khiến cho những người xung quanh nhìn thấy cũng không nhịn nổi mà thèm thuồng. Khổ nhất chính là con chó, đang gây chân làm cái bàn cho Thu Phong. Nước miếng của nó chảy ròng ròng từ miệng xuống dưới cổ từ nay đến giờ. Phần cổ của nó chỉ toàn là nước dai thôi. Nhưng vì mạng sống, nó không dám nhúc nhích, không dám vận động, cũng không dám túi mặt xuống để ngửi thử, hay nhìn thử. Quả thật thiên đường và địa ngục ở trước mặt nó. Nó bất lực ngẩng đầu lên trời nuốt lấy nước miếng cho đỡ thèm mà thôi. Ngon quá. Phù Thu Phong ăn sạch hết 5 dĩa thức ăn không chừa một chút nào dù là một giọt nước hay một cọng rau. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô nàng ấy mỉm cười nói, cô là đầu bếp phải không? Tôi nhìn cô quen lắm mà không nhớ rằng gặp ở đâu thỉnh thịch anh muốn ăn nước không? Muốn chứ nhưng mà để sau vậy, bây giờ tôi cần vận chuyển đống thịt này về. Nếu cô là đầu bếp, vậy cô có thể kiếm người giúp tôi nấu những thứ này cho mọi người không? Lương thực cũng sắp hết rồi. Thịt của con cá sấu này ăn được, ta sẽ sử dụng nó làm nguồn lương thực. Chiều nay tôi sẽ đi săn thêm vài con động vật khác xem coi có ăn được không. Vâng, Gia Linh thủ thì nhẹ một tiếng. Lòng cô lúc này đau nhói. Cô biết rằng hắn không nhớ cô, không hề nhớ cô một chút nào. Nhưng dù thế, khi lời phát ra từ miệng hắn tôi nhìn cô quen lắm câu nói ấy thật đau lòng. Nó như vạn dao đâm vào tim cô vậy. Dù thế cô vẫn phải giữ sắc mặt bình tĩnh. Thà như vậy, thà rằng hắn không nhớ cô còn hơn hắn nhận ra cô. Để rồi hắn chẳng có chút ấn tượng nào về câu ngoài một cô nàng mặc đồ kimono làm phục vụ trong quán ăn. Là một người bố, bố của Gia Linh hiểu rõ con gái mình hơn ai hết. Ông nhìn bóng lưng u buồn kia của nó, ông cũng hiểu được một số chuyện. Ông cũng nhớ ra được vị thiếu tướng này là ai rồi. Hắn chính là cái người đã giúp vực dậy cái quán ăn của ông và cô con gái ông. Làm sao ông có thể quên được hắn trong khi mỗi ngày Gia Linh luôn nhắc về hắn cơ chứ? Nhưng biết sao được, thân phận của người ta với con khác mình quá khác biệt. Mong rằng nó mau quên đi người đàn ông đó. Căn bản cả ông và con gái ông không cùng một thế giới với cậu thiếu tướng kia. Chương 405, hiện tượng lạ. Chương 405, hiện tượng lạ. Cậu. Lại đây lúc này đám người đã được Thu Phong giải tán đi, chỉ còn Gia Linh và bố của cô nàng còn đứng đó. Thu Phong từ xa ngoắc một quân lính đang có ca trực tại đó nói, cậu chạy đi kiếm đội trưởng của mình thông báo cho anh ta đem 20 người đến đây để vận chuyển số thịt này. Têu hắn lôi theo một đội trưởng khác nữa nhanh lên. Rõ thưa thủ trưởng quân nhân kia lập tức nhận lệnh rời khỏi. Sau đó Thu Phong đứng tại chỗ mà đợi. Người hắn nhơ nháp thế này cũng không thể chạy đi vòng vòng trong thành phố được. Anh sao người dơ vậy? Bất chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thu Phong đảo ánh mắt sang hướng của giọng nói đó, thân hình xinh đẹp của Lục Nương xuất hiện. Cô lắc cái eo con kiến của mình tiến lại gần Thu Phong nhìn hắn bằng gương mặt hậm hực và nói, anh nghĩ sao đồ em vừa giặt xong, anh để dính cái gì hôi quá vậy? Ha ha, anh lóc thịt cá sấu ấy mà bị Lục Nương mắng té tát vào mặt. Thu Phong chỉ biết gãi đầu cười lên hô hố. Hai đứa trẻ sau lưng Thu Phong suốt từ nay đến giờ liền bước đến bên cạnh Lục Nương, im lặng đứng sau lưng cô. Lục Nương xoa xoa cái đầu của tiểu bối và nói với Thu Phong, tha cho anh lần này, may mà anh dắt hai đứa nhỏ đi. Không là chết với em. Liệu mà thay đồ đi. Anh biết rồi hả, em đem thử miếng thịt này về nấu thử xem. Nãy cô này nấu thử, ăn ngon cực. Thật không? Em không tin anh à? Tạm tin, được rồi. Thế anh muốn em nấu món gì? Đúng đi, lâu rồi anh thèm bột quá. Trong quân còn một ít bột gạo với bột nở. Em đến kêu Hạo Nguyên đưa cho. Nhớ về sớm đấy. Lục Nương gật đầu nhẹ một cái rồi dắt hai đứa nhỏ rời khỏi. Tuy miệng mắng chửi là thế nhưng cô rất quan tâm đến hắn. Luôn nấu cho hắn những món mà hắn thích, những thứ mà hắn muốn ăn. Đúng lúc này Gia Linh bỗng nhiên chạy ù đến bên cạnh Lục Nương. Thấy có người chạy đến trước mặt mình, Lục Nương liền nhíu mày. Với Thu Phong cô không bao giờ trưng ra gương mặt lạnh lùng của mình, nhưng đối với người khác, dù trai hay gái gương mặt của cô vẫn độc nhất một chữ lạnh. Cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ khó gần. Có chuyện gì sao? Lục Nương lạnh lùng nói. Chị, chỗ em có một ít rau, nếu chị cần thêm rau có thể đến chỗ em lấy. Gia Linh thấy giọng điệu lạnh lùng của Lục Nương, cô bỗng trở nên gấp gáp nói. Thật ư? Gương mặt của Lục Nương liền giãn ra một chút. Theo như Thu Phong nói, cô nàng này ban nãy là người nấu thử thịt cá sấu khổng lồ kia. Vậy chứng tỏ cô ta cũng là một người nấu ăn khá giỏi, còn được chính miệng kẻ khó ăn như Thu Phong khen ngon cũng là cả vấn đề. Thu Phong mặc dù là kẻ dễ ăn, thứ gì hắn cũng ăn được, nhưng hắn không bao giờ khen mấy món đó ngon. chỉ có một số món Thu Phong ăn cảm thấy thực sự ngon hắn mới buột miệng mà khen thôi. Lục Nương rõ nhất là tính ăn uống của Thu Phong, nên cô đang nghi ngờ rằng là cô nàng này nấu ăn ngon hay là miếng thịt cá sấu kia ngon. Nhìn cả núi thịt và khung xương của cá sấu kia, Lục Nương quả thật không tin tưởng tảng thịt này nấu được cái gì đó ngon ngon được. Dạ thật, chỗ em ở ngay sau lưng anh lính đó. Chị không ngại thì qua lấy đem về một ít. Gia Linh vừa nói vừa chỉ vào phía quân lính còn lại đang đứng canh gác ở kia. Thấy thế Lục Nương gật đầu nhẹ một cái rồi dắt hai đứa nhỏ đi cùng Gia Linh. Thu Phong đứng đó gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn ông bố của Gia Linh chỉ biết lắc đầu ngao ngán thầm than trong đầu, con gái ơi là con gái, sao con lại dại đến thế. Quả thật Gia Linh rất dại. Cũng không hẳn là dại nữa. Chẳng qua cô muốn Thu Phong có được bữa ăn ngon nhất có thể mà thôi. Cô biết tình cảm của cô chỉ từ một phía, hắn thậm chí còn không biết cô là ai. Chưa kể người yêu của hắn lại đẹp đến như vậy. Ở trong khu đèn đỏ, chẳng ai mà không biết đến Lục Nương. Biết đến sự thành đạt và sắc đẹp của nàng. Một người phụ nữ như vậy mới có thể xứng với người đàn ông như Thu Phong được chứ. Quả thật khi đến chỗ của Gia Linh, Lục Nương thấy rất nhiều rau. Rau được Gia Linh xếp gọn lại để trong từng một cái rổ riêng biệt, mỗi một rổ là một ít rau, gần như những loại rau cơ bản đều có cả. Nhất là số ít rau dùng ăn sống và rau dùng để nấu chín. Chị định nấu bún gì? Lẩu hay sao ạ? Ừm, để chị nghĩ. Lục Nương thì thào một tiếng. Cô biết hắn cực kỳ ghét ăn lẩu bún, tuy nhiên nếu lẩu bún bò thì lại khác. Mà thịt này lại là thịt cá sấu, không thể có vị giống như thịt bò được. Chị cứ yên tâm, thịt cá sấu này đặc biệt lắm. Em thử gia vị thịt heo, thịt bò đều được. Em nghĩ chị nên nấu bún bò, thịt cá sấu này thêm một chút gia vị đặc trưng sẽ giống hệt như thịt bò. Gia Linh thấy Lục Nương suy nghĩ một hồi sau cô liền lên tiếng. Vừa nãy em là người nấu thịt cá sấu này đúng không? Lục Nương bỗng lên tiếng hỏi sang một chủ đề khác. Dạ đúng rồi, ban nãy thiếu tướng hỏi là có ai có dụng cụ bếp nấu được miếng thịt này không, luộc hay gì cũng được. Anh ấy nói vậy như thể sợ Lục Nương hiểu lầm chuyện gì đấy, Gia Linh liền lên tiếng giải thích. Mà cơ bản cô không cần giải thích, cô càng giải thích càng khiến Lục Nương có một chút nghi ngờ. Lục Nương hỏi tiếp, em nấu thịt cá sấu lần nào chưa? Em nấu nhiều rồi, nhưng thịt cá sấu biến dị này mùi vị khác hoàn toàn thịt cá sấu khác. Nó giống như một loại thịt mới vậy, có thể chế biến ra nhiều món khác nhau. Thịt lại mềm nhanh, tuy hơi tanh một chút nhưng qua vài thủ thuật sẽ không còn tanh nữa. Em là đầu bếp hả? Dạ. Em thích hắn đúng không? Dạ à hả? Gia Linh trả lời theo phản xạ. Đống nhiên cô cảm thấy có gì đó sai sai liền giật bắn mình, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lục Nương. Lục Nương cũng thế, đôi mắt biết cười của cô giờ không còn cười nữa, thay vào đó là trạng thái lạnh lùng nhìn Gia Linh. Em trả lời theo phản xạ thực không có đâu chị. Thấy biểu hiện lạnh lùng ấy của Lục Nương, Gia Linh lập tức xua tay ý bảo hiểu lầm. Sao mà hiểu lầm được, chỉ có hiểu đúng thôi. Ta nói cái giác quan thứ 6 của chị em phụ nữ kinh lắm. Lục Nương bắt đầu nổi máu lên, cô đứng dậy nói, hắn làm gì mà khiến em thích hắn, chị nhớ là chưa bao giờ gặp em. Dạ không có đâu chị hiểu lầm rồi. Em càng nói giọng của Gia Linh càng nhỏ xuống. Thình thịch. Sắc mặt của cô đỏ ửng, tim đập lên thình thịch, miệng liên tục thở gấp không thể nào trả lời được câu hỏi của Lục Nương nữa. Quả thật sai lầm, quá sai lầm khi giữ Lục Nương lại, tại sao cô ấy lại có thể phát hiện ra nhanh như vậy chứ? Ôi đàn bà là những niềm đau. Giọng nói non chuẹt của thằng cu tiểu bảo vang lên. Cút. Con nít con nôi, đi ra chỗ khác. Lục Nương đứng bên cạnh gõ một phát rõ đau vào đầu của thằng cu tiểu bảo không hiểu chuyện rồi đuổi nó đi ra chỗ khác. Lúc này Lục Nương ngồi xuống trước mặt của Gia Linh và nói với giọng nhỏ nhẹ hơn, em cứ nói sự thật đi, chị không làm gì em đâu. Nghe Lục Nương nói thế, hơi thở của Gia Linh trở nên đều đặn hơn, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng và nói, đúng là em có thích anh ấy, em xin lỗi chị. Nhưng anh ấy không biết em là ai, thậm chí còn không nhớ mặt lẫn biết tên em, xin chị đừng hiểu lầm anh ấy. Gia Linh vừa đau đớn vừa nói. Đau là đau ở trong lòng. Mỗi một lời nói tuôn ra như nhát dao đâm vào tim cô vậy. Trên đời này còn gì đau đớn hơn một việc mình thích người ta còn không biết mình là ai cơ chứ. Tại sao? Lông mày đang nhíu chặt lại của Lục Nương bỗng giãn ra đôi chút. Sau đó Gia Linh bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ của cô và hắn. Ngày trước nhà Gia Linh có một quán ăn sushi từ Nguyệt Quốc, và cô cũng chính là người Xích gốc Nguyệt. Bản thân cũng là gia đình nhập cư sang Xích Quỷ thì rất lâu đời. Gia Linh kể từ việc cô là một đứa con gái cho đến việc thừa kế sản nghiệp của gia đình. Luật trọng nam khinh nữ không chỉ tồn tại ở Xích Quỷ mà cả phương Đông đều vậy, Nguyệt Quốc cũng không tránh khỏi trọng nam khinh nữ khi mà cả nhà cô là đứa con gái duy nhất. Sinh cô ra, mẹ cũng bệnh mà chết. Bố không chịu làm ăn, nhậu nhẹt rồi mang nợ từ những người trong Hắc Long Bang dẫn đến quán trên nguy cơ phải đóng cửa, bán tiệm để trả nợ. Thì Thu Phong thân là một khách hàng xuất hiện cùng một con chó. Khi ấy Gia Linh nghĩ Thu Phong chỉ là bao thực khách bình thường thôi. Rồi đàn em của hắn xuất hiện phá quán của cô, hắn ra tay ngăn cản, sau đó hắn mời mấy chục đàn em của hắn vào trong ăn. Một bữa ăn mà hắn là người trả tất cả. Thậm chí nợ của cô theo cách nào đó cũng không cần tính toán nữa. Từ đó thành viên của Hắc Long Bang đến ủng hộ nhiều hơn, quán ăn làm ăn phát đạt. Hắn lần đó đến ăn có nói là sẽ quay lại, nhưng hắn không bao giờ quay lại. Chưa một lần nào quay lại. Lúc đó cô chưa được đứng bếp. Cô chỉ muốn một lần nấu cho hắn một bữa ăn đơn thuần để trả ơn mà thôi. Nhưng theo dần thời gian vì giữ hắn trong lòng quá lâu, cô dần thích hắn khi nào không hay. Sau này biết được thân phận thật sự của hắn, biết được hắn và Lục Nương là một đôi. Cô không bao giờ dám tơ tưởng đến hắn nữa. Cô biết mình và hắn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Ngoài nấu ăn giỏi ra cô chẳng có cái gì cả, làm sao mà xứng với hắn cơ chứ. Chưa kể sau này khi biết hắn là thiếu tướng thiên tài cô lại càng cảm thấy bản thân chẳng bằng hắn, chẳng bằng một chút nào. Dù thế cô vẫn không thể đem lòng thôi thích hắn được. nỗi lòng đó đã tồn tại trong cô quá lâu. Tích theo thời gian, tim cô ngày càng đau. Biết không thể mà vẫn cứ cắm đầu vào. Trong cuộc sống của cô xuất hiện rất nhiều gã đàn ông, nhưng chẳng một ai có thể làm cô suy nghĩ cả. Đến suy nghĩ cũng không thì làm sao có thể kiếm người mới để quên được hắn đây cơ chứ. Hức hức, tiếng khóc nấc của Gia Linh vang lên. Cô vừa kể vừa khóc, khóc không ngừng. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì hắn, khóc vì quá đau lòng. Lục Nương sau khi nghe câu chuyện đó, cô không còn ghét cô nàng này nữa. Thay vào đó là sự đồng cảm, và sự đáng thương hơn là đáng trách. Cô ấy chẳng làm gì sai cả, có sai là do tên khốn kia thích lo chuyện bao đồng rồi hại con gái nhà người ta thương nhớ hắn. Thậm chí hắn còn không nhớ cô ta, đến tên tuổi mặt mũi làm sao cũng không biết. Đàn ông đúng là đàn ông. Tên khốn kia, anh còn đứng đó làm gì? Lại mà trả lời cho người ta một câu. Lục Nương đông quát lên một tiếng khiến Gia Linh ngạc nhiên quay đầu lại. Từ lúc nào Thu Phong đã đứng sau lưng cô, hắn im lặng nghe hết câu chuyện mà cô kể. Hắn thật sự chẳng nhớ người phụ nữ này. Cho đến khi nghe câu chuyện ấy, hắn cũng nhớ rồi. Là do hắn tùy tiện mà gây ra nỗi đau lòng này cho một cô gái. Biết làm sao bây giờ? Nếu cho thời gian quay lại hắn vẫn sẽ làm vậy, hắn không thể đứng nhìn được. Hắn cũng không biết nói như thế nào. Thu Phong vẫn đứng đó, giọng nói trầm ấm của hắn nhẹ nhàng vang lên, "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ cô." Nghe cô nói, tôi chí ít cũng nhớ cô là ai. Thu Phong chưa kịp nói xong, tim của Gia Linh lại nói lên thêm lần nữa. Thật sự rất đau, đau lắm. Nếu sau ngày hôm đó tôi giữ lời hứa quay lại để cô mời một bữa ăn, cô đã không nhớ nhung tôi đến thế này. Chuyện cũng lỡ rồi, mong cô hãy quên tôi đi, có duyên gặp gỡ chúng ta là bạn. Tôi cũng có người bình thường, không thể nào đáp lại được tình cảm của cô. Tôi xin lỗi. Gương mặt Thu Phong trở nên buồn bã, hắn quả thật rất khó xử, không biết phải nên làm như thế nào cho phải. Chị cho phép em mượn hắn vài phút đấy, bất chợt giọng nói dịu nhẹ của Lục Nương vang lên. Gia Linh ngẩng đầu lên. Cô bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Lục Nương đang nở nụ cười với mình. Nước mắt Gia Linh giàn giụa, cô gật đầu thật mạnh. Đống đứng dậy, Thu Phong lao đến ôm lấy Thu Phong. Hu 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 hu. Em thích anh lắm, em nhớ anh lắm, em muốn nói cho anh lắm nhưng không thể. Em biết hức hức, em biết em và anh là hai người hai thế giới khác nhau, nhưng em không thể ngừng thích anh. Em cứ ngỡ càng không gặp anh sẽ càng quên anh nhanh thôi, nhưng không. Chỉ một lần gặp đó làm em nhớ cả đời. Suốt khoảng thời gian qua, lúc ngủ, lúc tỉnh dậy, trong đầu óc em lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh. Em xin lỗi anh, em xin lỗi chị Lục, em xin lỗi. Hức hức bất chấp cơ thể nhơ nhất của Thu Phong. Gia Linh ôm chặt cứng lấy hắn, dùi mặt vào ngực hắn mà khóc nấc cả lên. Vừa khóc vừa xin lỗi, nghe sao thật náo lòng. Ban đầu Thu Phong tính đẩy nàng ra nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt giết người của Lục Nương nên rồi lại thôi. Thu Phong chẳng biết làm sao. Hai tay hắn cứng đờ, rồi từ từ ôm lấy Gia Linh mà vỗ lên lưng cô bột bột mấy cái. Anh biết rồi. Đôi khi cố chấp cũng là một điểm tốt của con người, nhưng em phải hiểu mình nên cố chấp về điều gì. Cố chấp với ai? Anh không xứng đáng để em phải giữ trong lòng lâu đến vậy. Anh có người mình thương, người mình hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Em là một cô gái mạnh mẽ, nấu ăn lại giỏi, sớm thôi em sẽ tìm được người mình thích thật sự, hiểu chứ? Vừa an ủi Gia Linh, ánh mắt của Thu Phong lại nhìn Lục Nương đầy chịu mến, Lục Nương cũng vậy. Hắn nói những lời đó thật khiến cho lòng cô ấm áp. Tuy hơn khó chịu khi phải nhìn người đàn ông của mình ôm một cô gái khác, nhưng vẫn đàn bà với nhau, Lục Nương hiểu được nỗi đau mà Gia Linh chịu đựng suốt bao lâu qua. Cô rộng lượng vài phút cũng được, cũng không phải ích kỷ cho lắm. Xô xịt. Vài phút sau, Gia Linh khụt khịt cái mũi của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô nở một nụ cười rồi buông hắn ra. Em cảm ơn anh, em cảm ơn chị. Lần lượt Gia Linh cúi đầu cảm ơn Thu Phong và Lục Nương. Sau đó cô lủi thủi bước vào trong túp lều của mình để thay quần áo mới là lau người. Một lát sau Gia Linh bước ra. Gương mặt của cô sáng sủa hơn một chút, mang theo vài nét nhẹ lòng và thoải mái. Chỉ duy nhất đôi mắt còn ửng đỏ để chứng minh sự việc vừa rồi là thật. Em sẽ cố gắng quên anh, Gia Linh bỗng nhiên nở một nụ cười rạng nắng nhìn Thu Phong và nói. Ui, bất chợt Thu Phong thấy eo của mình bị ngắt, hơi nhót lên một chút, Thu Phong liền la lên. Lục Nương đứng bên cạnh ngẩng đầu lên lườm hắn, còn không mau về thay đồ tắm rửa. Rõ thưa sếp. Thu Phong đứng chào theo kiểu quân đội, dứt lời hắn biến mất tại chỗ. Được thả rồi, hắn phóng hết tốc lực rời khỏi nơi này. Hắn sợ còn ở lại hắn sẽ thành con mồi cho Lục Nương mất. Thu Phong rời khỏi, chỉ còn Gia Linh, Lục Nương và hai đứa nhỏ ở lại. Bố của Gia Linh đứng phía xa xa thấy được viễn cảnh ấy, lòng ông cũng nhẹ hơn một chút. Mong rằng con gái ông đủ lớn, đủ hiểu chuyện để quên đi gã đàn ông ấy. Sau khi Thu Phong rời khỏi, Lục Nương lườm theo hướng Thu Phong biến mất. Hồi sau cô quay sang nở nụ cười với Gia Linh và nói, em thấy đấy, hắn trốn em như trốn tà, đàn ông chẳng có một chút trách nhiệm gì. Chỉ tổ làm khổ đàn bà là hay. Lục Nương nói như vậy khiến cho lòng của Gia Linh trở nên ngọt lịm, câu nghiêng đầu đáp nhẹ nhàng lại với Lục Nương, dạ thôi chị, em cũng biết em và anh không cùng thế giới. Khác biệt với chị, em không tài giỏi cũng như xinh đẹp như chị. Em không thể nào bên anh ấy được. Em cảm ơn chị đã cho em cơ hội nói ra với anh ấy. Em cảm ơn chị rất nhiều, dứt câu Gia Linh lại cúi đầu cảm ơn Lục Nương thêm một lần nữa. Em giỏi nấu ăn lắm đúng không? Có thể dạy chị được không? Lục Nương mỉm cười lên tiếng. Hả? Gia Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên hả một tiếng. Hừm. Lục Nương mỉm cười tít cả mắt nghiêng đầu hỏi chấm một cái. Cứ thế hai người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu thân thiết với nhau. Thu Phong giờ đây đang lao hết tốc lực về căn hộ, hắn chạy ù vào trong nhà tắm, tắm rửa kỳ cọ người thật sạch rồi thay một bộ đợi mới bước ra ngoài hít thở không khí. Chuyện vừa rồi quả thật hắn là người bị động, chẳng thể nói được gì. Hắn cứ ngỡ Lục Nương sẽ nổi điên lên mà làm thịt hắn. Nhưng không, người phụ nữ của hắn thật cao cả làm sao. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang nhưng không hề ích kỷ. Cả cuộc đời này của hắn lần đầu tiên gặp được người phụ nữ xinh đẹp và hiểu cho hắn đến như vậy. Lòng Thu Phong trở nên ấm áp mỗi khi nghĩ về Lục Nương. Hắn chỉ biết hắn sẽ yêu nàng hơn thế này nữa. Yêu nhiều hơn vậy mới đền đáp xứng đáng với những gì nàng hy sinh vì hắn. Lúc này tại vũ trụ 1, nơi mà Quốc Phong đang ở xoẹt 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 quái lạ làm sao không bắt được tần số của vũ trụ 2. Quốc Phong ngồi đó, gương mặt hắn trở nên căng thẳng nhìn vào dữ liệu trên máy tính. Master Sở bị đâu? Có thưa bọn anh cảm nhận được sóng của vũ trụ 2 không? Để thuộc hạ thử. Dứt lời Master Sở bịt lao đi, hắn phóng xuyên qua bức tường trông có vẻ dày cộm kia mà biến mất tại phương trời nào. Căn phòng sáng lên rồi vụt tắt sau một vài giây, Master Sở bịt xuất hiện trở lại, gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng và nói, không thể thưa bọn không những vũ trụ 2, mà cả vũ trụ số 17 cũng không thể bắt được sóng, thuộc hạ không thể đi xuyên qua hai thế giới đó được nữa, quái lạ làm sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Quốc Phong mang gương mặt căng thẳng tột độ. Lần đầu tiên trong cuộc đời có chuyện mà hắn không thể lý giải. Hắn bỏ đầu bứt tóc không thể tìm ra được nguyên nhân. Hắn Quốc Phong thở dài một tiếng trong miệng lẩm bẩm, không biết gã kia có làm sao không nữa tự nhiên biến mất hai thế giới số 17 ạ. Nơi đó hình như đang có đại dịch diệt vong kế hoạch đổ vỡ rồi. Thật khó chịu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Quốc Phong liên tục than thở về vấn đề gì đó. Hắn khó chịu cực kỳ, cuộc đời Quốc Phong từ xưa đến nay chưa bao giờ phải trải qua chuyện như thế này, chuyện mà hắn không thể lý giải. Dần dần hắn lâm vào bế tắc, luôn than ngắn thở dài. Vũ trụ 2 lúc bấy giờ, ở hai vùng đầu cực, nơi chẳng có bất cứ sinh vật nào còn sinh sống trước đó. Băng vốn đã tan nay trở nên đông cứng trở lại. Lục địa băng dần dần hình thành. Hai luồng ánh sáng từ ngoài vũ trụ không biết từ đâu ra hướng thẳng vào hai đầu cực trái đất, khiến cho bầu trời chớp sáng lên vài giây rồi vụt tắt. Chương 406, biến dị lần 2. Chương 406, biến dị lần 2. Bầu trời toàn thế giới rực lên ánh sáng chói sau vài giây rồi biến mất. Hiện tượng lạ ấy xảy ra khiến một số người chứng kiến trở nên bàng hoàng. Thành phố Quảng Phúc khi ấy mới là ban đêm. Thu Phong đang đứng ngoài ban công của một căn hộ ở tạm. Bầu trời rực sáng khiến Thu Phong cảm giác được có điều gì đó không ổn sắp tập đến. Nếu thế giới vẫn còn điện đóm, chắc chắn các nhà khoa học sẽ giải thích hiện tượng này chính là tia sáng vũ trụ chiếu vào trái đất. Nó chỉ vô tình chiếu đến và không mang đến tác hại gì cả. Trong lịch sử loài người cũng đã có rất nhiều lần tia sáng ngoài vũ trụ đâm thẳng vào trái đất. Nhưng lần này bất đồng, đó là hai luồng ánh sáng từ hai vị trí khác nhau đâm vào hai đầu cực của trái đất. Nguồn ánh sáng đó chính là năng lượng, nó không chỉ đâm vào bề mặt trái đất mà thậm chí còn đâm xuyên cả vào lõi trái đất, khiến bề mặt lõi trái đất dường như nóng thêm vài phần. Tất nhiên Thu Phong chỉ là con người, hắn không thể nào biết được chuyện này. Tuy nhiên Thu Phong cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt xanh của hắn lập tức bật lên. Hắn chẳng biết sao lại sử dụng con mắt vào lúc này. Thay vì tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, Thu Phong ngó xuống dưới đất, nơi mà con người của thành phố vẫn chưa ngủ. Họ đang nhộn nhịp nấu từng thớ thịt cá sấu được Thu Phong ban phát hồi lúc sáng. Tuy nhiên với số lượng người quá nhiều, dù là con cá sấu dài 30 mét đi chăng nữa, nếu phân ra cho từng người, họ chỉ được ăn một miếng nhỏ xíu cỡ bằng nửa nắm tay con ít. Dù là nhỏ bé như vậy, nhưng đã bao lâu họ không ăn thịt rồi. Từ khi thế giới mất điện, cũng khoảng một tháng trời, rồi thiên tai xảy ra. Chỉ 3 ngày, chính xác 3 ngày, không có nguồn điện, không có đồ đông lạnh, tất cả thịt đều bị thối rữa. Họa may chỉ có một số ít đầu bếp biết thế nào là thịt xông khói, họ tự xông khói thịt và giữ thịt tồn tại lâu hơn. Ít thịt là vậy, nhưng may thay con người vẫn còn gạo, dù ít nhưng cũng đủ dùng. Một bữa ăn tạm bợ lấp được phần nào bụng đói của con người chúng ta. Nhìn cảnh tượng đó, Thu Phong thầm thở dài một hơi, hắn cần phải huấn luyện mọi người hơn nữa. Dẫn dắt họ đi săn, một mình hắn không thể nào làm hết được. Cá sấu không săn được thì ta săn những con vật nhỏ hơn, khu rừng kia, Thu Phong chỉ khám phá một góc bé tí kẹo của nó, đúng hơn vừa vào đã gặp con cá sấu rồi. Hắn không có cơ hội đi khám phá thêm. Cơ hồ mọi chuyện trong thành phố đã ổn thỏa, nguồn lương thực của quân đội chắc còn dùng được một ngày nữa. Ngày mai hắn nhất định sẽ dẫn mọi người đi săn, nhưng trước tiên chỉ có thể dẫn theo vài đội từ Hắc Long Bang và quân đoàn của hắn. Tính toán số lượng cỡ 100 người là đủ. Hắn sẽ làm các công việc còn lại, giết những con quái khổng lồ. Cái gì kia? Thu Phong tập trung ánh mắt vào một con chó, nó bỗng dưng lăn đùng ra rẽ rùa trông rất đáng sợ. Tức thì Thu Phong tung người nhảy thẳng xuống dưới, tránh xa ra. Trên bầu trời tiếng thét của Thu Phong vang dội xuống dưới, quân đội và người dân thấy thế lập tức tản ra. Gzzo. Con chó biến dị vẫn còn đang lăn lộn qua lại đau đớn như ai đang đánh bả nó. Nó quằn quại, cào xuống mặt đất, rồi lại nhảy lên trời xong cắm đầu xuống đất. Đùng 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 cứ thế, Thu Phong đứng quan sát từng cử chỉ của nó. Chẳng lẽ nó phát dại? Không thể nào. Ảng dầm đống con chó đứng dậy ảng lên một tiếng rồi lăn ra nằm bất động hơi thở yếu ớt, mắt nhắm thịt lại. Cơ thể to lớn đó của nó dường như đã chết. Ảng ảng bất chợt toàn thành phố đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết của bầy chó, tất cả chúng đều kêu lên một tiếng rồi nằm lăn ra bất động. Thấy lạ, Thu Phong lập tức khinh công bay lên tòa nhà cao nhất gần đó, hắn đứng trên sân thượng nhìn xuống khu vực xung quanh. Quả thật tất cả những con chó biến dị khác đều lăn đùng ra đấy, như thể chúng đã chết. Gâu. Mực. Mày ở trên này khi nào? Tiếng sủa con mực vang lên, Thu Phong lập tức quay đầu lại. Con mực nằm trên một cái biển quảng cáo đổ nát, lười nhác nhìn Thu Phong. Ánh mắt của nó bình thản đến lạ thường, như thể chuyện xảy ra cho những con chó ở phía dưới chả là gì đáng để nó quan tâm cả. Thu Phong nhìn vào biểu cảm của nó, hắn nhíu mày một hồi lâu sau mới quyết định giãn cặp lông mày mình ra. Con mực này, nó là đầu lĩnh của bầy chó, mà một con đầu đàn trong thế giới hoang dã phải có trách nhiệm lo cho đàn của mình. Đàn chó của nó bị như thế này, nó không lo lắng thì việc gì Thu Phong phải lo lắng. Phía dưới con người bắt đầu hoảng loạn, tự nhiên tất cả chó trong thành phố lăn đùng ra ngã ngửa, khiến cho người dân cảm thấy bàng hoàng hơn bao giờ hết. Không ai dám rời đi, cũng không ai dám tiến đến thân hình của những con chó khổng lồ này. Thình thịch thình thịch thình thịch, toàn thành phố vang lên những tiếng tim đập, tiếng tim ấy phát ra thì chính cơ thể của những con chó. Quái lạ, làm sao tim chúng đập to đến thế? Ê, hình như con chó này đang nhỏ lại, không biết là ai đã hô lên, một bà cô nào đó chỉ vào con chó khổng lồ trước mặt mình. Trước khi nói điều ấy, bà ta đã rủi mắt 2-3 lần rồi mới quyết định nói ra. Quả thật như mọi người thấy, Thu Phong cũng thấy điều đó, tất cả những con chó nằm xuống đang thu nhỏ người lại. Vài người thắc mắc, vài người trở nên vui mừng. Nhưng Thu Phong hắn vẫn tĩnh lặng quan sát. Có lẽ vài người vui mừng chính là tưởng bầy chó trở lại dạng bình thường, đồng thời sinh vật trên thế giới cũng trở lại bình thường. Họ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng không. Vài phút trôi qua, cơ thể của những con chó biến dị ấy chỉ nhỏ đi một chút xíu mà thôi. Ví như một con mẹ tính chiều dài cơ thể nó dài đến 15 mét, cao khoảng 8-9 mét. Thì giờ nó thu nhỏ xuống, chiều dài nằm vào 10 mét, cao tận 5-6 mét. Vẫn quá lớn, quá khổng lồ. Có điều do sắc trời đã tối, ánh lửa không đủ soi sáng cho bọn họ, nhưng với ánh mắt của mình Thu Phong thấy một vài sự khác biệt. Nó đủ lớn để đôi lông mày Thu Phong nhíu lại một lần nữa. Răng nanh của chúng mọc dài hơn, móng vuốt sắc bén hơn. Một vài con đuôi của chúng còn mọc ra cả gai nhọn ẩn sau lớp lông dày. Ngoài ra cơ bắp cũng rắn chắc hơn, tức thể chất của chúng lại vượt bậc thêm một tầng cao mới, chưa kể đến việc năng lượng của chúng ban đầu đã rất lớn hơn rồi, nhưng sau khi thu nhỏ lại, chúng vẫn giữ nguyên lượng, nhưng chất lại tăng gọn. Nó đậm đặc hơn, những dòng khí trắng dần hóa thành màu xanh lá cây. Màu xanh này trông rất kỳ lạ, không giống năng lượng của cây cỏ, nó đặc hơn rất nhiều. Bịch bịch toàn thành phố những con chó biến dị bắt đầu tỉnh dậy. Chúng đứng lên, gương mặt trở nên hung tợn hơn lúc trước một phần, cơ thể coi bộ nhỏ hơn chứ không yếu hơn. Nó mang đến cảm giác rờn rợn cho người dân xung quanh chúng. Một số con tỉnh dậy, mặt nó tuy hung dữ nhưng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Dẫu thế vẫn có một số con bắt đầu thay đổi thái độ, nó nhìn chằm chằm vào con người gần nó, miệng nó bắt đầu gầm gừ, răng nanh nghe ra, như thể chuẩn bị tấn công con người vậy. Giờ thấy hành động của một con chó biến dị đang đe dọa chuẩn bị tấn công người dân khiến cho cơ thể của Thu Phong căng lên. Chết rồi, số lượng chó quay sang đe dọa con người càng lúc này nhiều. Thu Phong đầu óc xoay chuyển, hắn phải làm gì nó, nếu những con chó này thực sự tấn công con người trong thành phố nó sẽ trở thành một thảm họa. Chẳng mấy chốc con người sẽ chết dưới miệng của chúng. Đúng thời điểm này, con mực lê lết thân thể lười nhác của nó đến bên cạnh Thu Phong. Thu Phong im lặng, bởi vì bây giờ, khí thế trên người con mực càng lúc càng tăng lên. Dần dần một dòng hắc khí tỏa lên bầu trời. Gầm. Đùng. Tiếng gầm phát ra từ miệng con mực, nó gào lên một hơi, tiếng nổ lớn vang lên. Sóng xung kích lấy nó làm trung tâm tỏa ra toàn bộ thành phố. Mạnh đến mức khiến Thu Phong phải vận sức mới có thể đứng vững được, toàn bộ bê tông dưới chân hắn bị nứt toạc ra. Tiếng gầm ấy tiếp tục vang xa, cả bầu trời như nổ tung chỉ vì một gầm đó. May là con mực đứng ở trên tòa cao ốc, tiếng gầm của nó tạo ra sóng xung kích có mức độ tàn phá cực kỳ lớn. Sóng xung kích ấy bây giờ đã lan ra đến mấy ngọn núi xung quanh. Giáp giáp cầm ầm ầm phía xa xa, nhìn vào mấy ngọn núi, Thu Phong thấy từng cái cây một đổ xuống. Hắn là người đứng ngay gần sóng xung kích nhất, nên hắn rõ cái mức độ tàn phá nó lớn đến mức nào. Những tòa nhà xung quanh chịu đựng được qua cơn lũ và cơn sóng thần, chúng không sụp đổ. Ấy thế mà nhờ một pha vừa rồi của con mực đã khiến tường của mấy tòa nhà đó nứt ra nho nhỏ. Cũng may, cửa kính đã vỡ sạch do thiên tai, nên không có bất cứ một tòa nhà nào bị vỡ kính. Tiếng gầm con mực trôi đi, tất cả những con chó phía dưới, hung dữ hay ngơ ngác, tất cả chúng đều làm chung một hành động, quay đầu về phía con mực và cúi xuống. Ít ít tiếng lư ử của đàn chó biến dị vang lên. Thu Phong hiểu rồi, theo một cách nào đó, sức mạnh của chúng tăng lên một cách khó hiểu, nên chúng bắt đầu tự tiêu, không xem con mực vào mắt và định tấn công con người. Nhưng không, con mực, nó đứng đó, chỉ một tiếng gầm, nó đã chứng minh thực lực của một con đầu đàn. Tuy nhỏ, nhưng bất cứ con chó biến dị nào, dù mạnh mẽ đến đâu đều phải cúi đầu trước nó. Cảnh tượng này khiến Thu Phong khá rung động. Tuy nhiên sau vài giây hắn bắt đầu suy nghĩ, tại sao đàn chó lại biến dị thêm lần nữa? Chắc chắn chúng đã trở nên mạnh hơn như vậy không tốt một chút nào. Đứng trên đỉnh tòa nhà cao ốc, gương mặt Thu Phong giờ còn trầm trọng hơn cả lúc mấy con chó đe dọa đến con người nữa. Bởi vì, nếu cứ thế này, không chỉ riêng đàn chó, mà toàn bộ sinh vật khác đều biến dị thêm lần nữa. Chúng thu nhỏ người lại, như vậy càng khiến chúng nhanh hơn mà thôi, chưa kể sức mạnh của chúng tăng lên. Con người còn chưa kịp thích nghi với thiên tai này, thì hết lần này đến lần khác luôn có mối đe dọa lớn hơn cho con người. Thực sự con người sẽ diệt vong cả sao? Chương 407, bây giờ không thử, đợi đến khi nào? Chương 407, bây giờ không thử, đợi đến khi nào? Như Lai thần trưởng, thiên hạ tuyệt học nhiều vô số kể, nhưng trong số đó, tuyệt học có khả năng khai thiên lập địa, sáng thế hay diệt thế chỉ trong một niệm như Lai thần trưởng thì lại hiếm có vô cùng. Nhân gian đồn đại rằng, chính vì quá mạnh nên môn tuyệt học này sớm đã thất truyền, những gì còn sót lại có chăng chỉ là hình thức chứ không hề có nội công tâm pháp, do đó uy lực cũng chỉ bằng một phần bạn so với tuyệt học ban đầu. Tuy vậy, lời đồn cũng nói rằng, triệu người có một sẽ lãnh ngộ được một phần tâm pháp và từ đó trở thành vô địch thiên hạ. Đúng như tên gọi, bộ trưởng pháp này gắn liền với Đức Phật Như Lai, mỗi một thức đều chứa đựng huyền cơ, do đó uy lực của nó vượt ra khỏi sự tranh đoạt tầm thường của nhân giới và trở thành thứ tuyệt học dùng để phổ độ chúng sinh, hàng yêu phục ma bảo vệ cả tam giới. Cái huyền diệu của Như Lai thần trưởng không chỉ ở uy lực vô song mà nó còn độ được tâm ma cải tà quy chánh. Người sử được Như Lai thần trưởng biết rằng chỉ có đại khai đại ngộ quang minh chính đại mới có thể vận dụng hết uy lực của trường pháp. Người đời nói rằng có chín thức Như Lai thần trưởng gắn với 10 món hộ pháp thần binh lần lượt là Phật quang sơ hiện vạn hoa kim long đoạt kim đỉnh Phật đăng lưu ly giới đao Phật động sơn hà lôi kinh thiền Phật vấn giả lam nhất bản kim luân Phật quang phổ chiếu xá lợi kiếm thiên Phật giáng thế phá hồng trần Phật pháp vô biên chấn khung thương vạn Phật triều tông sáng thế ly hỏa đao và kháng thiên huyền băng kiếm. Ngoài ra, truyền thuyết kể rằng còn hai thức nữa của Như Lai thần trưởng phát ra do ma tâm và Phật tâm đấu tranh lẫn nhau mà thành. Nhưng đó là câu chuyện của bậc tiên Phật, người phàm chỉ có thể nghe qua danh xưng chứ chưa từng thấy xuất hiện. Tuyệt học ở thế giới này vẫn còn đó, nhưng không đầy đủ 9 bộ thức cũng như 10 món hộ pháp. Tuy nhiên vị sư phụ của Tô Lâm, người tu chân đắc đạo có thể lĩnh hội được đến tầm thứ 8 của Như Lai thần trưởng. Nhưng uy lực của Như Lai thần trưởng uy lực mạnh nhất mà người phàm có thể sử dụng được chỉ khi sở hữu từng món hộ pháp của từng chiêu thức. Vũ khí hộ pháp của thế giới này từ lâu đã bị thất truyền. Đúng hơn, nó còn tồn tại hay không chẳng ai biết. Chỉ biết rằng Như Lai thần trưởng vẫn còn đó. Tô Lâm được cho là một lão già càn rỡn, nhưng thực sự ông ấy là thiên tài. Giáng Long thập bát trưởng, tuy có thể so sánh được với Như Lai thần trưởng nhưng nó lại chẳng bao giờ đạt đến tiên cấp như là Như Lai thần trưởng, bởi Như Lai thần trưởng được truyền ra trong tay của Phật Như Lai. Trong truyền thuyết của thế giới này lẫn thế giới của Thu Phong từng tồn tại một sinh vật gọi là Mỹ Hầu Vương. Hắn ta đại náo cõi trời, phá tan 33 cõi trời, thiên binh vạn tướng chẳng ngán một ai. Mạnh mẽ là thế nhưng Mỹ Hầu Vương lại bị chế ngự bởi vài trưởng Như Lai của Phật Tổ Như Lai bị đẩy xuống trần gian nhốt dưới núi 500 năm. Suy cho cùng cái đó cũng chỉ là truyền thuyết để kể về sức mạnh của Như Lai thần trưởng. Như đã nói ở trên, Như Lai thần trưởng ở thế giới này được giữ lại khá trọn vẹn, nhưng uy lực khi không có vũ khí hộ pháp nó chỉ còn khoảng 1/10 uy lực. Đừng nói là thời đại bây giờ, thời thượng cổ 9 binh khí đó đã lưu lạc sang tam giới lục coi đông tây từ rất lâu rồi. Chẳng ai còn thấy chúng nữa. Đại Tu Di trưởng cũng là một phần nhánh được lấy ra từ Như Lai thần trưởng. Có thể phổ độ chúng sanh, hàng yêu diệt ma. Và giờ, Thu Phong hắn đang đứng sâu bên trong một cánh rừng. Chính xác hơn là hắn đang đứng lên mũi của một con chó dị biến. Từ đầu con chó này là giống chó đọc bệ án. Đọc bệ án là một giống chó cực kỳ hung dữ, bản năng hoang dã cao và khi chúng cảm thấy có điều gì đe dọa đến gia chủ, chúng sẽ liều cả mạng sống để chiến đấu một cách hung bạo nhất. Chưa kể đến bây giờ, con đọc bệ án đã biến đến dị, nanh mọc dài hơn, móng vuốt sắc bén hơn, cơ thể tràn đầy cơ bắp, và trên hết con chó đọc bệ án mà Thu Phong đang đứng trên cái mũi màu đen kia. Phần đầu, gần hai cái tay màu đen dựng đứng đang nhú ra hai cái sừng sắc nhọn. Tuy không lớn lắm, nhưng nếu theo thời gian cái sừng này mà mọc dài ra nó có thể chiến đấu theo một cách khác nữa. 100 con chó đi cùng với 100 chiến binh được lựa chọn cho chuyến săn đêm nay. Thu Phong đứng một mình ngay mũi nhọn tiên phong của đội hình, cả một đàn chó xếp dậy đặt sau lưng Thu Phong. Chúng cao đến 5-6 mét với chiều cao trung bình của mỗi con. Yên lặng chờ đợi, họ và bầy chó chờ đợi một điều gì đó. Vị trí này cách khu vực thành phố cũng khá xa. Vùng đất này trước kia là cổ thành. Nhưng cổ thành vốn là một bãi rác công nghệ, chưa kể những ngôi nhà ở đây đều là được xây lên tạm bợ của người dân vô gia cư và nghèo khó. Do đó vì không đảm bảo chất lượng thi công, công trình của cả cổ thành bị san phẳng bởi thiên tai. Ngoại trừ khu vực doanh trại của trung đoàn 617 ra. Lúc này Thu Phong không đi vào trong đó, bởi vì khu rừng nó mọc lên rất dập dạp. Để tiến vào được đó mà không bị lạc bầy và mất phương hướng quả thực rất khó khăn. Thu Phong đã từng thử đứng từ đây nhảy lên trời hơn 100 mét, hắn cố gắng nhìn ra vị trí của doanh trại mình, nhưng chỉ thấy được mờ mờ rằng khu vực đó cũng bị cây cối che phủ. Thông thường ban đêm thế này là thời gian hoạt động của hầu thế sinh vật săn mồi. Để tìm hiểu về những con sinh vật trước kia trong thành phố cũng như hệ sinh thái của thành phố này, Thu Phong đã cho người hỏi ý kiến từng người dân một để đưa ra kết quả hệ sinh thái tốt nhất. Tỉnh Sơn Bà vốn là một tỉnh bao gồm một thành phố thế hệ cũ, một thành phố đang phát triển và một số thị xã nhỏ mà thôi. Tất nhiên vùng Sơn Bà như cái tên của nó, có rất nhiều núi. Ngoài cổ thành vốn là nơi chứa rác ra thì đa phần những nơi khác trong tỉnh Sơn Bà đều có núi non. Và hiển nhiên heo rừng là thứ không thể thiếu trong các ngọn núi tại tỉnh Sơn Bà này. Là thế giới đang phát triển, heo rừng được tự do sinh sống, chẳng ai săn bắt chúng cả. Buổi sáng thì xuống núi lục lọi thùng rác kiếm ăn, tối về lại trở về núi của mình. À còn cả đàn thỏ mà Thu Phong tập hợp khi trước, chúng cũng trốn chạy ra khỏi thành phố. Chẳng biết đi nơi nào, theo Thu Phong cảm nhận được khu vực xung quanh phạm vi mấy km đây đều có rất nhiều hang. Mỗi một cái hang đều vừa đủ để con người chui vào. Trời bây giờ dù đã tối, nhưng Thu Phong lại thấy một số loại cây ăn quả kỳ lạ xuất hiện tại khu rừng này. Chúng quả thật rất lớn, quả nào quả nấy đều bự hơn cả cái mặt của hắn. Trước khi tiến vào khu rừng, trong đầu Thu Phong đã và đang định hình ra mình sẽ đi tìm kiếm loài nào để săn. Vù vù trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên Thu Phong thấy một vài bóng trắng chạy xoẹt qua rồi biến mất trong bóng tối. Đôi mắt của hắn ngưng đọng lại thành màu xanh, Thu Phong nhìn theo nơi những cái bóng trắng biến mất. Nhưng chúng quá nhanh, nhanh hơn cái thời gian Thu Phong sử dụng con mắt này. Thu Phong chưa kịp thấy thì chúng đã phi mình đi mất. Có sinh vật mang tốc độ nhanh như vậy sao? Sinh vật đó là gì? Chúng có khoảng vài ba cá thể, biến mất giữa cánh rừng tối tăm không điểm cuối. Giờ bất chợt con chó mà Thu Phong đứng trên mũi bắt đầu gầm gừ. Những con chó phía sau cũng vậy, ánh mắt chúng trở nên sắc bén. Cơ thể hơi cúi thấp xuống ra phía sau, như thể chuẩn bị lấy đà để xông lên. 100 người khác trên lưng những chó họ đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Thu Phong hô lên một tiếng trầm thấp. Im lặng chờ đợi. Lập tức đàn chó im bặt. Chỉ có Thu Phong là biết chuyện gì đang diễn ra. Cách nơi này chừng 10 km có một đàn châu chấu với số lượng khoảng vài trăm con đang nhảy tưng tưng ở phía đường chân trời. Chúng dường như đang di chuyển tìm kiếm thức ăn hay sao đấy. Số lượng này nếu tính theo cá thể trước khi xảy ra dị biến thì chúng chẳng đáng lo ngại gì mấy. Châu chấu nổi tiếng là tàn phá mùa màng, nhưng chúng cũng là thức ăn cho các loài cá săn mồi hay hết ngái. Trong thành phố Quảng Phúc trước kia thường có thú vui nuôi cá rồng. Cá rồng là một loài cá có từ thời cổ đại, đúng như cái tên của mình, cá rồng vua của loài cá. Chúng là loài cá nước ngọt sơ khai, không tiến hóa gì nhiều kể từ thời khủng long còn tồn tại trên trái đất. Cá rồng có vảy to, thân dẹp và dài, đầu có hình con dao bầu với một cặp râu ở chóp hàm dưới luôn chĩa ra phía trước, được cho là có chức năng cảm nhận những biến động trên mặt nước. Hiển nhiên thú vui nuôi cá rồng tượng trưng cho sự phong thủy và quyền lực của người nuôi chúng. Thông thường cá rồng là loài ăn tạm, ở các tiệm cá kiểng họ hay cung cấp các loại thức ăn khác nhau cho cá rồng, trong đó có châu chấu. Hiển nhiên đàn châu chấu này chắc là được thả ra trước khi thế giới bị mất điện. Chúng di chuyển đi nhiều nơi để tìm kiếm nguồn thức ăn cho mình. Vốn ngoài thành phố Quảng Phúc thì tỉnh Sơn Bà là vùng núi có rất nhiều cỏ cây. Tại sao chúng lại di chuyển về hướng này, đó mới là điều Thu Phong thắc mắc. Đêm nay Thu Phong định đi săn heo rừng, quả thật vậy. Heo vẫn là nguồn thức ăn phổ biến và chắc cú hơn cho con người. Hắn đã dạo quanh vài vòng bằng cái tốc độ âm thanh của mình để tìm chỗ trú ẩn của bầy heo rừng khoảng vài chục con mà thôi. Dây thừng khổng lồ được cột lên thân của những con chó là nhằm mục đích kéo sát heo rừng vào trong thành phố. Nhưng đàn châu chấu này có điểm gì đó rất kỳ lạ. Về kích thước thì không nói, tất cả sinh vật trên thế giới đều biến đổi trừ con người. Đám châu chấu khổng lồ này vẫn không ngoại lệ. Tuy nói là khổng lồ, nhưng chúng so với kích thước của con người chỉ lớn hơn một tí. Vậy cũng tốt, binh lính dưới trướng hắn đang cần cọ sát với những con tầm cỡ. Châu chấu là loại phá hoại mùa màng, chúng không có nhiều cách thức tấn công cho mấy, nhưng vẫn là mối đe dọa nếu để chúng búng chân vào người. Cặp giò rắn chắc và sắc bén kia mơ hồ đủ sức để xé toạc cơ thể con người. Phía trước có một đàn châu chấu khổng lồ, số lượng khoảng 300 đến 400 con, kích thước chỉ ngang ngửa chúng ta, các anh hãy chiến đấu với chúng. Chú ý, chân của châu chấu có lực búng rất mạnh đồng thời cũng rất sắc bén, còn 7 km nữa đàn châu chấu sẽ tiếp cận khu vực này, hay dùng những gì tôi dạy các anh, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Rõ chưa? Rõ thưa sếp. Rõ thưa thủ lĩnh. Rõ thưa thủ trưởng. Hàng tá âm thanh bất đồng hô lên đồng loạt. Người từ Hắc Long Bang, quân đội và một số người sở hữu nội công từ nhà tù Yui đồng loạt lên tiếng. Bầu trời một lần nữa bị mây che kín, ánh trăng yếu ớt đã mất đi. Không gian tĩnh lặng trở lại, vài ngọn gió thổi qua khiến con người ta lạnh gáy. Xa xa bầy châu chấu đang tiến lại gần, Thu Phong im lặng chờ đợi. Cuộc tấn công này, hắn sẽ đứng quan sát. Thu Phong cũng lo lắng rằng người của mình bị thương, bởi họ chưa sẵn sàng để chiến đấu, họ chưa được huấn luyện hết. Nhưng cuộc sống sinh tồn chẳng có lúc nào sẵn sàng được, ta có thể chết bất cứ lúc nào nếu như sơ ý. Thu Phong đã dặn họ những điều cần chú ý khi chiến đấu với đàn châu chấu này rồi. Sống và chết do một ý niệm. Bây giờ không thử, đợi đến khi nào? Trước sau gì họ cũng phải chiến đấu, đợi họ sẵn sàng thì Thu Phong không đủ sức chống đỡ mất. Hắn chỉ một thân một mình, không thể lúc nào cũng gánh hết được. Khoảng cách còn 5 km, bảy châu chấu sẽ tới. 3 km, 2 km, 1 km. Phía xa xa tất cả mọi người đã nhìn thấy những cái bóng, chúng bật lên cực kỳ cao. Cơ hồ mỗi lần bật lên là cả 100 mét vậy. Mực dặn đàn chó, hỗ trợ quân lính đừng để cho bất cứ con châu chấu nào vượt qua. Đừng để chúng vào thành phố, rõ chưa? Lúc này Thu Phong quay ra phía sau lưng hắn, con mực đang ngồi trên đỉnh đầu con đọt bệ an mà lên tiếng. Cơ thể Thu Phong lúc bấy giờ bắt đầu hóa vàng. Một vài chữ phạn bắt đầu trôi nổi trên cơ thể hắn. Hắn nhìn cái độ bật của mấy con châu chấu này, cơ hồ sợ chúng sẽ vượt qua. Như Lai thần trưởng được kích hoạt từ từ, chỉ cần một con châu chấu nào chạy thoát, hướng trong thành phố mà đi, Thu Phong sẽ trưởng chết nó. Bởi ngoài Giáng Long thập bát trưởng có thể công kích ở tầm xa tuyệt đối thì Như Lai thần trưởng là một trong số đó. Nhưng Giáng Long có một điểm yếu là khi trưởng ra bắt buộc phải trưởng đủ 18 trưởng, như vậy rất phí sức. Còn Như Lai thần trưởng, hắn muốn trưởng bao nhiêu trưởng cũng được. Và lại thức thứ nhất của Như Lai thần trưởng cơ hồ không tốn đi năng lượng của hắn, phải chăng có cũng cực kỳ ý một thức Như Lai thần trưởng bao gồm nhiều hình ý trong đó, Thu Phong chỉ cần dùng một hình ý, hắn tự tin có thể trưởng chết một con châu chấu cách hắn vài trăm mét rồi. Chương 408, cách Thu Phong sử dụng người. Chương 408, cách Thu Phong sử dụng người. Có khi nào các bạn tự hỏi tại sao ta tồn tại? Đó mãi luôn là câu hỏi lớn nhất thời đại, đến tận bây giờ chưa có bất cứ câu trả lời nào thuyết phục cả. Nhà khoa học nói chúng ta tiến hóa từ vật người. Các nhà hiền triết thời cổ đại thường nói rằng chúng ta được thần tạo ra, được thiên chúa tạo ra. Mẹ Âu Cơ hay nữ hoa nương nương. Nhưng suy cho cùng chẳng ai chứng thực được điều đó, họ chỉ có thể chứng minh được sự xuất hiện của con người qua các nền văn minh cổ đại bị lụi tàn. Đã từng có một vài nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến còn hơn thế này, đồn đại truyền rằng thậm chí họ còn có vài mối giao hảo với người ngoài hành tinh. Cuối cùng thì sao? Nền văn minh đó cũng bị hủy hoại, và nền văn minh hiện tại cũng đã và đang trên bờ vực tuyệt chủng. Ngàn năm sau, khi con người hoàn toàn tuyệt chủng, rồi lại có một vài sinh vật khác giống con người bực dậy, những sinh vật bậc cao có trí thông minh. Họ lại tìm thấy nền văn minh của chúng ta ở đâu đó, rồi họ lại điều tra về chúng ta như những gì chúng ta đã từng điều tra về các nền văn minh ở hàng ngàn thậm chí hàng triệu năm trước. Chiến tranh Thu Phong trải qua nhiều rồi, người chết hắn cũng chứng kiến nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn sống trong thời đại mặt thế, nơi mà con người chẳng thèm tranh đấu với nhau làm gì nữa. Họ làm tất cả chỉ để sinh tồn. Canh thời điểm tiếp đất của chúng mà tấn công. Tuyệt đối không tấn công từ dưới lên, cũng như tấn công từ trên xuống. Đánh chuẩn bắp chân càng tốt hay nhắm vào mắt chúng. Châu chấu không có khả năng tấn công, đừng để chúng ngộ sát chúng ta. Lúc này Thu Phong đứng trên mũi của con đọt bệ ạn, hắn liên tục vận khí của mình chuyển thành màu vàng. Mơ hồ sau lưng hắn xuất hiện một tượng Phật, đồng thời hắn cũng liên tục truyền năng lượng vào thanh âm của mình vang vọng khắp rừng để nhắc chiến binh của mình cách chiến đấu. 100 người này là trong một nửa trong số những người giỏi nhất mà Thu Phong đem theo. Bọn họ có một nửa từ đội chiến binh và sát thủ, một nửa quân nhân ưu tú, một nửa thành viên Hắc Long Bang, một vài chỗ cho ba thế lực cảnh sát thành phố bờ giờ ở nhà tù Yui. Những gương mặt tiêu biểu bao gồm Hứa Tử Lệ, A Bịt Tiger, Ệ Dịp, Hạo Nguyên, Xuân Tiến Quang, Định Hà Hải. Hà Hải thằng cu này chính là song trùng của Hà Hải thế giới kia. Hà Hải chính là bạn thân của Thiên Long ở thế giới cũ, cũng chính là em trai của người yêu hắn ở thế giới đó, Thu Hương. Thật tình nhìn Hà Hải làm Thu Phong nhớ đến Thu Hương. Tình cảm của hắn và Thu Hương chưa đến đâu đã phải xa cách, bây giờ mong rằng nàng không nhớ hắn nữa và tìm người mới. Khi qua thế giới này, lần ra thủ đô, Thu Phong gặp chính là song trùng của Thu Hương, nhưng hắn không hề biết. Còn thằng cu Hà Hải này, ở thế giới đây không phải là em trai của Thu Hương, bởi Thu Hương chỉ có một người anh trai mà thôi. Nhưng có một điều rất giống ở thế giới kia, chính là Hà Hải vẫn là bạn thân của Thiên Long. Hồi còn học cấp 3, cả ngôi trường mà Thiên Long học khi đó, chưa ai biết thân phận của thằng bé. Kể cả giáo viên, tính cách Thiên Long hiền lành, đi học hay bị ăn hiếp bởi vẻ mặt đẹp trai khiến cho nữ sinh mê mệt, lại thêm việc học giỏi nữa. Khi đó chỉ có một mình Hà Hải là ra tay bảo vệ Thiên Long. Thằng cu Hà Hải này, dù ở thế giới nào đi nữa, nó cũng có một mối liên kết nhất định với Thiên Long. Khác với Thiên Long, Hà Hải là thân là một công tử của một nhà theo võ đạo truyền thống, cực kỳ giỏi võ. Tuy nhiên Thu Phong chẳng biết bằng cách nào mà một thằng cu chỉ mới 15-16 tuổi lại có thể bỏ học giữa trường, tự kiếm tiền bay ra thành phố Quảng Phúc này để xin vào quân hắn. Tất nhiên Thu Phong không quan trọng trình độ học vấn, cái hắn cần là kỹ năng chiến đấu và khả năng giải quyết tình huống, một vài ngôn ngữ cũng cần bắt buộc có. Hà Hải lại thông thạo tận hai thứ tiếng của Nguyễn Quốc và Hoa Lương. Thân được đào tạo từ bé nên dễ dàng vượt qua bài kiểm tra thể chất, chưa kể với tâm lý cứng cỏi cùng bị phá. Thằng bé mém chút nữa bị đánh rất vì cách giải quyết tình huống của nó. Có lần ông bà già của Hà Hải chạy đến quân khu tìm nó, đòi đem nó về mà không hiểu luật lệ của quân đội. Nếu Hà Hải trở về mà không được sự đồng ý của quân khu chắc chắn sẽ mang tội đào ngũ và phản quốc. Mà Hà Hải vì xích mích gì đó với gia đình, nó cũng không thèm trở về. Dù có tiền có quyền, gia đình Hà Hải cũng đành bất lực trước quân đội. Và cũng chẳng một nhà tài phiệt nào ở miền Nam muốn dây vào nhà họ Nguyễn cả. Trong quân Hà Hải xem quân đội như nhà thứ hai của nó, dưới sự ngưỡng mộ với Thu Phong cũng như sức mạnh của người anh trai trong truyền thuyết, qua vài lời kể của Thiên Long khiến cho Hà Hải thần tượng Thu Phong như một vị thần. Giống hệt Hà Hải ở thế giới kia, chẳng khác một chút nào. Do đó, Hà Hải cố gắng rất nhiều để luyện tập. Vì tuổi còn trẻ, đang trong quá trình phát triển, ban đầu Hà Hải có hơi đuối sức khi đuổi theo những người lớn tuổi hơn mình. Nhưng theo thời gian, vì xương cốt, thể chất đang đà phát triển khiến cho Hà Hải tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Và ngày hôm nay, Hà Hải một thằng cu chỉ mới 16 tuổi đã có thể đứng trong hàng ngũ được phép đi săn và trải nghiệm thế giới mặt thế. Đối diện với nguy hiểm và sự chết chóc, nhưng trong mắt thằng bé đây là một cơ hội, nó trải chưa nhiều, nó chưa trải nghiệm cái chết, nó không biết cái chết kinh khủng như thế nào. Chỉ cần một sai lầm liền có thể bỏ mạng, nhưng Hà Hải vẫn không quan tâm chuyện đó dù Thu Phong nhắc rất nhiều lần. Hà Hải học nội công bên trong quân đội rất nhanh, cơ hồ đã kích hoạt đến kinh mạch thứ 29 trên tổng thể 108 đường kinh mạch. Với cùng một độ tuổi, Thu Phong vẫn còn đang vất vả luyện thể chất, thậm chí còn chưa gia nhập quân đội chịu sự cực khổ như thế này, thế mà Hà Hải vẫn và đang trải qua, chẳng có một chút nào nhục chí. Nếu ngày hôm nay nó sống sót, nó lĩnh hội được những gì nó trải nghiệm, chắc chắn sau này thằng bé sẽ trở thành một chiến binh. Ba mẹ, Quốc Thiên, Thiên Long mọi người ổn không? Ở vị trí trên cao, Thu Phong nhìn Hà Hải liền nhớ đến gia đình của mình. Hắn buông vài lời cảm thán. Hắn phải thật bình tĩnh, không được để bản thân dao động. Chỉ cần hắn hấp tấp, làm sai một việc nào đó sẽ khiến cho toàn bộ những người theo hắn chết sạch. Hắn cần phải từ từ đào tạo họ, chẳng có con đường tắt nào dẫn đến thành công cả. Lúc này ở phía dưới, con người và chó biến dị. Một người một chó phối hợp với nhau tấn công 300-400 con châu chấu khổng lồ đang bật nảy trên không trung. Trận này Thu Phong không lãnh đạo, hắn chỉ đứng chỉ ra cho mọi người cách chiến đấu với những con châu chấu này qua cách quan sát điểm yếu của hắn mà thôi. Còn vai trò lãnh đạo Thu Phong giao cho Hứa Tử Lệ. Hứa Tử Lệ như đã nói, hắn có một ánh mắt quan sát tuyệt vời, đưa ra tình huống chiến đấu tốt nhất trong một thời gian ngắn. Một con người biết điểm yếu và điểm mình bản thân nằm ở đâu, từ đó Hứa Tử Lệ đưa ra phương án tốt nhất. Lúc này đàn châu chấu đã vượt qua mấy con đều bị Thu Phong dùng như lai thần trưởng một chiêu đánh nát. Nhưng số lượng châu chấu vượt qua càng lúc càng nhiều khiến cho Thu Phong nhíu mày, hắn hô lên với Hứa Tử Lệ, "Tử Lệ, anh có lãnh đạo được hay không? Tổng cộng 19 con châu chấu đã trốn thoát rồi. Không được thì để tôi tìm người khác." Hứa Tử Lệ đang mải miệt chiến đấu, hắn đang cố gắng tìm cách chiến đấu thích hợp nhất từ đàn châu chấu này, nhưng không hiểu sao chúng vẫn có thể vượt qua được. Tất cả những điểm yếu và điểm mạnh, cách thức tấn công Thu Phong đều đã nói hết. Nó rất hiệu quả cho đến khi Thu Phong vừa lên tiếng, một tiếng thét vang lên, "A a a a a." Sau bóng rừng, Hứa Tử Lệ không thể nào nhìn thấy được người bên kia bị gì. Hắn lập tức phi chó chạy sang, liền thấy một quân nhân bị rạch một đường ngay ngực làm lộ ra da thịt, máu bắt đầu chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Hứa Tử Lệ hô lên với người gần đó. Hắn ta cố gắng bắt một con châu chấu nhảy trên cây thì bị nó đá trúng người văng xuống. Thưa đội trưởng, nghe xong Hứa Tử Lệ im lặng. Đưa người này đến vị trí của thủ lĩnh, ở đó có quân ý, nhanh lên. Rõ. Dứt lời người kia nhảy xuống ôm ấy thân thể đang bị thương của đồng bạn mình rồi nhảy lại lên người con chó biến dị của hắn, sau đó di chuyển về phía của Thu Phong. Đứng phía trên, Thu Phong nhìn thấy hết tất cả. Đã một vài người bị thương rồi, đàn châu chấu thực sự vẫn chưa đến đây. Chỉ mới có khoảng vài chục con chạy đến trước, vậy mà đã có vài con vượt qua. Câu nói vừa rồi của Thu Phong truyền ra Hứa Tử Lệ không thể trả lời. Bởi Thu Phong truyền lực bằng năng lượng của mình, thủ thuật đó Hứa Tử Lệ vẫn chưa làm được. Nhưng hắn vẫn đang cố tìm cách. Trong tình huống này Hứa Tử Lệ không thể nào vội vã được. Bầy châu chấu còn đang tiến về đây, mà người mình đã ra để chặn chúng lại, đội hình này cực kỳ lộn xộn, nhưng tập hợp lại thì không thể nào đối phó đủ với chúng. Suy nghĩ trong đầu Hứa Tử Lệ luân chuyển. Hắn bắt đầu đạp lên lưng con chó của mình rồi nhảy lên ngọn cây cao nhất quan sát. Trên đó hắn thấy được toàn cảnh bầy châu chấu đang tiến đến đây rất nhiều. Cây và đất. Đúng rồi, khu rừng cây này hơi thưa thớt, chúng nhảy vào các vị trí bất định, nhưng chỉ cần có chỗ đáp chúng liền bật đi. Một vài con nhảy xuống đất rồi bật lên, một vài con chỉ cần đáp xuống một ngọn cây cũng có thể bật đi. Như thủ lĩnh nói, chỉ có thể tấn công chúng khi chúng đáp xuống chuẩn bị cho bước nhảy tiếp theo thì mới có thể tấn công. Hứa Tử Lệ liên tục suy nghĩ trong đầu, vài giây sau hắn nảy ra một ý tưởng liền cưỡi chó phi về phía Thu Phong. Chừng vài giây sau, Hứa Tử Lệ đứng bên cạnh Thu Phong hô lên, "Thủ lĩnh xin anh hãy truyền lời của tôi cho mọi người được." Đứng tại đó, Thu Phong nở nụ cười gật đầu. "Tất cả mọi người nghe đây, quân ta chia làm hai lực lượng chính và một lực lượng phụ. Lực lượng đầu tiên là quân tiên phong, đứng ở vị trí cách 100 mét tính từ vị trí thủ lĩnh. Lực lượng này bao gồm những người sở hữu chó biến dị cao từ 4 mét đổ lên, chiến đấu dưới mặt đất, không chiến đấu trên cây. Lực lượng thứ hai là lực lượng đột kích, chủ sở hữu chó biến bị dưới 4 mét, ưu tiên nhanh nhẹn đứng phục kích ở trên cây, đoán đường đáp của châu chấu và tấn công trên cây. Lực lượng đột kích chiến đấu ở khoảng cách 50 mét từ vị trí của thủ lĩnh. Nếu ai cảm thấy mình thích hợp chiến đấu trên cây hơn dưới mặt đất, hắn tìm và đổi chó cho nhau. Tức thì thực hiện. Mỗi lực lượng là 40 người. Số người còn lại tập hợp lại vị trí của thủ lĩnh, cùng tôi giải quyết những con châu chấu bỏ chạy hết chưa?" Hứa Tử Lệ vừa dứt lời, Thu Phong liền quay sang hỏi. Nhận lại cái gật đầu nhẹ của mọi người, Thu Phong lập tức vận năng lượng lên phổi và toát ra từ cổ họng. "Mọi người nghe đây, đây là lời truyền đạt của đội trưởng Hứa Tử Lệ, nghe theo và thực hiện ngay lập tức." Sau khi Thu Phong truyền đạt tất cả nội dung chưa đến 10 giây, tất cả mọi người đều phân chia công việc cho nhau một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Lúc này gần 20 người còn lại cưỡi chó biến dị chạy đến trình diện trước mặt Thu Phong. Thấy thế, Hứa Tử Lệ bên cạnh liền lên tiếng, "Theo tôi chia nhau 10 người trên cây, 10 người dưới đất, quan sát và báo cáo tình hình cho nhau. Con nào vượt qua giết." "Rõ." Dứt lời, tất cả mọi người bao gồm cả Hứa Tử Lệ liền cưỡi chó chạy đến vùng đất sau lưng Thu Phong. Cảnh tượng đó khiến Thu Phong gật đầu hài lòng. Hắn bắt đầu thu lại khí tức của Như Lai thân trưởng, chỉ còn giữ lại cặp mắt xanh để quan sát. Hứa Tử Lệ làm như vậy tức là đã nghĩ chu toàn, không còn cần hắn phải cản mấy con châu chấu chạy thoát. Kế hoạch chiến đấu rất tốt, có 3 bức tường mà đám châu chấu này phải vượt qua nếu muốn tiến vào trong thành phố. Ban đầu 100 người chỉ là một mớ hỗn độn, nhưng nhờ Hứa Tử Lệ tất cả đều đâu vào đó. Chiến đấu thực sự bây giờ mới bắt đầu. Chương 409, di chuyển. Chương 409, di chuyển. Tại một nơi nào đó cực kỳ xa xôi, nơi chẳng có một sinh vật nào có thể sinh sống, nơi mà chẳng có bất cứ một phần tử, hạt nhân nào có thể tồn tại. Vũ trụ tinh không. Nơi đấy tồn tại một thứ được gọi là thực thể vũ trụ toàn năng. Thực thể vũ trụ đó nằm ngoài không gian và thời gian. Bất cứ định luật nào trên vũ trụ đều vô nghĩa với thực thể vũ trụ này. Vị thực thể vũ trụ ấy to lớn, không mang bất cứ hình hài nào cả, đơn giản chỉ giống như những vầng sáng trôi nổi bất định ở cái nơi nằm ngoài không thời gian. Tạo tác của ta hãy sớm hoàn thành nguyện vọng của ta. Ta chỉ giúp ngươi được đến đây một luồng ý thức tuần ra từ thực thể vũ trụ ấy, sau đó thực thể tan biến tạo thành hai luồng ánh sáng phóng đi rời khỏi không thời gian tiến vào vụ có không gian và thời gian. Đi xuyên qua hàng trăm ngàn vũ trụ, hai ánh sáng đó chiếu thẳng vào một hành tinh gọi là trái đất, liền sau đó biến mất vô tung. Nhanh nhanh xẻ thịt chúng ra đi. Trời sắp sáng rồi, trong một cánh rừng tràn ngập bóng tối, lúc này Thu Phong cùng với mấy chục người xẻ thịt của vài con châu chấu khổng lồ. Trận chiến với châu chấu đã xong, hoàn hảo không có bất cứ một con châu chấu biến dị nào trốn thoát. Nhưng ngặt cái người bị thương lại khá nhiều, lên đến 12 người. Vậy là quá nhiều rồi, trong khi đi chỉ có 100 người hơn. 100 người này đều là những người mạnh mẽ dưới trướng hắn. Vậy mà chỉ vài con châu chấu chỉ biết trốn chạy lại làm họ bị thương. Thu Phong không biết phải làm thế nào, nếu như sau này chiến đấu với những sinh vật có khả năng tấn công khác. Cái này là còn nhờ cả đàn chó mới có thể làm như vậy. Đúng rồi, đàn chó. Sẽ ra sao nếu hắn dẫn một nửa đàn chó đi săn, một nửa còn lại bảo vệ thành phố? Con người của mình cho tập trung vào luyện tập trong thời gian khoảng 1 tháng. Chỉ cần 1 tháng thôi, để họ tập trung luyện tập, sau đó cọ sát thì có nghĩa lý hơn. Thu Phong cảm nhận được linh khí trên thế giới này càng lúc càng nồng đậm, như trước là gấp 10, thì bây giờ đã vượt qua con số gấp 10. Càng lúc linh khí càng tăng cao, như thế rất có lợi trong việc luyện công của bọn họ. Có lẽ Thu Phong chỉ cần dẫn vài kẻ dị năng giả đi săn, cho chúng thích nghi với cuộc sống này. Với người dị năng giả, linh khí nồng đậm hay không với họ đều vô nghĩa. Mọi người nghe Thu Phong nói thế họ lập tức gia tăng tốc độ, mặc dù lúc này ai cũng rất là đang mệt mỏi rồi, nhưng phải làm như thế. Bởi không thể nào kéo hết xác của mấy con châu chấu này vào trong thành phố, rồi xẻ thịt xong lại đem đi tiêu hủy. Tha vậy xẻ thịt chúng ngay tại chỗ rồi đem vào trong thành phố phân phát cho dân chúng. Chiếu bức giác trời đang tối sầm bởi những tán cây che đi ánh sáng từ mặt trăng, nhưng mà không biết từ đâu ra vài nguồn sáng rực cháy trên bầu trời. Thấy lạ, Thu Phong liền cất con dao vào trong người, sau đó tự thân nhảy lên ngọn cây gần nhất. Đập vào mắt hắn lúc bấy giờ là 3, 4, chính xác là 4 cục lửa khổng lồ từ trên bầu trời lao xuống. May thay vị trí đáp xuống của chúng lại cách nơi này gần cả 100 km. Với độ xa như vậy, Thu Phong chỉ thấy những cục lửa nhỏ xíu, nhưng nhiệt lượng tỏa ra từ chúng rất khủng khiếp. Đến Thu Phong còn cảm nhận được, chẳng lẽ là thiên thạch? Lẩm bẩm vài tiếng, nếu thế giới này diệt chủng, chẳng lẽ thiên thạch từ ngoài hành tinh đâm vào hủy diệt sinh vật sống trên trái đất? Chắc không đâu. Nhưng Thu Phong vẫn cảm thấy hơi lo lắng, hắn liền quay đầu ra phía sau. Sau lưng Thu Phong chính là hướng của thành phố. Tuy ngột ngàn sau cánh rừng này vẫn có thể khiến Thu Phong cảm nhận được chính xác vị trí của thành phố. Cặp mắt hắn híp lại, trên bầu trời hoàn hảo chẳng có bất cứ một cục thiên thạch nào rơi xuống cả, nhưng mà có. Chết tiệt. Thu Phong hét lên một tiếng, con mắt xanh hắn bật lên từ lúc nào. Cơ thể hắn căng cứng, hai nắm đấm siết lại với nhau, sau vài giây cơ thể của Thu Phong bắt đầu thả lỏng ra. Hắn xác định lại khoảng cách mà mấy quả thiên thạch đó rơi xuống, nó cũng có khoảng 5 quả, nhiều hơn một quả so với những cái thiên thạch xuất hiện đầu tiên. Điều khiến Thu Phong thả lỏng là khoảng cách của chúng xa hơn gấp vài lần so với ba thiên thạch sau lưng Thu Phong kia. Vị trí rơi xuống chắc có lẽ là ngoài biển xa, không rơi vào trong thành phố được. Căn bản bây giờ Thu Phong đang gần địa phận của cổ thành, cách Quảng Phúc chỉ vài chục km và cách trung tâm thành phố chưa đến 100 km. Do đó những quả thiên thạch kia dưới con mắt xanh khiến Thu Phong xác định mơ hồ được vị trí của chúng rơi là ngoài biển, nên bây giờ chỉ cần lo nốt thịt của mấy con châu chấu này rồi trở về mà thôi. Bây giờ điều quan trọng ở đây phải tìm ra được nguồn thức ăn mới, cả hắn và cả đàn chó luôn cũng không thể nào đảm bảo được nguồn lương thực mỗi ngày. Do đó con người phải tự trồng trọt cái gì đó. Dân số ở thành phố này dù chỉ còn 1/5 đi nữa thì vẫn quá đông. 2 triệu người là quá khủng khiếp rồi. Chỉ kiếm nguồn lương thực đã phải khiến Thu Phong đau đầu đến mức như thế này. Vừa rồi là gì vậy? Đúng lúc này một giọng nói bạc nhược vang lên bên cạnh Thu Phong. Chắc là Thiên Thạch. Thu Phong lên tiếng trả lời. Thiên Thạch? Không đơn giản là Thiên Thạch đâu. Ngày mai ta và ngươi đi xem thử. Giọng nói bạc nhược kia lên tiếng, sau đó hắn biến mất giữa hư không. Kẻ đó chính xác là Vĩ Kỳ. Hành tung của gã Vĩ Kỳ này càng lúc càng khó đoán, Thu Phong không thể hiểu được hắn cuối cùng là đi đâu. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện chỉ vài khoảnh khắc, rồi biến mất, chẳng để lại chút tung tích nào cả. Cứ mỗi lần như thế Thu Phong lại cảm nhận được Vĩ Kỳ mạnh thêm một bậc. Khí tức trên người của Vĩ Kỳ bây giờ đang rất lớn. Cụ thể hắn chiến đấu ra làm sao Thu Phong cũng không rõ. Dẫu sao bây giờ Thu Phong cũng không quan tâm đến Vĩ Kỳ nhiều được, cơ bản hắn muốn làm gì thì làm, Thu Phong không còn nổi. Chỉ cần hắn không gây hại đến những người xung quanh Thu Phong là được. Lúc này Thu Phong thả mình xuống mặt đất, tiếp tục công việc rạch vỏ lấy thịt từ những con châu chấu. Cơ hồ trời gần sáng tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi. Thịt của đám châu chấu này không nhiều, chỉ lấy được vài thớ thịt ở đùi và một số nội tạng của nó. Tuy nhiên dù vậy cũng đủ cho vài trăm ngàn người ăn rồi. Lương thực gần cạn kiệt, gạo thóc trong quân đội cũng đã lấy ra để nấu cháo. Đến tận giờ phút này, rất nhiều người đã quên cơm ăn như thế nào. Hạt giống của cây cối và lúa vẫn còn, nhưng chúng đã bị ẩm mốc sau trận lũ, cơ hồ không còn sử dụng được nữa. Hắn phải làm gì đó, trước tiên phải tìm được lúa gạo xem đâu còn, nếu không phải tìm cây ăn quả. Thế giới biến đổi này, Thu Phong thấy rất nhiều loại cây ra quả kỳ dị, chẳng biết có ăn được hay không. Chắc ngày mai sẽ phải đi một chuyến sớm thôi. Không đi ngay bây giờ. Được rồi, mọi người hãy đem nguyên liệu trở về thành phố rồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cùng trở về. Thu Phong định cho mọi người trở về trước, bản thân hắn sẽ di chuyển sâu vào rừng hơn nữa để tìm kiếm thực vật có thể làm nguồn thức ăn. Nhưng hắn lại quên mất Lục Nương ở nhà, trước tiên trở về thông báo cho nàng trước. Rõ. Đám người ở dưới hô lên một tiếng, sau đó tất cả mọi người bận rộn cột mấy tảng thịt lại với nhau rồi bắt lên người của con chó. Trông có vẻ mất vệ sinh, nhưng chịu thôi, sau khi trở về rửa sạch lại với nước là được. Thời đại này, hơi lâu còn giữ vệ sinh sạch sẽ được nữa, đến ăn còn không có mà ăn. Phía xa xa ngoài biển, hướng đó là biển Đông. Mặt trời đang mọc lên từ đó, quả cầu lửa đỏ rực đang dần trồi lên từ phía biển xa. Trong thành phố, Thu Phong và đoàn người đi săn đã trở về. Những người bị thương đều được vận chuyển đến bệnh viện gần đó, nơi mà đa phần thiết bị y tế đều chẳng thể nào sử dụng được. Họ làm tất cả mọi thứ bằng thủ công, từ khâu sát trùng vết thương cho đến khâu lại mấy đường mũi gây rợn. Bốn chữa trị ở căn hầm tại bản doanh Hắc Long Bang khi trước cũng không thể nào sử dụng được nữa khi không có điện. Những dung dịch trong đó bây giờ chẳng khác nào một thứ nước bình thường có khả năng hồi phục vết thương hơn một chút, nhưng chẳng có bất cứ máy oxy vào để con người ngâm vào trong cái bồn để thở được. Mọi thứ dần càng bế tắc. Sau đợt này Thu Phong nhận ra họ quá yếu, yếu đến mức không tưởng. Phải chăng là hắn quá mạnh hay sao? Đúng rồi, chẳng có ai chỉ vừa luyện tập vài ba tháng lại có thể đối đầu với mấy con quái vật kia được. Trong căn hộ mà Thu Phong, Lục Nương và hai đứa trẻ ở tạm. Lúc này Lục Nương vừa mới thức giấc, cô đang nấu một bữa ăn còn sót lại từ miếng thịt cá sấu ngày hôm qua. Lục Nương phải ngâm nó trong nước muối để tránh thịt bị thối rữa, do đó mùi vị cũng không được ngon cho lắm. Thu Phong và hai đứa trẻ tiểu bối, Tiểu Bảo đã ngồi trên bàn tự bao giờ? Đồ ăn tới đây. Lục Nương bê khay thức ăn ra, nở một nụ cười ấm áp nhìn ba người như cả một gia đình của mình. Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi cả đêm đi săn chắc mệt lắm. Đang ăn ngấu nghiến những miếng thịt, Thu Phong đống sặc một cái. Lục Nương thấy thế vội vã lấy nước cho hắn uống. Hồi sau Thu Phong vỗ lên ngực bịch bịch mấy tiếng rồi nói, anh cần phải vào rừng một chuyến nữa, lương thực cạn rồi, bây giờ phải tìm nguồn thực vật có thể ăn và hạt giống của chúng. Hôm nay em có thể tìm cho anh các chuyên gia về thực vật không? Anh cần họ đi với anh. Đã một ngày anh không ngủ rồi đó. Lục Nương dường như chỉ quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Thu Phong, cô bực mình lên tiếng. Thấy thế Thu Phong liền vươn tay ra vuốt má Lục Nương, hắn dùng ánh mắt ôn nhu mà nói, không sao, anh lúc trước là lính, một tuần không ngủ vẫn hoạt động tốt. Bây giờ anh là người luyện công, nói có thể em không hiểu, nhưng ngủ hay không ngủ đối với anh chỉ là cho não bộ nghỉ ngơi thôi. Năng lượng trong cơ thể hắn có thể khiến cho não bộ nghỉ ngơi và trở nên thoải mái trong thời gian ngắn, không tin để anh thử cho em xem. Dứt lời Thu Phong truyền một ít năng lượng từ tay đang đặt lên má nàng, vào thẳng vào trong não bộ của nàng. Cảm giác trong đầu Lục Nương lúc này đông thư thái hẳn đi. Cô ban nãy tức giận với Thu Phong bây giờ biến mất không còn, một cảm giác mát nhẹ chuyển từ não bộ tản mát ra cơ thể. Mấy ngày hôm nay Lục Nương cũng không ngủ được yên giấc, cô lo lắng cho hắn rất nhiều, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng sau khi dòng năng lượng đó chảy vào não bộ của Lục Nương, khiến cả tâm hồn của cô trở nên thoải mái, tâm trạng dịu dịu hơn đôi chút. Lông mày của Lục Nương bắt đầu giãn ra. Thấy thế Thu Phong liền buông tay ra, không tiếp tục truyền năng lượng vào nữa. Vừa đủ là được, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thôi được rồi, tuyệt đối mệt quá thì đừng gắng sức. Lần trước xem chút anh không trở về được chỉ vì cố gắng quá sức đó, đừng để em lo lắng. Lục Nương gật đầu, cô buông ra những lời nói quan tâm đến Thu Phong. Thấy thế hắn cũng đáp trả lại, anh biết rồi. Anh trở về là để báo cho em, ăn xong anh phải chuẩn bị đi liền. Trước đó em hãy tập hợp những người giỏi về thực vực, hoặc có kiến thức nhiều về chúng. Đến chiều anh trở về để cho họ cùng tìm hiểu được chứ? Vâng, em biết rồi. Ngay sau đó chừng vài phút Thu Phong liền rời khỏi. Hắn mang trên mình một túi vải khổng lồ có nhiều lớp chắc chắn được đan xen lại với nhau và biến mất trong cánh rừng bạt ngàn bên ngoài thành phố. Di chuyển vào cánh rừng vào lúc sáng, Thu Phong mới thấy được cái sự đẹp đẽ từ nó. Khung cảnh hoang sơ, cây cối mọc um tùm, cây cỏ và lá thi nhau đung đưa trước gió. Lúc này trước mặt Thu Phong là một vài cây nấm khổng lồ, chúng có khá nhiều màu sắc sặc sỡ. Thôi chỉ cần nhìn là biết nấm độc, Thu Phong trực tiếp bỏ qua chúng tiến sâu vào trong rừng hơn. Càng đi sâu vào rừng, Thu Phong càng mất định hướng. Phong. Bất chợt có người hô tên Thu Phong lên. Nhìn vào hình dáng của kẻ gọi tên, hắn chính là Vi Kỳ. Lúc này Thu Phong mới gãi gãi cái đầu, dường như hắn quên mất việc quan trọng hơn. Đi thôi. Ừ. Bọn họ hẹn nhau hôm nay sẽ đến cái vị trí của mấy quả thiên thạch kia để xem coi cuối cùng nó là cái thứ gì. Chương 410, quả cầu lửa. Chương 410, quả cầu lửa. Cách thành phố Quảng Phúc cũng khoảng 200 km. Trên mặt đường nhựa vốn đã không còn bằng phẳng, do đất đá nhô lên từ mặt đất. Hai bóng hình thoát ẩn thoát hiện trên mặt đường gồ ghề ấy. Chính xác Thu Phong và Vĩ Kỳ đang lao đi. Bằng một cách nào đó Thu Phong đã vận tiêu diêu bộ pháp mà Vĩ Kỳ vẫn có thể theo kịp tốc độ của hắn. Vị trí của những quả thiên thạch ngày hôm qua ước chừng nằm sâu bên trong thành phố Bắc Dương, hoặc có thể vị trí ở xa hơn. Qua một thời gian, Thu Phong và Vĩ Kỳ cuối cùng cũng đặt chân vào trong một thành phố lớn. Đây chính xác là thành phố. Quanh cảnh ở đây còn tệ hại hơn cả thành phố Quảng Phúc nữa, ngoài khung cảnh hoang tàn, cây cối bao phủ già, Thu Phong và Vĩ Kỳ không thấy bất cứ một người nào sinh sống. Các tòa nhà cao ốc cơ hồ đã bị sập đổ, rong rêu mọc lên khắp tường. Nên đường nhựa bị dây leo bỏ qua bốn quanh, thật sự đây từng là Bắc Dương, một thành phố có mật độ kinh tế lớn sau thủ đô và thành châu là sao? U chỉ đứng ở ngoài cổng chào của thành phố thôi, Thu Phong đã thấy cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Chẳng có một bóng người nào nơi đây, trên bầu trời cũng không có bất cứ một cột khói nào. Điều đó chứng tỏ rằng con người không còn sống nữa. Bắc Dương gia nông nổi này một phần cũng vì không có núi non ngăn cách như thành phố Quảng Phúc, do đó thiên tai đụng thẳng đến Bắc Dương mà không có cách nào chống đỡ. Hòa may Bắc Dương không giáp danh với biển, sóng thần dập vào từ biển Đông đều bị Quảng Phúc đỡ hết, cổ thành cũng đỡ lấy, khắp tỉnh sơn bản núi non đã đỡ sạch sóng thần ở đây. Hòa may Bắc Dương chỉ dính trận đại hồng thủy mà thôi, nhưng nguyên do gì khiến cho một thành phố lớn lại trở thành một đống hoang tàn thế này? Nhìn vào đống đổ nát bị đóng rong rêu, Thu Phong quan sát kỹ một chút. Hắn thấy những tòa nhà này sụp đổ không phải do tác động của thiên nhiên, mà là do con người. Chính xác hơn chỉ có những dị năng giả gây nên chuyện này. Trước đó Quốc Thiên có nói với hắn rằng, những thành phố khác ở miền Bắc rất loạn. Người dị năng giả nổi lên tầng tầng lớp lớp, ác có, thiện có, kẻ chẳng quan tâm đến sự đời cũng có. Như đã nói, không còn quân đội, không còn thiết bị hiện đại để ngăn chặn đám dị năng giả đó. Chúng bắt đầu lộng hành. Các dị năng giả tự xưng là anh hùng đứng lên ngăn cản. Có thể vì lý do đó mà thành phố này trở nên hoang tàn. Thu Phong cũng chẳng rõ thực sự có phải là vậy hay không. Hắn chỉ biết thành phố này ra nông nổi như vậy, một phần là do thiên tai, nhưng phần lớn là do con người nhiều hơn. Chính phủ làm gì với nhân dân của họ thế không biết. Thu Phong khá là bực mình khi nhận ra một số thứ. Quân đội cho rút quân sạch về thủ đô, chẳng còn bất cứ căn cứ quân sự nào ở lại ngoài căn cứ của hắn. Thật đáng thất vọng, biết bao nhiêu người phải chết. Tức làm cái gì? Người trấn mắt thịt như các ngươi luôn ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi lộc bản thân. Giờ thì xem đi, thành phố này chắc được vài người sống sót là kỳ diệu lắm rồi. Bên cạnh Vĩ Kỳ lên tiếng trầm trọng, không hẳn là trầm trọng Thu Phong, chính xác là trầm trọng con người. Chẳng phải kiếp trước ngươi cũng là con người hay sao? Kiếp này ngươi cũng là người đấy, chẳng qua do ta xui mới phải đầu thai làm người thôi. Không thôi bây giờ ta hóa kiếp thành thần rồi. Thần? Thần có nghĩa lý gì? Tại sao con người lại thờ thần trong khi thần linh để con người diệt vong? Thần không cần các ngươi thờ phụng, bởi thần sinh ra các ngươi, thờ phụng thần đó là nghĩa vụ của các ngươi. Thần cũng giống như bậc phụ tử sinh ra các ngươi vậy, dù không làm gì, các ngươi cũng phải báo đáp thân sinh dưỡng của bậc phụ tử, vậy là thần đâu sinh ra chúng ta. Sao ngươi nói câu trước đá câu sau vậy Vĩ Kỳ? Ngươi chưa bao giờ hiểu được đâu. Dứt lời Vĩ Kỳ nhấc bước vào trong thành phố, cũng lười để ý Thu Phong. Với hắn mà nói, Thu Phong chưa thấy thế giới mà hắn được thấy, nên Thu Phong chẳng bao giờ hiểu được. Con người của Thu Phong tuy làm việc tốt, làm những việc vĩ đại như cứu cả hàng triệu người chẳng hạn, nhưng điều hắn làm dường như vô nghĩa, khi mà các vị thần đã muốn con người diệt vong, một người thường như hắn sẽ chẳng cứu được ai. Đối với Vĩ Kỳ, con người chỉ là loài động vật mang trong mình bát đại phiền muộn. Thoát ra được cõi người, Vĩ Kỳ vui mừng còn không hết, bây giờ lại quay về lại cái cõi này làm sao mà hắn không điên cho được. Dẫu là thế, Vĩ Kỳ cũng đã chấp nhận số phận của mình, hắn suốt thời gian qua ẩn nấp tu luyện một lòng muốn mạnh lên. Một lòng cũng là vì muốn quan sát xem cuộc sống của gã Thu Phong này sẽ thú vị như thế nào. Không ngờ biến cố xảy ra, thiên tai kéo đến trùng trùng điệp điệp mà chẳng có lấy một lời thông báo nào. Và rồi Vĩ Kỳ phải thay đổi kế hoạch của mình, cụ thể thế giới này như đã nói, đang đến bước cuối cùng của con người rồi. Con người mà chết sạch, hắn sống một mình rất buồn tẻ. Do đó hắn muốn cùng Thu Phong mạnh lên, bảo vệ con người, chống lại các vị thần. Vĩ Kỳ cũng muốn xem thần linh là như thế nào, tại sao các ngài ấy lại muốn con người diệt vong đến như vậy. Con người tồn tại dục vọng vốn đã có hàng ngàn năm nay, là chuyện thường tình rồi, nếu chỉ vì lẽ đó các vị thần cũng không diệt sạch con người đâu. chắc có lẽ thế giới này, cõi người này đã phạm phải vào điều tối kỵ gì đó khiến bản thân họ phải gánh chịu hậu quả diệt vong. Suốt gần cả tiếng đồng hồ, Thu Phong và Vi Kỳ dạo quanh thành phố này, hay đúng hơn là đi ngang qua thành phố này. Họ vẫn không thấy có bất cứ một sự tồn tại nào của con người cả. Có một số sinh vật biến dị trú ngụ trong thành phố với số lượng lớn. Nếu như con người tồn tại, cũng chẳng thể nào sống được dưới bầy dị thú này. Ngoài đống hoang tàn, Thu Phong và Vi Kỳ trực tiếp bỏ qua tiếp tục rời khỏi thành phố này. Trước đó hắn quên đem theo bản đồ của Xích Quỷ, nhưng thôi bản đồ cũng vô nghĩa vào thời điểm này. Qua một hồi lâu, chẳng biết đã di chuyển được bao lâu, cuối cùng Thu Phong và Vi Kỳ dừng lại ở một cánh rừng bạt ngàn. Nơi này không khí có vẻ nóng hơn bình thường, chính xác nhiệt độ tăng cao hơn vài độ so với khu vực cách đây 100 mét. Mấy quả thiên thạch chắc là ở chỗ này, chúng đang tỏa ra nhiệt lượng. Vi Kỳ bất ngờ lên tiếng. Thu Phong nhẹ gật đầu một cái. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả hai liền di chuyển theo cảm nhận nhiệt độ tăng dần kia. Cả hai di chuyển sâu vào bên trong cánh rừng, lúc này xung quanh của hai người tồn tại rất nhiều sinh vật quái dị mà họ không nhận biết được chúng là gì. Dường như chúng vụt qua mặt của hai người bọn họ mà chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của họ, hướng của các sinh vật đó tới chính là cùng hướng với bọn họ. Cả Vi Kỳ và Thu Phong đều nhíu mày, cả hai nhìn nhau đồng thời cùng gật đầu. Cả hai nâng tốc độ di chuyển đến cực hạn, đùng 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 bức tường âm thanh bị xé rách, gió lốc nổi lên quần quần sau lưng họ. Cả khu rừng bị như bị cuốn theo bởi lực gió mà hai người tỏa ra. Nhiệt lượng càng lúc càng tăng cao, đến mức độ không cần dùng cảm nhận của chính bản thân, Vi Kỳ và Thu Phong vẫn nhận biết được. Qua một lúc sau, đập vào mắt họ là hàng tá cây cối bị đổ sạp xuống mặt đất, một quả cầu lửa xuất hiện. Nó trông như mặt trời thu nhỏ, cháy lên hừng hực vậy. Linh khí nồng đậm vậy. Thu Phong và Vi Kỳ đồng thời thốt lên ngạc nhiên. Đúng rồi, chính xác là linh khí quá nồng đậm tỏa ra từ quả cầu lửa kia. Tại sao lại như thế? Linh khí sao có thể phát ra từ quả thiên thạch? Mặc dù nói là quả cầu lửa, nhưng ngọn lửa đã rất yếu ớt rồi, có thể tắt bất cứ lúc nào. Bây giờ, ngoài Thu Phong và Vi Kỳ ở đây, xung quanh bán kính của quả cầu tồn tại rất nhiều sinh vật biến dị khác nhau. Chúng bao quanh lấy quả cầu, như thể muốn nuốt lấy quả cầu đó, nhưng bất lực vì sức nóng quả cầu tỏa ra. Đám quái vật này tại sao lại có hứng thú với quả cầu này vậy? Triệu Thu Phong lên tiếng hỏi Vi Kỳ bên cạnh mình, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của Vi Kỳ tỏ vẻ không thông. Đến Vi Kỳ còn không biết, thì làm sao Thu Phong biết được? Tuy nhiên cả hai không thể cứ đứng ở đây mãi được, quả cầu kia nóng rực như vậy, phải làm cách nào đó để tiếp cận nó. Nhưng trước đấy họ cần quan sát. Chương 411, vụ nổ. Chương 411, vụ nổ. Ngươi xuống đó xem thử trước đi. Sao ngươi không xuống? Ngươi bất tử mà. Có chết đâu mà sợ bất tử, nhưng không phải không biết đâu. Chẳng phải ngươi có kim cang bất hoại sao? Kim cang bất hoại chỉ đỡ được công kích, làm sao đỡ được lửa? Ngươi xuống nghe chừng có lý hơn. Ngươi thể chất châu bỏ thế kia, sợ gì mấy ngọn lửa bên này? Ngươi nên xuống đi, ta theo ngay sau. Chẳng phải thằng bất tử nhà ngươi rủ ta đến đây sao, lại còn bắt ta xuống trước? Lúc này trong một cánh rừng có hàng trăm sinh vật biến dị lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có sinh vật được gọi là con người, mang trên mình khí tức hùng mạnh khiến cho bất cứ sinh vật nào cũng e ngại. Trước mặt họ là một quả cầu lửa đang phấp phới vài ngọn lửa yếu ớt. Phía bên trên hai con người kia đang liên tục đấu võ mồm xem kẻ nào nên xuống trước. Sau một hồi dây dưa chẳng đưa ra được quyết định nào ra hồn, cả hai bắt đầu trầm mặc. Bởi vì cái quả cầu lửa kia nó quá dụ hoặc và cũng quá mạnh mẽ đi. Linh khí tồn đọng trong nó rất nhiều, nhưng cụ thể dùng để làm gì thì vẫn chưa biết. Quả cầu lại tỏa ra nhiệt năng cực kỳ lớn. Đứng cách xa nó cả trăm mét thôi mà cả Thu Phong và Vi Kỳ đều nhễ nhại mồ hôi rồi. Chưa kể thực vật xung quanh đều mà héo quặn lên vì sức nóng đó. Chỉ có những con sinh vật biến dị trông rất lạ lùng là còn đứng xung quanh mà không di chuyển đi bất cứ nơi nào. Chúng cụ thể là sinh vật biến dị từ loài nào Thu Phong cũng không rõ nữa. Bởi hắn chưa bao giờ thấy một con quái vật nào mang hình dáng của sư tử mà lại mọc cánh cả. Rồi có cả con trông rất giống họ nhà rắn nhưng lại có quả đuôi trông như cái chùy gai kéo lê trên mặt đất, thêm một vài con chim khổng lồ có sải cánh hàng chục mét lượn qua lại trên bầu trời. Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra con gì. Điều này làm Thu Phong nhớ đến đàn chó ở thành phố, chúng đột nhiên thu nhỏ lại và cơ thể bắt đầu có thay đổi khác đi hình dáng ban đầu của chúng. Chắc có lẽ mấy con sinh vật này cũng vậy, do đó nên Thu Phong không nhận ra được mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đây đều là dã thú ăn thịt, chúng cực kỳ hung hăng và mạnh mẽ. Gào xì, bỗng lúc này con rắn có cái đuôi chùy gai bỗng nhiên bị tấn công bởi con sư tử có cánh. Cái cánh kia giống như để làm cảnh vậy, Thu Phong chẳng thấy nó bay, thay vì bay nó lại chạy mình huỵch huỵch đến vồ lấy con rắn. Đám xuất sinh này hết chuyện gì làm hay sao mà kéo đến đây để đánh nhau vậy? Thu Phong lắc đầu than thở một hơi, cuối cùng hắn nhìn Vi Kỳ, Vi Kỳ nhìn hắn, hai người nhìn nhau một hồi lâu. Tương thân tương ái cả hai cùng gật đầu đồng thanh nói, cùng lên. Lên cùng. Kim cang bất hoại thức thứ bảy thủy hỏa bất xâm. Lúc này Thu Phong giang hai tay ra, người không xuống, hai bàn tay bỗng chốc chụm lại với nhau. Một quả chuông đồng to lớn có vô số chữ phạn khắc lên đó. Có điều khác biệt ở thức thứ bảy này so với các thức khác là có hai cái chuông nhỏ trôi lềnh bềnh bên cạnh. Một chuông có khắc hình giọt nước, chuông còn lại khắc hình ngọn lửa đang cháy. Sau khi hoàn thành chiêu kim cang, Thu Phong bắt đầu bước đi. Vĩ Kỳ đi bên cạnh thấy thế bắt đầu lẩm bẩm, thằng ôn con. Vậy mà bảo kim cang bất hoại không kháng được nhiệt. Chẳng qua mới lên cấp thôi. Thu Phong nhẹ nhàng nhún vai tỏ vẻ vô tội. Lên cấp? Ngươi nói làm như cái vậy. Lao già ngàn tuổi như ngươi cũng biết đến đây mà. Đừng nói đoạn thời gian mất tích mà thực lực lên được có tí tẹo là do chơi game nha. Ai biết được. Đấu khẩu cho không khí thêm vui vẻ một chút. Mấy ngày nay não Thu Phong đã căng ra hết mức rồi, ngoài Lục Nương ra chẳng có mấy người nói chuyện được ngang hàng với hắn. May thay có gã Vi Kỳ này chẳng quan tâm đến điều đó, đúng ra Thu Phong thân phải nể kẻ tồn tại hơn cả ngàn năm như Vĩ Kỳ một tiếng tiền bối. Nhưng hắn lại không làm thế khi trên danh nghĩa Vĩ Kỳ là người của Hắc Long Bang. Ít nhất tuổi thật của Thu Phong và tuổi thật ở thế giới này của Vĩ Kỳ đều bằng nhau. Do đó họ trò chuyện những câu chuyện vô nghĩa với nhau như hai người bạn khiến Thu Phong thoải mái được đôi chút. Nóng quá bên cạnh Thu Phong, Vĩ Kỳ đang liên tục than nóng. Lúc này làn da của Vĩ Kỳ đã cháy đen hết cả lại. Cơ thể hắn ta đang liên tục tái tạo lại các tế bào ngoài da bị đốt cháy. Vô số tế bào da cháy đen rơi xuống lạ chả như thể là cho đọng lại và rớt xuống từ cơ thể Vĩ Kỳ vậy. Dẫu thế Vĩ Kỳ vẫn cắn răng cắn lợi cùng Thu Phong tiếp cận cái quả cầu đốn mặt này. Còn Thu Phong khá hơn một chút, hắn có kim cang bất hoại làm thứ phòng thủ, thứ bảy có thể kháng được nhiệt. Nhưng khoảng cách của cả hai bây giờ đã là 20 mét so với quả cầu. Quả cầu lửa này lõm xuống dưới mặt đất, tính theo bề mặt của khu rừng nó tạo thành cái hố sâu cũng hơn chục mét. Tuy nhiên quả cầu này lại không to lắm, đường kính của nó chỉ nằm độ khoảng 10 cho đến 20 mét mà thôi. Dù vậy vẫn quá to lớn so với những con dị thú đứng bên ngoài kia. Chiến đấu giữa con sư tử có cánh và con rắn có gai cuối cùng cũng dừng lại. Bởi chúng đánh nhau nãy giờ chỉ có lưỡng bại cầu thường, chả được tích sự gì cho đời. Thay vào đó, chúng quan sát hai sinh vật đang tiếp cận về phía quả cầu có linh khí trời đất nồng nặc kia. Chúng cũng muốn tiến vào, bất cứ sinh vật nào cũng tò mò xem quả cầu này là gì, bản năng của chúng mách bảo chúng phải đến đây. Bởi quả cầu đó mang lại lợi ích gì đó cho chúng. Dầm đúng lúc khi khoảng cách chỉ còn khoảng 10 mét. Bất chợt Vĩ Kỳ ngã cái dầm xuống dưới đất, một cái chân của hắn đã bị đốt cháy lòi cả xương ra ngoài. Gân chân cũng bị đốt cháy sạch, nên mất đà mà gã. Thấy thế Thu Phong đội tiền đến, nhưng Kim Cang Bất Hoại ngăn cản Thu Phong làm điều đó, bất lực, Thu Phong không thể giải trừ Kim Cang Bất Hoại đành lên tiếng, "Này, đứng dậy đi, không được nữa để ta đá ngươi về." Thu Phong không lo lắng về tính mạng của Vĩ Kỳ làm ấy, cái hắn lo là Vĩ Kỳ sẽ bị mắc kẹt ở đây với quả cầu do không thể di chuyển. "Ta có chết được đâu mà ngươi cứ sồn lên thế?" Giọng nói khàn khàn của Vĩ Kỳ vang lên, do cái không khí nóng rực này khiến cổ họng của Vĩ Kỳ cũng bị đốt cháy. "Tái phục hồi." Vĩ Kỳ chống tay xuống mặt đất, hắn gần giọng đứng bật người lên. Cả cơ thể Vĩ Kỳ tái tạo lại với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mơ hồ toàn thân hắn bốc lên toàn là khói trắng. Trong con mắt của Thu Phong, năng lượng màu xanh lá cây bên trong cơ thể Vĩ Kỳ đang liên tục luân chuyển với tốc độ chóng mặt để tái tạo lại tế bào cơ thể hắn. Thấy thế Thu Phong cũng không quan tâm nữa, hắn tiếp tục song hành với Vĩ Kỳ bước đến đối diện quả cầu lửa ấy. Lúc này Thu Phong thầm nhíu mày lại, bởi vì năng lượng của hắn đang tiêu hao rất nhanh. Tất cả năng lượng của hắn chuyển cho Kim Cang Bất Hoại để Kim Cang Bất Hoại không xuất hiện vết nứt cũng như bảo vệ hắn ở bên trong nguyên vẹn. "Làm gì tiếp theo đây? Chịu ngươi trong cái chuông đó tấn công được không?" "Tất nhiên là không." Thu Phong nệch mặt ra nhìn Vĩ Kỳ mà nói. "Rồi vậy đến đây làm cái gì? Chỉ để quan sát thôi hả?" "Để ta." Đúng lúc này Vĩ Kỳ lên tiếng. Hắn ôm cái quả chuông bao bọc cơ thể Thu Phong mà nhấc lên, lúc này Vĩ Kỳ ném cả Thu Phong đang mang trạng thái kim căng thẳng vào quả cầu trước mắt. Vong một tiếng ngân vang lên, Thu Phong dội ra bên ngoài lăn dài trên mặt đất. Tức mình Thu Phong bật dậy chửi một câu, "Làm cái gì vậy?" Túi xuống. Sau tiếng thét của Vĩ Kỳ, đôi mắt Thu Phong trợn to ra. Hắn thấy ngọn lửa xung quanh quả cầu lửa bị hút hết vào trong quả cầu. Thay vào đó là một quả cầu đá có những vết nứt rực đỏ. Nhưng như vậy sẽ không khiến Vĩ Kỳ hét lên, bởi vì quả cầu đó đang rung động dữ dội. Cả một vùng không gian xung quanh nó đang bị hút lại như thể nó là một vật chất tối, như một hố đen hút lấy vạn vật xung quanh. Vĩ Kỳ tung mình định nằm xuống mặt đất nhưng lại bị hút về phía quả cầu. Thu Phong không kịp phản ứng, hắn chỉ vừa kịp nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt và ảnh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Vĩ Kỳ bị vụ nổ xung quanh quả cầu kia chấn nát cả thân thể. Thu Phong chỉ thấy một vũng máu bay bật ra. Đồng thời lúc bấy giờ sóng xung kích cũng bay về phía Thu Phong. Vong Kim Cang Bất Hoại đỡ dùm Thu Phong một đòn đó, nhưng dư chấn bay Thu Phong văng xa hàng ngàn mét. Cả một cánh rừng bị sát thẳng, tất cả sinh vật đứng xung quanh đó, không chỉ riêng Vĩ Kỳ mà tất cả chúng đều bị chấn nát ra thành tương. Giữa không trung, trên đà băng đi, Thu Phong học ra một vùng máu. Kim Cang Bất Hoại trên người hắn mở dần rồi vỡ nát. Thu Phong bất tỉnh giữa không trung. Hắn băng đến một nơi xa nào đó bất định, không biết rằng bao xa, lúc này trên toàn lục địa lẫn biển cả trái đất cũng nổ ra hàng chục vụ nổ như vậy từ các quả cầu. Những sinh vật tò mò với quả cầu đều chết sạch trong phạm vi 1 km. Chương 412, cây đại thụ khổng lồ. Chương 412, cây đại thụ khổng lồ. Khi thế giới này biến đổi, có rất nhiều thứ biến đổi theo. Thứ dễ hình dung nhất chính là thực vật. Thực vật, cây cỏ luôn tồn tại song hành cùng trái đất qua hàng triệu năm. Thế giới thay đổi không chỉ khiến cho cây cỏ trở nên to lớn hơn, sinh sôi nảy nở nhanh hơn, mà nó còn tạo ra cả một hệ thực vật phong phú hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ sinh ra vô số loại sinh vật mới. Ở một cánh rừng bạt ngàn nào đó, đằng sau rừng cây không biết tên, thì ở nơi này tồn tại một hệ thực vật mới lạ. Về độ lớn, chúng không lớn hơn những giống cây khác là bao, nhưng về độ dị và lạ, chúng quả thật rất khác biệt. Ví như trong khu rừng có hệ thực vật lạ lẫm này, ta thấy được vài cây có hình thù rất giống cây dừa, nhưng quả của chúng lại là quả màu đen, đen mọng, chẳng giống trái dừa một chút nào. Bên cạnh đó có hàng tá loại nấm muôn vàn màu sắc, nấm nó có, nấm ăn được cũng có. Có điều nó quá to, cây nấm nhỏ nhất cũng cao hơn một người trưởng thành rồi. Theo đó cũng tồn tại vô số những cây thuộc chi cử là những cây có cuống dài khắp thân cây, cành cây của chúng phủ vô số những lớp rong rêu dày đặc, tạo nên một viễn cảnh kỳ bí. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong khu rừng này chính là một loại cây khổng lồ mọc giữa khu rừng độc lạ đấy. Nó cao chót trời, cao đến hàng trăm mét, với tán lá khổng lồ xòe rộng ra, cùng những sợi tơ rủ rũ xuống bên dưới trông giống như tấm rèm đang bao quanh lấy một căn phòng lộng lẫy. Chẳng ai biết do nó là cây loại nào, chỉ biết nó tuyệt đẹp lộng lẫy, một loài cây giống như bức từ trong chuyện cổ tích ra vậy. Cái cây cao cả 100 mét, thì tán lá và sợi dây của cây phủ xuống tản rộng ra với đường kính gấp 3 gấp 4 lần như vậy, tức nó phủ rạp cả một vùng đất. Lỡ may ta có vào trong đây, cũng không thể nào tìm thấy được đường ra bên ngoài. Dây tơ của cây rủ xuống, tán lá xòe rộng che kín cả bầu trời, không khí ẩm thấp, dường như chẳng có một chút ánh nắng nào lọt qua được nổi tán lá cây. Dưới gốc thân cây ấy xuất hiện một lỗ hổng lớn, một thân hình bị chôn vùi trong cái lỗ hổng ấy. Lỗ hổng đó không sâu, chỉ khoảng vài chục cm, nhưng một cái cây to khổng lồ như thế lại có thể bị thương tổn bởi con người ư? Quả thật, nếu muốn đốn được cái cây này, nó còn khó khăn gấp ngàn lần việc cho nổ tung một quận. Nó quá lớn, nội thân cây của nó có đường kính lên đến cả 100 mét, có khi hơn. Cây này tuy to lớn là vậy, nhưng nếu nhìn theo hình dáng, nó có vẻ lùn so với thân hình mập mạp đó của nó. Bỏ qua vẻ đẹp của cái cây, dưới gốc thân cây ấy, vô số những sợi dây phủ xuống từ tán lá bị đứt đoạn theo một đường dài. Vô số những sợi dây ấy dính bệnh trong một cái lỗ nhỏ, cái lỗ đó có một thân hình đang cơ quậy. Đây là đâu? Giọng nói lẩm bẩm vang lên. Là Thu Phong, chính xác là hắn. Thời gian kể từ vụ nổ xảy ra đến bây giờ cũng đã hơn 2 tiếng rồi. Thu Phong chẳng biết mình băng bao xa, giữa đường hắn đã bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, chân tay chẳng biết tại sao như bị trói chặt lại, cơ thể đau nhức, thế đó cả thân hình hắn cũng không cử động được dù là một ngón tay. Tình hình lúc này của hắn bây giờ, vô số sợi dây quấn khắp người hắn, từ đầu cho đến tay chân, kể cả ngón tay cũng vậy. Thời gian trôi qua, máu không lưu thông nổi, cơ thể Thu Phong tím tái cả đi. Nếu bây giờ hắn không làm gì đó, hắn sẽ bị ứ đông máu mà chết trước khi bị thương mà chết. Chỗ này là chỗ quái nào? Đôi mắt xanh của Thu Phong bật lên tự bao giờ. Hắn nhìn xuyên qua vô số sợi dây quấn lấy cơ thể hắn, hắn chỉ thấy tán lá cây khổng lồ và cả rừng sợi dây hệt như sợi dây quấn người hắn. Cơ thể tê hết cả rồi khụ khụ, Thu Phong cố gắng cử động, nhưng không thể, lồng ngực hắn đau đớn mà ho khan lên vài tiếng. Suy nghĩ một hồi, Thu Phong cố gắng tìm cách thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này. Trong số các công pháp võ kỹ mà hắn học, làm gì có võ kỹ nào không cần cử động vẫn có thể tạo ra sát thương cơ chứ? Đúng rồi, không cần võ kỹ, chỉ cần khí khí khi trước là khí công, hay với người luyện công là nội lực. Riêng với Thu Phong nó là dạng năng lượng không biết tên, nhưng chỉ cần bộc phát cái khí đó ra bên ngoài theo cách thức bùng nổ như một trái bùm, có thể phá nát những sợi dây quanh người hắn. Lúc này đây, Thu Phong bắt đầu vận thử vận chuyển năng lượng quanh người. Chỉ vì tay chân bị trói chặt, dẫn đến cơ thể bị tê liệt không thể cử động, kéo theo đó là vô số kinh mạch cũng bị chèn ép không thể dẫn truyền năng lượng. Tuy khó nhưng không hoảng, Thu Phong thử vận chuyển năng lượng trong đan điền mình trước. Hắn bộc phát ra một lượng năng lượng lớn. Cách. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, vài sợi dây quấn quanh bụng hắn bị đứt ra. Vài đường kinh mạch đã có thể lưu thông, tiếp tục Thu Phong dẫn nó đến từng vị trí bị trói chặt, cứ thế bộc phát năng lượng ra bên ngoài, từng chút một. Từ tay, chân, đùi, mông, eo, lưng cho đến cả đầu Thu Phong cũng đều bộc phát năng lượng cắt đứt những sợi dây ấy. Được rồi, đầu Thu Phong đổ mồ hôi nhễ nhại. Thật sự quá mệt, cơ thể hắn đang bị thương, tay chân tê liệt không thể cử động. Sau khi vận chuyển năng lượng phá tan những sợi dây đó, Thu Phong vẫn nằm im bất động, hắn vẫn không thể cử động nổi. Khắp người hắn, những chỗ thịt bị tím đang dần lấy lại màu sắc ngăm đen như ban đầu. Ngón tay trỏ của Thu Phong bắt đầu giật giật, hắn lấy lại được cảm giác và có thể cử động trở lại. Tuy không thuận tiện làm ấy, nhưng chung quy là có thể cử động. Cử động được rồi xoẹt xoẹt. Thu Phong kéo những sợi dây bị đứt trên người xuống, hắn đẩy người nhẹ nhảy ra khỏi cái nơi hắn bị dính chặt. Lúc này quang cảnh trong mắt Thu Phong trở nên rõ hơn, hàng tá sợi dây leo từ những tán cây trên cao kia phủ xuống dưới mặt đất. Trong đầu góc của Thu Phong vang lên một suy nghĩ, mấy cái lá này sao tự dưng tại xuất hiện ở bầu trời như thế? Do rất nhiều sợi dây che chắn tầm nhìn, Thu Phong không thể nào nhìn rõ hơn được dù dưới sự hỗ trợ của con mắt. Từng sợi dây một đều chứa đựng linh khí, dù có hơi ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thu Phong thấy cây cối sản sinh ra linh khí. Tò mò nhìn lên tán lá trên bầu trời, Thu Phong nhìn hoài mà không thấy cái thân cây đâu. Bất giác hắn quay đầu lại vị trí ban nãy mình mắc kẹt. Cái Thu Phong đứng hình. Đập vào mắt hắn là một thân cây đại thụ khổng lồ, to lớn nhất từ trước đến nay hắn từng thấy. Đúng ra hắn cũng không tin đâu, nhưng chính vì cái chỗ hắn chui ra chính thân cây chứ không phải tường. Hắn còn đang ngơ ngác nghĩ rằng mình va vào bức tường nào đó. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Bụp bụp. Thu Phong tự gõ lên đầu mình mấy cái, hắn rủi rủi hai con mắt của mình một hồi sau hắn mở mắt ra trở lại. Rõ ràng đây là thân cây, nhưng nó có quá rộng không? Chả biết là rộng hay không, đứng gần cái thân cây này nhất, mơ hồ Thu Phong chưa thấy được điểm cong của nó. Giống như hiện tượng bạn đứng trong trái đất không thể nào thấy được trái đất hình tròn. Thu Phong cũng vậy, nơi hắn đứng không thể thấy được vòng thân của cái cây khổng lồ này, cái hắn thấy chỉ giống như một bức tường được làm bằng gỗ vậy thôi. Từ từ, Thu Phong ngẩng đầu lên trời. Từ vị trí này nhìn thẳng lên, những sợi dây leo của cây dài bạt ngàn phủ xuống, Thu Phong vẫn không thấy được đỉnh của ngọn cây, hắn chỉ thấy được tán lá gần nhất. Ước tính cũng cao hơn 100 mét rồi. Sao lại tồn tại một cái cây lớn đến vậy? Thu Phong lẩm bẩm một vài câu. Sau đó hắn bỗng trở nên bức rức, hình như bản thân mình đã quên chuyện gì đó. Đầu óc còn bị chấn động, khiến tạm thời hắn không thể nhớ ra là mình đang làm gì. Hắn chỉ nhớ là một vụ nổ gì đó chấn bay hắn đi rất xa rồi bất tỉnh giữa không trung. Có lại nhận thức hắn đã ở đây rồi. Đúng rồi. Thiên thạch. Vĩ kỳ. Nhớ ra được sự việc, lập tức Thu Phong nhấc chân lên di chuyển. Dầm. Trực tiếp một giây sau đó Thu Phong ngã cắm đầu xuống đất. Cơ thể thoát lực, tay chân bề ngoài, lồng ngực cực kỳ đau. Thậm chí hắn cảm giác vùng bên trong bụng đau nhói, chính xác là tại vị trí đan điền. Cái này bị nội ngoại thương rồi. Bằng cách nào đó Thu Phong lại bị nội thương bởi quả cầu lửa thiên thạch kia. Nhưng giờ chẳng quan tâm được nhiều, Thu Phong lập tức phải trở lại chỗ đó để xem cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao nó lại gây ra vụ nổ lớn đến vậy? Trước lúc ấy, hắn chứng kiến cảnh Vĩ Kỳ bị nổ tan xác. Không biết hắn có tái sinh lại như ban đầu được hay không nữa. Nghĩ nhiều cũng vô ích, bây giờ thứ cần làm là Thu Phong phải điều tức cơ thể và chữa trị nội thương trước cái đã. Sau đó dùng năng lượng bổ sung cho cơ thể. Lập tức Thu Phong lăn người bỏ dậy, hắn ngồi khoanh chân lại dưới gốc cây khổng lồ ấy mà bắt đầu điều tức. Có một điều Thu Phong không hề hay biết, trong quá trình hắn hút lấy linh khí thiên địa, thứ tuần vào cơ thể hắn nhiều nhất chính là linh khí của cái cây đại thụ kia. Vô số dòng linh khí trắng quần cuộn chảy vào bên trong cơ thể Thu Phong, nó hòa vào đan điền rồi hóa thành màu xanh lam ngọc bích tuyệt đẹp. Chương 413, sinh vật kỳ lạ. Chương 413, sinh vật kỳ lạ. Dưới gốc cây đại thụ cao hơn 100 mét kia, một thân hình cường tráng, điềm tĩnh ngồi khoanh chân ở dưới đó. Với con người họ gọi đó là thiền, nhưng đối với những sinh vật khác, chúng không biết kẻ đó là sinh vật nào và đang làm gì. Lúc này đây, mặt đất đống nô lên lổm chổm, bụt bụt đất được đẩy lên bởi thứ gì đó khiến những tiếng nổ bụt bụt vang lên. Thu Phong đang tĩnh tâm ngồi thiền phục hồi lại năng lượng và cơ thể đang bị thương của mình. Hắn bình thường rất ít khi lâm vào trạng thái không biết trời chăng gì, dù cho cả lúc ngủ Thu Phong vẫn cảm ứng được xung quanh. Nhưng lần này lại khác, khi hắn thiền, cả thế giới xung quanh như thể bị hắn quên mất. Bản thân hắn như đang đắm chìm trong muôn vàn linh khí mà hắn tưởng là trời đất kia. Linh khí hắn đang hấp thu chính là linh khí của cái cây đại thụ khổng lồ sau lưng hắn. Hắn bị hấp dẫn bởi linh khí tươi mát, đắm chìm vào trong việc cảm nhận nó. Cơ thể hắn, khí tức đang dần trở nên ổn định, linh khí từ cây đại thụ chuyển vào đan điền hắn càng lúc càng nhiều, như thể muốn cắn nuốt sạch linh khí của cái cây vậy. Dẫu Thu Phong có hấp thu nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì đối với cái cây cũng giống như việc một chiếc lá bị gió thổi bật ra khỏi cành mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng là mấy. Kít kít. Tiếng kít kít từ dưới mặt đất vang lên. Dưới những lớp đất bị trồi lên ban nãy, bấy giờ xuất hiện một bàn tay đầy lông lá. Từ từ bàn tay ấy giữ lấy mặt đất rồi kéo đồng cả lớp đất rộng lớn ở phía dưới lên. Vô số những chỗ có lớp đất trồi lên cũng xuất hiện những bàn tay đầy lông lá như vậy. Vài giây sau, một thân hình giống như con người xuất hiện. Chỉ có điều thân hình này có tay dài qua đầu gối, thân thể cao liều khều, sinh vật thấp nhất cũng cao đến 2 mét. Hàng chục sinh vật mang hình dáng giống con người, phủ lên bộ lông đen nhánh trông rất giống loài khỉ. Nhưng chẳng có bất cứ con khỉ nào cao như vậy cả, hóa may chỉ có khỉ đột mới có được vài con đạt đến chiều cao đó, nhưng thường thì cơ thể chúng rất to lớn, chứ không mình dây như những sinh vật này. Đã thế chúng còn chui lên từ lòng đất chứ không phải trên cây này xuống, đó mới là điều quái lạ. Nhưng đối với chúng Thu Phong còn quái lạ hơn, chúng thấy một sinh vật không lông lá giống chúng, mà lại khoác cái gì đó lên thân thể. Chưa kể trong mắt chúng tại sao Thu Phong lại ngồi như thế kia, hắn đang hấp thu linh khí của cái cây à? Kít kít. Một vài sinh vật trông giống khỉ đó tiến lại gần Thu Phong hơn, chúng tò mò đi vòng quanh Thu Phong vài vòng thăm dò. Lúc bấy giờ gương mặt của chúng hiện ra, gương mặt không hề giống khỉ một chút nào, cũng không hề giống người. Chúng có gương mặt rất kỳ dị, đôi mắt to gấp đôi người bình thường, mũi cao có vành mũi hơi rộng, hai bên tay dài và nhọn trông giống như cánh rơi. Duy nhất miệng của chúng trông hơi giống miệng con người một chút, chúng có cả răng nanh, dài hơn so với khỉ một chút. Khẽ bất chợt một con gần Thu Phong nhất, nó nhe răng khẽ thẳng vào mặt Thu Phong. Hơi thở hôi hám của nó phả vào trong mũi, khiến Thu Phong nhăn mặt. Dù thế Thu Phong vẫn chưa tỉnh lại, hắn vẫn đang đắm chìm bản thân vào trong việc hấp thụ linh khí mà không hề hay biết rằng mối nguy đang đến gần bên mình. Kít kít. Một con khác, nó thấy đồng loại của mình khẽ vào mặt sinh vật kia liền lên tiếng. Chẳng ai hiểu nó đang nói cái gì, chỉ có chúng mới hiểu chúng nói cái gì. Kít. Khẽ. Con khẽ vào mặt Thu Phong quay lại nhìn con lên tiếng ban nãy, nó như thể đang tức giận quay sang khẽ thẳng vào mặt con kia. Lúc này cả hai con bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt căm phẫn khiến cho những con khác bắt đầu rời sự chú ý qua hai đồng loại này của chúng. Như thể đang chuẩn bị xem một màn tranh đấu vậy. Quả thật chúng đang tranh giành nhau một việc, đó gọi là ăn thịt Thu Phong. Bởi vì với chúng Thu Phong là một mối đe dọa, nhưng cũng là thức ăn. Đe dọa là bởi vì Thu Phong đang hấp thu linh khí của cái cây đại thụ này, mà cây đại thụ này chính là nhà của chúng, cũng là nguồn thức ăn của chúng theo một cách nào đó. Thu Phong đến đây, hắn mang trên người khí tức nồng đậm, thức ăn thịt Thu Phong không chỉ ăn thịt về mặt dinh dưỡng, mà còn về linh khí năng lượng trong cơ thể Thu Phong mà chúng cảm nhận được. Chúng không biết Thu Phong mạnh bao nhiêu, bởi vì Thu Phong đối với chúng là đang trong trạng thái không phòng bị, cơ thể lại bị thương. Chúng đang tự cho mình là sinh vật mạnh mẽ có quyền giết chóc thoải mái. Gào, gào. Lúc này cả hai con không còn khẽ nhau nữa, thay vào đó là những tiếng thét thất thanh. Chúng hét lên tạo ra những đợt sóng âm làm rung chuyển cả mặt đất, khiến cho đất đá nảy lên nhẹ nhẹ. Miệng chúng há to ra, cả hai con đột nhiên lao đến tấn công nhau. Bút. Con khẽ vào mặt Thu Phong ban nãy nhảy vô đến dùng cánh tay dài ngoằn của mình đấm thẳng vào mặt kẻ ngăn cản nó. Con còn lại vừa lĩnh một đấm, nhưng chả hề hấn gì dù cho đấm đó rất uy lực. Nó quay mặt dùng cánh tay trái của mình vỗ thẳng vào đầu kẻ địch. Ăn chúng một vố kia của đồng loại, khiến cho con khẽ vào mặt Thu Phong trở nên tức tối. Gương mặt của nó chảy ra vài tia máu đỏ. Tiếp đó hai con lao vào đấm đá nhau túi bụi như những đứa trẻ, chúng chẳng hề có một kỹ thuật gì. Nhưng cách đánh nhau lại cực kỳ giống con người khi không có kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên vũ khí mà chúng ưa dùng nhất lại chính là tiếng thét siêu thanh. Kít, kít. Thay tiếng gầm, lại là tiếng kít như cách chúng giao tiếp với nhau. Tiếng kít có tần số âm thanh cao chót vót, nó lại rất lớn, có thể khiến cho mặt đất chấn động nhẹ. Nếu như là con người khi nghe cái thứ âm thanh này có thể khiến họ lủng mảng nhĩ nếu như bị nó thét trực tiếp vào. Dẫu thế, dù là vũ khí chúng ưa dùng, nhưng đôi tai của chúng được thích nghi với tiếng thét của chính chúng. Căn bản đồng loại tấn công nhau, tiếng thét ấy chẳng qua chỉ là cách để làm mẫu chứng minh thực lực, chứ chẳng có cái gì gọi là sức tấn công với chính bọn chúng cả. do đó chúng vẫn tiếp tục tấn công nhau bằng tay và chân. Nhìn chúng chống đỡ, rồi trả đòn một cách vụng về đến đáng sợ. Nhưng nếu thử kê một tảng đá lớn trước mặt chúng, chúng chẳng mảy may mà đấm vỡ tảng đá đó. Sinh vật này giữ một sức mạnh to lớn nào đó mà chưa hề ai được biết đến. Chưa kể, chúng đến từ đâu? Căn bản tất cả sinh vật trên trái đất đều bị biến dị, chúng phải có một thân hình to lớn hơn vậy gấp nhiều lần. Nếu như đây là kích thước đã biến dị của chúng, vậy há ra trước khi biến dị chúng chỉ cao khoảng 20-30 phân thôi sao? Vậy chúng là sinh vật tí hơn à? Chúng mải đấu đá lẫn nhau, những con khác cũng đang mải chú ý đến đồng loại chiến đấu mà không nhận biết được kẻ được cho là thức ăn đang mở đôi mắt xanh ra hiếu kỳ nhìn chúng. Lúc này Thu Phong đã thức giấc, thức bởi tiếng thét ngay từ ban đầu của con đầu tiên. Hắn tỉnh dậy và vẫn ngồi đó chậm rãi hấp thu linh khí. Tốc độ hấp thu linh khí của hắn bây giờ nhanh rất nhanh, nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Bởi vì thiên địa linh khí vốn đã nồng đậm, khi trước tiêu hao hắn mất đến vài giờ để bổ sung, nhưng giờ chỉ mất khoảng nửa tiếng cơ hồ đã đầy đủ. Nhưng sau khi ngồi ở dưới gốc cây này, tính đến thời điểm hắn bắt đầu hấp thu cũng chỉ đến 10 phút mà đã có thể khiến năng lượng trong đan điền hắn ở mức tràn đầy, điều đó chứng tỏ khu vực này linh khí cực kỳ nồng đậm và dồi dào. Tạm thời gác chuyện hồi phục nhanh sang một bên, Thu Phong đang thắc mắc những sinh vật trông giống khỉ trước mặt mình là ai? Chúng xuất hiện ở đây từ khi nào? Rõ ràng Thu Phong khi đang ngồi thiền, hắn không hề cảm nhận được một sự hiện diện sự sống nào ngoại trừ cái cây cổ thụ sau lưng. Ấy vậy, bằng cách nào đó trong khoảng thời gian ngắn chúng lại xuất hiện ở đây và còn đang chiến đấu trước mặt hắn. Tại sao chúng xuất hiện gây động tĩnh lớn như vậy Thu Phong lại không biết? Chúng mạnh mẽ thật. Thu Phong lẩm bẩm một câu. Không bàn về cách chiến đấu của chúng, chỉ riêng về lực đạo chúng gây ra khiến Thu Phong hiểu được rằng lực đạo chúng gây ra rất lớn. Với lực đạo mạnh mẽ đó, ít nhiều cũng lên đến vài tấn cho mỗi cú đấm, ấy thế mà cơ thể trông có vẻ gầy yếu kia lại có thể cứng rắn chống đỡ. Đôi mắt của Thu Phong tự khởi động từ khi nào? Hắn nhận ra được linh khí tỏa ra từ cơ thể của chúng có màu xanh lục nhạt. Khác với màu của vĩ kỳ, màu của chúng giống với màu của thiên nhiên hơn, còn vĩ kỳ là xanh lục đậm, mang khí tức tái tạo. Của sinh vật này giống như mang khí tức của thiên nhiên, như thể chúng với thiên nhiên là một, không phải cá thể riêng biệt. Cảm giác đó ngay lập tức được Thu Phong bác bỏ đi khi chúng đang cố gắng đánh nhau tranh giành cái gì đó. Một hồi sau quan sát cách chúng chiến đấu, Thu Phong cảm thấy chán nản. Từ khi trái đất này biến dị, có rất nhiều sinh vật lạ lùng xuất hiện, hắn cũng chẳng phải nhà động vật học, hay cây học, hay cái quái gì học. Hắn hồi phục xong rồi, cũng nên rời khỏi nơi này quay lại vị trí ban nãy tìm vị kỳ thôi. Nghĩ thế Thu Phong lập tức đứng dậy. Kít kít. Bất chợt vài con chú ý đến Thu Phong, chúng thấy Thu Phong cử động lập tức hô lên, dẫn đến sự chú ý của những con khác. Khẽ lúc này hai con kia cũng dừng chiến đấu, chúng đổ dồn ánh mắt vào Thu Phong. Tất cả những con khác cũng vậy. Thu Phong định bước đi, nhưng hắn lại cảm nhận được bản thân hắn bị những con vật quái lạ này để mắt đến. Thấy thế Thu Phong liền quay đầu lại, cảnh tượng hàng chục sinh vật trông giống khỉ nhìn chăm chăm hắn, như thể hắn mà động là chúng sẽ lao lên tấn công. Chúng mày có ý gì đây? Thu Phong lên tiếng, hắn cảm nhận được sát khí từ những sinh vật này. Dường như chúng đang coi hắn là thứ gì đó đe dọa, hoặc là con mồi. Tại sao nhỉ? Trông chúng mang trên mình khí tức của thiên nhiên cây cối, đâu có vẻ gì giống là loài động vật ăn thịt đâu. Hình dáng còn giống khỉ thế kia mà. Ít vài con bắt đầu kêu lên những thanh âm đe dọa Thu Phong. Thu Phong cảm nhận rất rõ ràng điều đó. Đang cố đe dọa tao đấy à? Ngẩng mặt lên, Thu Phong nở một nụ cười. Đôi mắt xanh của hắn rực sáng, khí tức trên cơ thể bắt đầu vận chuyển. Tay chân còn hơi hế ẩm một chút, tính ra cũng nên vận động thử. Hắn cũng muốn xem mấy sinh vật kỳ dị này mạnh đến cỡ nào.